Chương 182, nhị tiêu tiến bộ, Long Châu tiên đồ, thỏ nữ bế quan, đại trường 2, chương 182, nhị tiêu tiến bộ, Long Châu tiên đồ, thỏ nữ bế quan, đại trường 2, hừ, vậy hạ có thể chưa hề như vậy nhìn qua tỷ muội chúng ta. Như vậy nóng rực nóng bỏng ánh mắt, Nam Cung Uyển như thế nào không cảm giác được. Nhất là đạo kia gần như muốn xuyên thủng quần áo, trực thấu nội bộ ánh mắt, càng làm cho nàng đấy lòng lặng yên tràn đầy lên một tia bí ẩn kiêu ngạo. Vậy đối với bị đế vương lén lút âm thầm lấy làm kỳ, mang theo ôn nhuận Ngọc Sơn danh hiệu bà bối, xưa nay chưa từng gọi nàng thất vọng có thể bị hai vị muội muội như vậy điểm trực bạch phá, Nam Cung Uyển lập tức vừa thẹn vừa đội, liên tục xua tay phủ nhận, nào có việc này. Hai người các ngươi nha đầu đừng đội nói bậy. Nói xong, nàng làm bộ liền muốn đi cào hai người nách. Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm Tiểu thấy thế, lúc này cười đùa phản kích. Trong lúc nhất thời, ba nữ không nhịn được cười, làn gió thơm một phía. Vui đùa ầm ĩ ở giữa, bàn tay ngươi tới ta đi, túi người trốn tránh thời khắc, Nam Cung Uyển trên thân cung trang không biết bị nha đầu nào lặng lẽ kéo một cái, nhất thời lỏng lẻo xuống. Quần áo lộn xộn ở giữa, cùng với một trận yêu kiểu cười né tránh, hai viên long châu lại ủng ục một tiếng vui sướng trở ra. Nam Cung Uyển lại kinh hãi vừa thẹn, cuống quýt đưa tay chụp tới, khó khăn lắm đem hai viên long châu nắm tại lòng bàn tay. Lúc này ba tỷ muội đều là tóc mai tán loạn, quần áo không chỉnh tề, không nhịn được cùng nhau ngừng động tác, thở hồng hộc nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng gặp Nam Cung Uyển mắt hạnh hơi trừng, như muốn lấy ra ngọc thước trừng trị răng dấp, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu đội vàng xin tha, tỷ tỷ chấm đã. Cái này hai viên long châu đã dùng rất lâu, thần vận hao tổn hơn phân nửa, các muội muội sớm vì ngươi chuẩn bị tốt mới. Nam Cung Uyển trên mặt vẻ giận nghe vậy hơi nguội, nhưng vẫn là hung hăng chừng hai người một cái, một bên đưa tay khép lại gấp trượt xuống vào áo, đem xuân quang che giấu, một bên cầm trong tay hai viên cũ châu đưa tới, giả vờ cả giận nói, hai người các ngươi tiểu nha đầu, nếu là dám lừa gạt ta, nhìn ta không đánh các ngươi cái mông. Khi hỉ, Uyển Nhi tỷ tỷ yên tâm là được. Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu giọng dịu dàng đáp lời, quay người bước nhanh đi vào tầm điện. Không bao lâu, hai người nâng hai viên mới tinh long châu đi ra, trên gương mặt còn mang theo vài phần chưa tàn xuân đà, đem cái kia còn mang theo ấm áp khí ẩm long châu đưa tới Nam Cung Uyển trước mặt. Chỉ một cái, Nam Cung Uyển ánh mắt liền rốt cuộc không rời ra. Nếu nói trong tay nàng cái này hai viên cũ châu, bên trong chứa chân long hình bóng, coi là thượng phẩm chân long châu, cái kia tiểu gia tỷ muội trong tay, đương nhiên đó là thiên địa thần thú thanh long bản mệnh long châu. Châu thân bên trong, càng có một cỗ nữ tử trí thuần thần lực lưu chuyển xoay quanh, từng tia từng sợi, đều là tầm bổ nữ tử tu vi vô thượng chí bảo. Một viên quanh quẩn cực hạn thuần âm chi khí, mắt lạnh thấm người, một viên cuốn theo cực hạn thuần dục vận, mị mà không tầm thường. Nam Cung Uyển trong lòng giật mình, liền đội vàng đem cũ mới long châu trao đổi qua tới. Đem hai cùng so sánh, chỉ có lòng bàn tay cái kia một điểm ấm áp khí ẩm như trước, còn lại là cách biệt một trời. Vừa mới tới tay, một cỗ viễn siêu lúc trước gấp trăm lần bàng bạc thần lực tựa như giang hải trào lên, trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Cái kia hai viên thanh long châu bên trong, thần lực mênh mông như vực sâu, thâm bất khả trắc, nội bộ chiếm cứ thanh long hư ảnh, càng là so với lúc trước chân long hình bóng cường hãn gấp trăm lần không chỉ. Nam Cung Uyển thoáng chốc bừng tỉnh, khó trách hai nha đầu này gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, có bực này chí bảo tương trợ, lo gì tu vi không ngày đi ngàn dặm. Giờ khắc này, Nam Cung Uyển trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần khó tự kiểm chế chua xót bị khuất, nhìn về phía cái kia hậu điện chỗ sâu đế vương thân ảnh đôi mắt lặng yên tràn đầy mở một vẻ yêu ớt oán ý như vậy chí bảo, hắn đúng là trước tăng cường chính mình người bên gối, nửa phần cũng chưa từng nhớ tới chính mình thế nhân đều là nói, không được tay mới nên ân cần định nội, đủ kiểu chu toàn, sao đến nàng nơi này, đúng là một phen khác quan cảnh. Chẳng lẽ, trong lòng hắn sớm có kết luận, tiên phàm cuối cùng khác đường, cho nên chặt đứt cái kia phần tưởng niệm, không dám tùy tiện nhúng chạm chính mình. Chỉ dám như vừa rồi như vậy, đi cái kia phiên dò xét cử chỉ. Có thể nghĩ lại, lấy nàng đối với vị kia đế vương nhận biết, hắn xưa nay bá đạo kiệt ngạo, tùy tâm sử dụng, tuyệt đối không phải bực này sợ đầu sợ đuôi tính tình. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Uyển tâm tư hỗn loạn như ma, im lặng đứng lặng một lát, mới cố đè xuống các loại tạp niệm. Nàng cụp mắt nhìn hướng trước người, vậy đối với như chim cút túi đầu gật đầu hoa tỉ muội, tiếng nói khinh nu nói, tỷ tỷ biết các ngươi tâm ý. Được như vậy bà bối, vẫn không quên cùng tỷ tỷ chia sẻ. Lúc trước cái kia hai viên long châu, còn cần ta khổ tu một hai tháng, mới có thể gõ mở tiên thiên chi cảnh cửa lớn, nhưng hôm nay cái này long châu, uy lực thắng qua trước kia gấp trăm lần, có nó tương trợ, ta tiên thiên con đường đã là có thể chạm tay. Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm Tiểu lập tức mừng tít mắt, chăm miệng một lời, vậy nhưng quá tốt rồi. Nam Cung Uyển cũng là mỉm cười gật đầu, đưa tay êm ái mơn trấn hai người chân bóng chán, trầm ngâm một lát, vừa rồi tiếp tục nói, nếu như thế, ta cái này liền đi bế quan đột phá. Sau đó, các ngươi thay ta hướng bệ hạ báo cáo một tiếng. Tiểu gia tỷ muội liên tục gật đầu, chợt xích lại gần Nam Cung Uyển bên hai, tiếng nói nhu hòa thì thầm, tỷ tỷ có chỗ không biết, cái này hai viên long châu vốn là bệ hạ tâm ý, cũng là hắn đặc biệt phân phó chúng ta đưa tới đây. Tỷ tỷ, nhưng phải nhớ kỹ bệ hạ phần này tốt lắm hì hì, bệ hạ thế nhưng là trông mong rất lâu, chờ lấy nhìn tỷ tỷ trang phục thọ thiếu nữ đóng vai đâu, chỉ mong tỷ tỷ xuất quan này có thể làm thỏa mãn hắn phần này tâm nguyện. Một câu rơi thôi, Nam Cung Uyển trong đầu đầm vang một vang, trong nháy mắt nhớ lại Cố Thanh Hàn các nàng đưa tới những cái kia từ mật tập tranh. Tập tranh bên trên trang phục thọ thiếu nữ đóng vai, có thể nói là cực điểm lộ liễu, nếu là mình quả thật như vậy mặc vào, một thân nợ nàng, chẳng lẽ không phải muốn toàn bộ bộc lộ tại đế vương trong mắt. Lập tức, Nam Cung Uyển ngượng ngùng phải bên thai nóng lên. Vừa ý niệm nhất chuyển, nghĩ đến vị kia cựu ngũ chí tôn, lại sẽ lòng tràn đầy chờ mong chính mình như vậy trang phục, nàng cả người lại giống là mê muội đồng dạng, sinh ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý niệm. Nữ là duyệt kỳ giả dung, đây vốn là nhân chi thường tình, có thể vị kia đế vương yêu thích, sao mà lại như vậy dạy người xấu hổ mở miệng. Có thể lần này nàng trung quy là nhận đế vương thiên đại ân tình. Huống hồ, một khi đột phá tiên tiên chi cảnh, nàng liền muốn rời đi cái này thâm cung tường đỏ, bước lên dài đằng đẵng tiên đồ. Lần này con đường trợ rút, nàng mà nói, thực là thiếu hắn rất rất nhiều. Ngày sau tiên phàm cách nhau, núi cao nước xa, sợ là lại khó có gặp nhau kỳ hạn ý niệm tới đây. Nam Cung Nguyện trong lòng tràn qua một trận khó nói lên lời buồn vô cớ, thật lâu mới cực nhẹ vô cùng chậm chạp nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp, nếu như thế đợi ta trước khi rời đi, Uyển Nhi liền theo hắn một lần, như vậy hóa trang là được. Lời mới vừa ra miệng, gương mặt của nàng đã là bỏng đến có thể chảy ra máu, vội vàng vội vã nói bổ sung, ta làm như vậy, bất quá là vì chặt đứt cái này phạm trần nhân quả, không mang theo phần ân tình này bước vào tu tiên giới mà thôi. Hắn có thể tuyệt đối không cho phép hiểu lầm, càng không cho phép càng không được động thủ động cước. Chờ chuyện này kết, hắn cùng ta ở giữa, liền không ai nợ ai. Tiểu gia tỷ muội nghe vậy, ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, trong mắt đều là không thể che hết đạt được tiểu ý cái gì không ai nợ ai. Đợi đến khi đó, tự nhiên là bệ hạ định đoạt. Huyền Nhi tỷ tỷ cái này Kiều Loan, chung quy là bay không ra bệ hạ lòng bàn tay. Nghĩ như vậy, hai người liên tục không ngừng gật đầu đáp, là Huyền Nhi tỷ tỷ. Chúng ta tất nhiên sẽ đem tỷ tỷ, một chữ không sót báo cáo bệ hạ. Cũng không biết bệ hạ nghe tin tức này, nên là cỡ nào mừng rỡ, hắn nhưng là trông mong một ngày này trông mong rất lâu đây. Mấy câu nói đến Nam Cung Nguyện rốt cuộc không mặt mũi nào lưu lại, chỉ bước xuống một câu ta đi bế quan liền ngượng ngùng quay người đi nhanh, phương ảnh thoáng qua liền biến mất ở đỉnh viện chỗ sâu. Tại chỗ chỉ còn lại Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Kiều hai người, nhìn qua nàng hốt hoảng bóng lưng rời đi, phát ra một trận thanh thủy ăn một chút tiếng cười. Giờ phút này, một cố khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc, đang lặng yên tại tỷ bội hai người đáy lòng lan tràn ra. Cho các nàng mà nói, thế gian nhất viên mãn chuyện may mắn, không gì bằng có thể cùng Nam Cung tỷ tỷ như vậy, ba người lâu dài làm bạn, vĩnh viễn không chia lìa. Về sau tuyết nguyệt, các nàng cùng hưởng cùng một cái phu quân, tổng trông coi cùng một mảnh thiên địa, quang cảnh như vậy, suy nghĩ một chút liền dậy người đáy lòng đầy tràn vô tận ý nghĩ ngọt ngào cùng hạnh phúc. Chương 183, Hoàng hậu Lý Chính, binh mã dũng động, đại trường, 1, chương 183, Hoàng hậu Lý Chính, binh mã dũng động, đại trường, 1, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu Tỷ bội trong lúc vô tình vì chính mình lắt thành một đoạn trời ban lương duyên, phần này thiên đại hỷ sự, thời khắc này Tần Dương lại không có chút nào phát giác. Hắn bước đi trầm ổn hành tẩu tại trạm khắc tinh xảo hành lang bên trên, tại hai bên cung nữ thái giám không mình hành lễ bên trong, thẳng đến cản thành cung hậu điện thư phòng. Chỗ rẽ thời khắc, một vệ tươi đẹp thân ảnh liền đập vào mi mắt, hoàng hậu Tống Tuyết đang ngồi ngay ngắn tại bàn sau đó, trong tay nâng tấu chương, thần sắc chuyên chú, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần Lý Chính lão luyện. Trên bàn chỉnh tề gấp lại một phần tấu chương, mỗi phần bên trên đều đã phát thảo tốt châu phê, kẹp lấy bắt mắt tờ giấy, hiển nhiên là thuận tiện hắn thẩm duyệt mà tỉ mỉ chỉnh lý. Một bên thị nữ Vân Tiên đang đứng yên mải, ấm hương lượn lờ bốc lên, trong không khí ngất mở nhàn nhạt thanh nhã khí tức. Gặp Tần Dương đến, chủ tớ hai người trong mắt trong nháy mắt bắn ra vui sướng hào quang, liền vội vàng đứng lên hành lễ, âm thanh dịu dàng kính cẩn nghe theo, thần thiếp khấu kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nô tỳ tham gia bệ hạ. Tần Dương đưa tay lắc nhẹ, ra hiệu Vân Tiên lui ra. Chờ trong thư phòng chỉ còn hai người, hắn mới chậm rãi tiến lên, tại chủ vị ngồi xuống. Lập tức cánh tay duỗi một cái, Tống Tuyết liền ngầm hiểu, dịu dàng tự nhiên dựa sát vào nhau đến trên đầu gối của hắn, tùy ý hắn đem chính mình xít sao ôm vào trong ngực. Trâm Tuyết Nhi, ngược lại là vất vả ngươi. Tần Dương ánh mắt đảo qua trên bàn chồng chất tấu chương như núi, trong mắt tràn đầy thương tiếc, nhẹ nhàng vô vô Tống Tuyết trắng non non mềm tay nhỏ. Có thể được quân vương như vậy thương yêu, Tống Tuyết lòng tràn đầy đều là vui vẻ, khẽ lắc đầu, thần thiếp không mệt. Ngược lại muốn nhiều tạ bệ hạ thành toàn, hứa thần thiếp tham dự Lý Chính sự tình, giải quyết xong thần thiếp thân là nữ tử lại khó dương khát vọng tiếp với. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần mẹ cứng, mỗi lần thần thiếp phát thảo châu phê bị bệ hạ tiếp thu, trong lòng liền tràn đầy mừng rỡ. Tổng hội âm thầm suy nghĩ, như vậy chính lệnh phổ biến đi xuống, không biết có thể ban ơn cho bao nhiêu con dân, ta đại Tần Giang Sơn lại có thể thêm mấy phần an lành. Ý niệm tới đây, thần thiếp liền cảm giác hết thảy đều đáng giá. Nói xong, Tống Tuyết ngước mắt nhìn về phía Tần Dương, trong mắt ngậm lấy mấy phần thẹn thùng, lại cất dấu tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, âm thanh mềm mại giống như nước, đúng rồi bệ hạ, bây giờ trời đông giá rét đã qua, xuân cùng cảnh sáng, bệ hạ còn cần thần thiếp là ngài ấm tay sao? Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Tần Dương như thế nào cự tuyệt vậy đối với khắc lấy mâu nghi thiên hạ, hữu dung mãi đại ấm lò sưởi tay mang tới an ủi. Như vậy tuyệt không thể tả an ủi, sớm đã trở thành hắn giới không song nuốt ve an ủi. Hắn lúc này cười khẽ hài hước nói, Tuyết Nhi, cái này ấm tay sự tình, há phân xuân hạ thu đông, tự nhiên là một ngày cũng không thể bãi bỏ. Nghe vậy, Tống Tuyết mắt phượng ngập xuân, bị nhãn như tơ liếc xéo hắn một cái, lập tức êm ái ngồi dậy, đầu ngón tay giải lên bà táo bàn trừ. Chỉ là giải khai một cái cúc áo, cái kia giận chọc vào mây thịt mềm liền không kịp chờ đợi gạt ra sau một lát, mũ phượng khăn quàng vai vẫn như cũ đoan trang ngay thẳng, chỉ có bà táo đã mở rộng, cái kia một đôi nguy nga núi tuyết cứ thế mà đem bà táo thật cao chống lên, vừa lúc lộ ra một mảnh thích hợp tấm tay ôn nhuận chi địa. Tống Tuyết vừa thẹn e sợ liếc Tần Dương một cái, lập tức ôn nhu nâng lên hắn một đôi người đánh xe, cẩn thận từng ly từng tí dán tại chính mình ngực. Đem lòng tràn đầy ái mộ cùng quyến luyến toàn bộ chút xuống tại cái này trên thân nam nhân về sau, nàng mới nhẹ giọng mở miệng, nói lên gần đây trong chiều mọi việc. Nhất là Tần Dương những ngày qua dốc lòng chỉnh hợp chư thần công, mài giũa thực lực bản thân, không dành bận tâm chiều chính chống chỗ, nàng càng là không rõ chi tiết, em hay nói. Trong cung đình tùy tùng lặng yên thay đổi, Long Võ quân cùng Minh Phượng thân vệ trên dưới đề bạn, đi cắt tuần kim, Ngự Lâm quân cùng Cẩm Y Liễu vệ ở giữa nghi ngờ hiểm khích, còn có cái kia thận trọng từng bước phân hóa kế sách, bên ngoài hướng thì có Lương Châu thuế ruộng điều hành thủ tục, từ Châu Tân chính phổ biến tiến triển, kinh doanh duyệt quân chủ bị chi tiết, càng có Ninh Nguyên soái sắp về kinh liên quan an bài. cọc cọc kiện kiện, đều có đầu không lộn xộn, thế cục đang từng bước một hướng về cực tốt phương hướng đẩy tới. Thư điện bên trong, đàm luận chính sự âm thanh trầm ổn rõ ràng, tràn đầy trang nghiêm trang trọng. Nhưng nếu có người tận mắt nhìn thấy trong điện quang cảnh, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, cái kia chữ chữ châu ngọc đoàn trang giọng nữ, lại xuất từ một vị nửa mở áo, tựa sát tại bá đạo đế vương trên gối nữ tử miệng, một đôi người đánh xe đang không hề cố kỵ tại nàng ngực thưởng thức. Thần kỳ nhất bất quá, trong ngày thường hơi chút đụng chạm liền sẽ ngã hoặc é lệ tống tuyết, nói đến chính kiến thời điểm lại hết sức chịu mẫn. Tuy ý Tần Dương trong ngực đủ tiểu dở cho xấu, nàng ngữ điệu từ đầu đến cuối ổn định như thường, trật tự rõ ràng bẩm báo các loại công việc, ngược lại làm cho Tần Dương phân biệt ra mấy phần đứng tại khuê phòng chi nhạc đặc biệt thú vị. Trong lúc nhất thời, Tần Dương một bên ngưng thần lắng nghe Tống Tuyết truyền lại tin tức, một bên dùng nội lực điều khiển tư trương thêm cái châu phê, hai tay vẫn không quên thưởng thức cái kia ôn nhuận ấm lò sưởi tay thật là loay hoay quên cả trời đất, trôi qua cực kỳ phong phú. Hồi lâu sau, rất nhiều thủ tục toàn bộ thương nghị xong, Tần Dương cảm thụ được trong cơ thể từ Tống Tuyết ôn dưỡng mà đến thái âm linh hy đã tổn lượng tràn đầy, không khỏi cười nhẹ lên tiếng, hoàng hậu Tống Tuyết, thật là tuyệt không thể tả. Mà bên này chính sự một, Tống Tuyết lúc trước chấn định liền triệt để phá phong thủ, cả người phảng phất từ lý chính đoan trang hoàng hậu trong nháy mắt trở về phàm trần nữ tử mềm mại bản sắc. Chỉ là một lát, Tống Tuyết liền run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng đè lại Tần Dương cái tiết như cũ tác quái bàn tay lớn, mang theo một tia giọng nghẹn ngào cầu xin tha thứ, "Vậy hạ, Dung Tuyết chậm rãi nàng cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia cung điện dưới đất tựa hồ có biến cố, còn mời bệ hạ tiến đến xem xét một phen." Tần Dương lại chưa để ý tới nàng cầu xin tha thứ, động tác trên tay ngược lại làm trầm trọng thêm, đem vậy đối với ấm lò sưởi tay bóp có chút biến hình. Tống Tuyết lại thương yêu vừa thẹn e sợ, đành phải cắn môi dáng chống đỡ bẩm báo nói, "Là những cái kia hoạt nhân dũng, bọn hắn tựa hồ xảy ra biến hóa." Trong đó tốt hơn một chút cố đều đã đứng lên, phản phất có thể hoạt động. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần bất an, thân thiếp chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện như vậy dị trạng, sợ giấu giếm thai hoàng ẩm, còn mời bệ hạ tự mình đi nhìn xem. Nghe hoặc nhân dung ba chữ, Tần Dương tâm niệm vừa động, lúc này thu liễm chơi bùa chi tâm, đem tâm thần chìm vào khí vận hoàng triều cảm giác bên trong. Quả nhiên, cái kia cung điện dưới đất bên trong rất nhiều hoặc nhân dung đã triệt để thổi biến, nguyên bản hoặc nhân dung mục từ lặng yên biến mất, thay vào đó rõ ràng là năm cái kim quang lóng lánh chữ lớn, đại tần binh mã dũng. Những thứ này hoặc nhân dũng, không ngờ thuế biến hoàn thành. To lớn vui sướng trong nháy mắt xông lên đầu, Tần Dương cúi đầu hung hăng tại Tống Tuyết chân bóng cái chán hôn một cái, tán thưởng nói, "Ta Tuyết Nhi, thật là chấm phúc tinh. Yên tâm đi, cái này tuyệt không phải thai hoàng ẩm, ngược lại là thiên đại hảo sự." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra nhất định phải được quan mang, chấm đợi chút nữa liền đi cẩn thận xem xét. Ngay sau, những thứ này hoạt nhân dũng không, là binh mã dũng, chắc chắn sẽ trở thành ta đại tần trong tay một chi bí ẩn nhất, cũng nhất cực kỳ trọng yếu lực lượng. Tống Tuyết nghe vậy, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, lúc trước e lệ cùng bất an toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy ngạc nhiên cùng chờ mong. Lại có như vậy thần dị, cái kia thần thiếp quả thật mong mọi ngày đó đến. Ha ha. Tần Dương cao giọng cười to, cuối cùng đem tay rút ra. Tống Tuyết vội vàng đỏ mặt chỉnh lý tốt vào áo, động tác nhu hòa mà cấp tốc. Tần Dương thì đưa tay chuyển động bàn ở dưới cơ quan, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang nhỏ, thư phòng mặt đất chậm rãi rách ra, lộ ra thông hướng cung điện dưới đất lối vào. Tần Dương mang theo Tống Tuyết chậm rãi thâm nhập địa cung, hành lang hai bên minh phượng thân vệ đều là theo kiếm con người, nghiêm nghị hành lễ. Càng đi chỗ sâu đi, hai người trong mắt kinh dị liền càng dày đặc, những thân vệ này tu vi, lại cũng là biến hóa long trời lở đất. Lúc trước phổ biến lưu lại luyện cân cảnh các nàng, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, lại tất cả đều là luyện cốt trung hậu kỳ tu vi, khí tức trầm ngưng, so sánh với ngày xưa một trời một vực. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, những cái kia thập nhân đội dài, bất ngờ đã bước vào luyện huyết cảnh giới. Chờ đi tới địa cung trước cửa chính, giữ cửa tướng xoáy Thạch Lan không mình hành lễ lúc, Tần Dương càng là phát hiện thân hình này tráng kiện nữ tướng, còn đột phá đến luyện tạng cảnh. Tứ Minh Vượng các thụ phong phượng hoàng quân đoàn, phải hoàng triều khí vận gia trì sau đó, cái này chi nữ tử thiết quân trưởng thành, lại tấn mãnh như vậy. Nếu đem thế nhân mệnh cách so sánh thẻ bài, dân chúng tầm thường bất quá cho, bạch phàm phẩm, minh vượng thân vệ trước kia tối đa cũng chỉ là xanh, lam thuộc. Chương 183, Hoàng hậu Lý Chính, binh mã dũng động, đại trường, 2, chương 183, Hoàng hậu Lý Chính, binh mã dũng động, đại trường, 2, bây giờ bị khinh bị chuyển tầm bổ, người người mệnh cách đều là nhảy lên đến lam, đỏ thượng phẩm, chính là vốn là người mang đỏ phẩm mệnh cách Thạch Lan, cũng mơ hồ có hướng tử phẩm thuế biến thế. Người mang khí vận gia thần, mọi việc đều có thần giúp, phản phất phải ngày tập trung. Minh vượng thân vệ còn như vậy, cái kia long võ quân tình tiến, chắc hẳn cũng là một ngày ngàn dặm. Nhìn qua dưới trướng trung dũng chi sĩ như vậy phi tốc trưởng thành, Tần Dương cùng Tống Tuyết nhìn nhau, một cỗ đại thế nắm chắc bàng bạc khí ý, lặng yên tại hai người trong lồng ngực bốc lên. Mà lúc này, nặng nề cửa đá tại Thạch Lan thôi thúc xuống ầm vang mở rộng, càng chấn động lòng người cảnh tượng, thoáng chốc đụng vào tầm mắt. Đại tần binh mã dũng, đa sám, mệnh cách, địa ngục chưa không, thế không siêu thoát, một mình thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành, mệnh số lời bình luận, từ ngàn vạn nghiệp lực bức thành, đến thế gian bắt đầu liền lưng đeo ngập trời nghiệp lực, là nguyên rủa sản vật. Phải làm công đức sự tình, hóa đoán giải hận, mới có thể siêu thoát, như làm nhiều chuyện bất nghĩa, ác gặp nghiệp hỏa phản vệ. Ngày xưa hơn 2,000 cố hoạt nhân dũng, giờ phút này lại có hơn phân nửa thoát khỏi giàn buộc, ngẩng đầu đứng thẳng. Bọn hắn thân mặc giáp đá, tay cầm các loại binh khí, như từng tôn trầm mặc sơn nhạc, đứng yên tại địa cung bên trong, tượng bùn trên khuôn mặt, giống như chăm chú tuyên cổ hàn ý còn lại chưa hoàn thành thuế biến tượng thân, cũng không phải hoàn toàn quý sát, bọn hắn hơn phân nửa đã nửa lên, chỉ đợi cuối cùng một tia khí cơ viên mãn, liền có thể triệt để hóa thân thành binh mã dũng. Gặp đế hậu ánh mắt rơi vào những cái kia đứng thẳng tượng trên khuôn mặt, Thạch Lan tiến lên một bước, trầm giọng bẩm báo, "Bệ hạ, nương nương." Như thế dị biến bắt đầu tại nửa tháng phía trước, lúc đầu bất quá giải rác mấy cố tượng thân dị động, về sau ngày càng tăng lên càng nhiều. Nay quy luật, còn lại nhóm này, không ra 5 ngày, nhất định có thể toàn bộ thuế biến hoàn thành. Chỉ là thần không biết, lần này biến hóa sẽ hay không sinh sôi mầm thai bạn. Tần Dương tâm thần khẽ động, đưa tay liền dẫn động khí vận hoàng triều vô thượng quyền hành. Trong chốc lát, chỗ gần một tôn binh mã dũng đột nhiên rung động, bằng đá mấu chốt lại linh hoạt vận chuyển lại. Thạch Lan thấy thế, sắc mặt kinh hãi, nhưng cũng không có mảy may do dự, lập tức giơ kiếm, bảo hộ ở đế hậu trước người, ánh mắt cảnh giác khóa chặt tôn kia dị động tự thân. Đã thấy cái kia binh mã dũng bước bước chân trầm ổn, từng bước một đi tới ba người trước mặt, sau đó phanh một tiếng, quỳ một chân trên đất, đi một cái tiêu chuẩn trong quân lễ bái lễ. Tống Tuyết tựa sát tại Tần Dương bên người, trên ngọc dung cười nhẹ nhàng, đã mơ hồ thấy rõ, đây là đế vương tại lấy quyền hành điều khiển. Mà đối với khí vận hoàng triều sự tình hoàn toàn không biết gì cả Thạch Lan, chỉ cảm thấy tâm thần bị chấn, nhìn hướng Tần Dương trong ánh mắt, kính sợ càng đậm. Bực này điều động khôi lỗi làm vũ khí thủ đoạn, rõ ràng là trong truyền thuyết tiên đạo thần thông, quả thật quỷ thần khó lường. Đúng vào lúc này, Tống Tuyết bỗng nhiên cảm nhận được khí vận hoàng triều bên trong truyền đến đế vương thần hồn kêu gọi. Nàng tâm niệm vừa động, lúc này liễm thần nặng hơi thở, cũng tùy theo chìm vào cái kia mảnh khí vận không gian. Tuân theo Tần Dương dốc lòng dạy bảo, nàng thử dẫn dắt ý niệm, chỉ huy lên một bộ binh mã dũng. Trong khoảnh khắc, liền gặp lại một bộ binh mã dũng thoát ly hàng ngũ, bước chân ổn bộ pháp đi tới trước chân, quỳ một chân trên đất. Tống Tuyết thấy thế, lập tức hào hứng dạt dào, tâm niệm liền động. Bất quá một lát quang cảnh, trước người bọn họ liền đã đứng trang nghiêm lên không dưới 10 bộ binh mã dũng, hàng ngũ chỉnh tề, khí thế sơ hiện. Chờ Tống Tuyết chơi đến tận hứng, Tần Dương mới đưa ánh mắt chuyển hướng Thạch Lan, cười yếu ớt nói: "Thạch Tống lĩnh, không biết ngươi nhưng có hứng thú, cùng những thứ này binh mã dũng luận bàn một hai. Chớ cũng muốn nhìn một cái, những thứ này tạo vật đến tột cùng ẩn chứa mấy phần thực lực." Thạch Lan nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng lên, "Thần, tôn chỉ." Thuộc hạ nguyện vì bệ hạ thử một lần sâu cạn. Vừa dứt lời, Thạch Lan liền sải bước đi tới cái này đội binh mã dũng phía trước, quanh thân chiến ý ngang nhiên bừng bừng phấn chấn. Trước kia những thứ này hoặc nhân dũng tay không tấc sắt, không ngờ không yên, có thể tiến hóa thành binh mã dũng về sau, không ngờ đều có phối trí. Cự thuật binh, trường thương binh, tên đao phủ, thuần đao binh, càng có cung tiễn thủ dẫn cung chờ phân phó, đánh xa gần phòng, binh chủng đầy đủ. Song phương riêng phần mình bày trận sẵn sàng, Tần Dương cùng Tống Tuyết nhìn nhau, lập tức hướng binh mã dũng truyền đạt cùng Thạch Lan thực chiến luận bản chỉ lệnh. Chỉ lệnh đã ra, chỉ thấy cái này 10 bộ binh mã dũng lúc này nghiêm nghị thay đổi trận hình, thoáng qua liền đem Thạch Lan bao quanh vây khốn tại trung ương. Sau một khắc, bọn họ giữ im lặng, bước nhanh chân liền hướng Thạch Lan phát động công kích. Ai có thể nghĩ, cái này bằng đá đúc thành thân thể, động tác lại linh động dị thường, hoàn toàn không có nửa phần thạch thể nên có trì trệ cảm giác. Nhìn xem một màn này, Thạch Lan cũng là không chút nào yếu thế. Những ngày qua nàng chuyên cần không ngừng, thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, tự nhiên không sợ những thứ này binh mã dũng. Nàng một tay cầm thuẫn, đem tự thân phòng ngự phải kín không kẽ hở. Kim loại cùng bằng đá tiếng va chạm không dứt bên hai, âm vang rung động. Binh mã dũng ra chiêu lăng lệ hung ác, không có chút nào nửa phần quanh co chi ý, thường thường có thể tại nhân loại khó mà với tới góc độ đột nhiên một thứ, công lúc bất ngờ. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không có lòng mang sợ hãi, hồn nhiên không sợ lấy thương đổi thương tử chiến chi pháp. Cho dù Thạch Lan phát động phản kích, bọn họ có thể ngăn thì ngăn, ngăn không thể ngăn thời điểm, cũng sẽ đem hết toàn lực phát khởi thế công, tuyệt không lùi bước. Bọn họ rõ ràng là một đám không tình cảm chút nào chiến tranh lợi khí, mà chiến lực cũng không thể khinh thường. Còn chưa hoàn thành tấn thăng, vẫn có màu nâu xám binh mã dũng, không ngờ nắm giữ không kém hơn luyện nhục cảnh thực lực. Thêm nữa cái này thân không thể phá vỡ bằng đá thân thể, so với bình thường luyện nhục cảnh võ giả khó dây dưa mấy lần không chỉ. Càng đáng giá lưu ý chính là, cho dù là cùng thuộc màu nâu xám binh mã dũng, thực lực cũng có chia cao thấp, trong đó người nổi bật càng đã chạm đến luyện cân cảnh, thậm chí có chút đã bước vào luyện cốt cảnh giới. Những thứ này binh mã dũng tại hấp thu nghiệp lực quá trình bên trong, còn tại không ngừng trưởng thành chỉ là rõ ràng, bọn họ đang trưởng thành thời khắc, nghiệp lực mang tới phản phệ cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Tuy nói lấy bây giờ khí vận hoàng triều quyền hành, còn có thể đem một mực khống chế, vừa vặn là hoàng triều chi chủ, Tần Dương cũng nhạy cảm phát giác được trong đó cất giấu to lớn uy hiếp. Nếu sau này binh mã dũng số lượng quá nhiều, thực lực quá mạnh, một khi thoát khỏi khí vận hoàng triều quyền hành áp chế, chắc chắn đủ thành sinh linh đồ thắng ngập trời hạo kiếp. Bản chất mà nói, những thứ này nghiệp lực chính là từng quả bom hẹn giờ, chỉ có lấy công đức chi lực hóa giải, mới có thể triệt để trừ tận gốc phản vệ, khiến cho chân chính để bản thân sử dụng, không có chút nào thai hoàng ẩm. Bất quá, trước mắt trình độ như vậy, đã đầy đủ. Dù sao hết thể mới vừa vặn cất bước, chỉ cần một mực đem không tốt trong đó tiêu chuẩn, bọn họ liền sẽ như lúc trước suy nghĩ, trở thành đại tần đế quốc một chi cực kỳ lực lượng cường hãn. Chỉ là cái này chi lực lượng, tuyệt đối không thể dùng cho lạm sát kẻ vô tội, cũng không thể cuốn vào quyền vị phân tranh bên trong. Bọn họ sứ mạng duy nhất, chính là giết trừ gian ác, trấn thủ hoàng triều. Nếu không, rất dễ dẫn phát trong đó ngàn vạn nghiệp lực bạo động, dẫn đến binh mã dũng mất khống chế nổi khủng, hậu quả khó mà lường được. Quan sát binh mã dũng cùng Thạch Lan luận bàn, Thần Dương đã thăm dò binh mã dũng rất nhiều chi tiết. Một lát sau, hắn đưa tay vung khẽ, trầm giọng nói, "Tốt, đều lui ra đi." Lúc này Thạch Lan đã là có chút thở hổn hển. Tuy nói thực lực của nàng viễn siêu những thứ này ở binh mã dũng, nhưng những này tảng đá u cục không những da dày thịt béo, công thủ gồm nhiều mặt, lại càng không biết giá rời, xác thực khó dây dưa đến cực điểm. Mắt thấy bệ hạ phải cái này thần binh trợ lực, Thạch Lan trong lòng cũng là từ đáy lòng đất là bệ hạ cảm thấy mừng rỡ. Nếu là cái này hơn 2.000 cố hoạt nhân dũng toàn bộ thuế biến hoàn thành, đến lúc đó hoàng thành phong ngự, hoàng triều quyền hành, chắc chắn lại lên một bậc thang. Nghĩ đến không bao lâu, bọn hắn liền không cần lại như trước mắt như vậy, ngày ngày ẩn nút tại địa cung bên trong, làm việc đều là cần ẩn nấp tại bóng tối phía dưới, thời khắc để phòng địch nhân nhìn trộm cùng ám toán. Lúc này Tần Dương vừa cẩn thận xét lại một lần cung điện dưới đất, gặp các nơi đều là bình yên vô sự, liền dắt Tống Tuyết thon thon tay ngọc, tốt, Tuyết Nhi, nơi đây kinh hỉ đã nhìn qua, đi thôi, tiếp xuống, chấm lại dẫn ngươi đi nhìn một phen khác kinh hỉ. Bệ hạ, chúng ta đây là muốn đi hướng nơi nào? Tống Tuyết trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi. Từ Ninh Cung. Tần Dương gần từng chữ nói. Đồng thời, trong đầu hắn không khỏi hiện ra vị kia Thái Hậu kiếm nô tuyệt thế phong thái, đây chính là hắn lúc trước hoàn mỹ đích thân nghiệm thu chiến lợi phẩm. Bây giờ cũng nên thu kiếm quý vị. Chương 184, chân long túi đầu, nước xanh thần phục, đại trường, 1, chương 184, chân long túi đầu, nước xanh thần phục, đại trường, 1, nội từ Ninh Cung, ấm húc đầu mùa xuân ánh nắng tràn ra trong đỉnh. Cơ Thiên Lung nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuộn tại một phương xa cánh quấn liền đu dây bên trên, rất giống một cái lười biếng nhỏ con. Nàng nâng một bản cũ kỹ kiếm điện, chuyên chú phỏng đoán ở giữa, một cái tay khác thỉnh thoảng mò về bên cạnh tỷ nữ nâng khay ngọc, nhặt lên một cái tươi linh quả mức hoặc là một khối mềm nhũn bánh ngọt tinh tế nhấm nháp, thưởng thụ lấy tuế nguyệt tinh tốt. Khoảng thời gian này, Cơ Thiên Lung chỉ cảm thấy nhân sinh có thể mỹ diệu đến đây. Không cần khổ tu, chỉ cần nằm liền có thể vững bước mạnh lên, như vậy tư vị, quả thực là chỉ tồn tại ở thoại bản hạnh phúc nhân sinh. Từ cái này chân long kiếm tiếp nhận đế vương phong tiền sau đó, nàng liền cùng đại tần hoàng triều khí vận một mực khóa lại, chân long kiếm cũng nghiễm nhiên trở thành đại tần quốc chi trọng khí, thiên tử bội kiếm. Mỗi thời mỗi khắc đều có rộng lượng hoàng triều khí vận tư dưỡng thân thể của nàng cùng thần hồn. Cái kia khí vận lượng cấp là nàng lúc trước lại cố gắng cũng vô pháp tưởng tượng, không cách nào lấy được bằng bạc. Theo chân long kiếm nội tình, bạn sớm nên đón tấn thăng, nhưng ở phong tiền thời cơ bên dưới, nó bị cách một đường kéo lên, càng thêm tới gần tại trong truyền thuyết tiên tử đế vương kiếm, thậm chí thượng cổ nhân hoàng kiếm. Mà mượn bản mệnh thần binh cố này tình tiến thế, Cơ Thiên Lung rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi nội tình ngày càng hùng hậu, đạo cơ cũng càng thêm lương thực vững chắc. Nguyên bản chỉ cần chân long kiếm tấn thăng làm tiên tiên pháp khí, nàng liền có thể thuận thế đặt chân tiên tiên chi cảnh, quay lại thượng vị thiên địa căn, chân long được hưởng lấy phàm nhân thân thể hóa chân long vô thượng gặp bỡ, từng bước một đăng lâm chân long đại đạo đỉnh. Nhưng nếu là chân long kiếm có thể lấy đế vương kiếm, thậm chí là nhân hoàng kiếm tôn bị đột phá tới tiên tiên pháp khí, nàng càng có hy vọng quay lại xuất hiện ở thượng vị thiên địa căn bên trong đều thuộc phượng mao lân giác tồn tại, đế chủ nhân hoàng bực này chí tôn thiên địa căn. Đến lúc đó, liền có thể như cái kia đế tịch nhan đồng dạng, bước lên đế đạo thiên đồ, thành tựu phong hoa tuyệt thế. Như vậy đột nhiên tăng mạnh mạnh lên con đường, lẽ ra nên không có chút nào khuyết điểm, đáng tiếc có một việc để cho nàng hết sức bực mình. Đó chính là tựa hồ nàng triệt để mất đi tự do. Cái kia đang giận chân long kiếm, lại trực tiếp phản chủ, nhận cái kia đế vương làm cha. Bản mệnh thần binh là đế vương sợ quan thúc, để cho nàng cảm nhận được tràn đầy thân bất do kỷ tư vị thế cho nên gần mới đến, nàng cả ngày lo lắng bất an, sợ đế vương tìm nàng phiền phức. Có thể trái chờ phải trông mong, cái kia đế vương dường như hồ quên nàng tồn tại, một tháng nhiều chưa từng có nửa điểm động tĩnh. Thấy thế, Cơ Thiên Lung tâm ngày càng nới lỏng, ngày ngày buông lòng xuống, cũng dẫn đến đối với Bích Thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy thái độ cũng hòa hoãn không ít. Từ Ninh cung các cung nữ gặp tình hình này, cũng yên lòng, vừa ngự huyền hồi phục bình tĩnh của ngày xưa. Dù sao, thái hậu Cơ Thiên Lung vốn là không thích ra ngoài, thiên vị thanh tĩnh, nếu không cũng sẽ không tại cái này Từ Ninh cung bên trong thâm cư mấy năm, chưa từng bước ra nửa bước. Nhưng hôm nay, phần này lâu dài yên tĩnh lại bị đánh vỡ. Lâu ngày không gặp đế vương Kim Loan giá lâm, đại tần đế vương Tần Dương mang theo hoàng hậu Tống Tuyết, bước vào tòa này hắn lúc trước chưa hề tiến vào cung điện. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong sáng trang trọng sơn hô vạn tuế thanh âm, tự cung ngoài cửa một đường truyền đến trong cung, trong điện Cơ Thiên Lung như bị kinh hãi mèo nhà đồng dạng, đột nhiên giơ chân mà lên, một đôi mắt tràn đầy bối rối. Như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Tên kia đến rồi. Một bên Bích Thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy thấy thế, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngày xưa bên trong uy nghiêm hiển hách, khiến người nghe tin đã sợ mất mật sư thúc, đường đường chân long kiếm chủ, lại đối với một vị đế vương e ngại đến đây. Chỉ có tỷ nữ Tiểu Hà không biết trong đó ẩn tình, không có nửa phần bối rối. Nàng tiến lên không mình hành lễ nói, "Nương nương, bệ hạ giá lâm, theo lễ chế, chúng ta cần hướng chủ điện chờ, chịu đế vương hành lễ." Trong lúc bối rối Cơ Thiên Lung nghe vậy, vội vàng gật đầu, liên thanh thúc dụ, "Tốt, nhanh, bái giá." Vừa dứt lời, nàng liền ở một đám cung nữ hầu hạ bên dưới, hơi có vẻ bối rối chạy tới chủ điện. Cùng lúc đó, Tần Dương cùng Tống Tuyết tại Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào chờ Minh Phượng các thân vệ hộ vệ, còn có Từ Ninh cung cung nữ không người nên đón bên trong, từng bước một bước vào trong điện. Cảm giác được chân long kiếm nô Cơ Thiên Lung khí tức đã ở chủ điện bên trong, Tần Dương bên môi câu lên một vệt cười khẽ, lập tức nắm chặt Tống Tuyết tay mềm, đón Cơ Thiên Lung cố gắng chấn định ánh mắt, chậm rãi từng bước mà lên. Đế vương cùng thái hậu, cái này hoàng cung bên trong quyền hành nặng nhất hai người, liền như vậy yên tĩnh đối mặt. Sau một lát, mang theo mặt nạ Cơ Thiên Lung cuối cùng nhịn không được cái kia phần uy áp, không còn dám cùng đế vương đối mặt, chậm rãi rủ xuống trong ngày thường cao ngạo đầu. Một bên Bích Thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy, càng là ngoan ngoãn, cũng không dám thở mạnh, rất sợ đế vương nhớ lại ngày đó hành thích sự tình, tìm nàng thanh toán. Không khí bên trong đại điện trầm ngưng, một lát sau, Tần Dương mới đưa tay quơ quơ, trầm giọng phân phó, các ngươi đều là lui ra đi. Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào đám người nghe vậy không mình hành lễ, lập tức lặng yên không một tiếng động lui đến cửa điện bên ngoài. Cơ Thiên Lung cung tỷ nhóm hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn về phía chủ tử nhà mình, gặp thái hậu không có bác bỏ chi ý, liền cũng tuân theo đế vương hiệu lệnh, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Chỉ có Bích Thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy, thấy mọi người đều là lui, đang muốn thừa cơ đi theo chạy đi. Đi đến một nửa, nàng vừa muốn buông lỏng một hơi, đế vương lạnh lẽo âm thanh liền ở bên tai vang lên, cả kinh nàng tim đập suýt nữa đột nhiên dừng. "Ngươi, lưu lại." Trong chốc lát, lớn như vậy bên trong đại điện, liền chỉ còn Tần Dương, Tống Tuyết, Cơ Thiên Lung cùng với toàn thân cứng ngắc Diệp Tịch Thủy. Tần Dương cười như không cười đánh giá Cơ Thiên Lung cùng Diệp Tịch Thủy, ánh mắt trêu tức, giống như mèo hí kịch chuột đồng dạng. Gặp La Vong Chân Long kiếm chủ, Bích Thủy kiếm chủ bực này nhân vật, lại đối với chính mình phu quân e ngại đến đây, Tống Tuyết đáy lòng dâng lên tràn đầy tự hào. Đây chính là nàng phu quân, đại tần nam nhân có quyền thế nhất. Kế tiếp một màn, càng làm cho Tống Tuyết cả kinh có chút há miệng, khó nói lên lời. Chỉ thấy Tần Dương chậm rãi tiến lên, tâm niệm vừa động, một cỗ vô hình uy áp liền bao phủ xuống. Chân Long kiếm chủ Cơ Thiên Lung sắc mặt đột nhiên trắng, tinh xảo mặt em bé bên trên đầu tiên là bộc lộ vẻ cầu khẩn, có thể tại đế vương ánh mắt kiên định bên trong, cầu khẩn dần dần hóa thành ai oán, thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu. Có thể này hết thảy, Tần Dương hoàn toàn chưa từng để ý tới. Cuối cùng, Cơ Thiên Lung lại chủ động từ thái hậu ngự tọa bên trên đứng dậy đứng hiện, chờ Tần Dương ngồi xuống sau đó, càng là chậm rãi cúi gối, một mặt nhận mệnh quỳ sát tại trước người hắn. Cái này cũng chưa hết. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, Cơ Thiên Lung trong nháy mắt tiếp thu chủ thượng chi ý, nàng xấu hổ giận dữ đan sen liếc mắt hoàng hậu Tống Tuyết, lại hơi liếc nhìn đầy mặt rung động Diệp Tịch Thủy, cuối cùng mắt nhắm lại, đem quỳ thẳng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mềm ép xuống, chán dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào Tần Dương chân một bên, tùy ý đế vương ấm áp bàn tay lớn an ủi tại đỉnh đầu, như trêu đùa chó mèo đồng dạng tùy ý vuốt ve. May mà sau một lát, Tần Dương cuối cùng thỏa mãn vô vô đầu của nàng, cười sang sảng nói, "Lung nô, ngược lại thật sự là nhu thuận. Không hổ là chấm chân long kiếm nô, chấm vị thứ nhất kiếm nô. Thật là để chấm lòng tràn đầy vui vẻ." Sang sảng tiếng cười ở trong đại điện quân quần, Tống Tuyết cũng vì phu quân từ đáy lòng cao hứng. Có thể thu phục La Vong Chân Long kiếm chủ bực này tông sư đỉnh cao nhất nhân vật, không thể nghi ngờ là thêm một sự giúp đỡ lớn. Có thể tiếng cười kia rơi vào Bích Thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy trong tai, lại cùng ác quỷ nói nhỏ không khác. Nàng toàn thân run rẩy, lòng tràn đầy sợ hãi, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Có thể nên tới cuối cùng tránh không khỏi Tần Dương ánh mắt chậm rãi từ quỷ sát Cơ Thiên Lung trên thân rời đi, cuối cùng rơi vào Diệp Tịch Thủy trên thân, ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Bích Thủy kiếm chủ, Diệp Tịch Thủy chương 184, Chân Long cúi đầu, nước xanh thần phục, đại chương 2, chương 184, Chân Long cúi đầu, nước xanh thần phục, đại chương 2, ngày đó hành thích chấm sau đó, liền trốn vào cái này Thái Hậu tẩm cung bên trong, ngươi đến tụt cùng ý, muốn như thế nào? Phù phù một tiếng, Diệp Tịch Thủy hồi hộp đến cực điểm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này, cho dù thực lực của nàng đã khôi phục đến thời kỳ cường thịnh tông sư cảnh giới, nhưng cũng không có lực phản kháng chút nào. Tông sư ở giữa chênh lệch, vốn là có như mây bùn. Nàng tại trước mặt Chân Long kiếm chủ, còn không hề có lực hoàn thủ, mà cường đại như vậy, nhất định có thể quay lại thượng vị thiên địa căn Chân Long Cơ Thiên Lung, đều đã như chó mèo dựa vào đế vương bên người, nàng làm sao tới rút kiếm dũng khí phản kháng. Vậy hạ, Diệp Tịch Thủy tràn đầy bất lực cùng cầu khẩn, chán gần như muốn áp vào mặt đất, là chiều nước lúc trước mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị Ninh Vương lịch đảng mê hoặc, mới được bực này chuyện hồ đồ. Chiều nước ngày đêm hối hận khó có thể bình an, chỉ cầu bệ hạ giáng tội trách phạt, tha nô tỉ một đầu tiền mệnh. Tiếng nói rơi, nàng sâu sắc dập đầu, đem tư thái thả cực thấp cực thấp. Đường đường La Vong tông sư, Bích Thủy kiếm chủ, trong ngày thường trên giang hồ cỡ nào phong thái yêu điệu, bây giờ lại cũng núng đến trình độ như vậy, nếu là chuyến đi, chắc chắn làm cho cả võ lâm hoảng sợ thất sắc. Có thể chỉ có chính Diệp Tịch Thủy rõ ràng, người trước mắt là bực nào kinh khủng tồn tại. Trong lòng nàng hối hận đan sen, phận chính mình lúc trước tại sao lại nhất thời hồ đồ, đáp ứng cái này ám sát đế vương việc cần làm. Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, nếu có thể may mắn sống qua hôm nay, những cái kia hại nàng người, nhất định muốn từng cái chém tận giết tuyệt, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng trước mắt, nàng chỉ có thể đem tất cả kiêu ngạo nghiền nát, thậm chí nhớ tới đế vương háo sắc nghe đồn, tận lực tăng lên cái kiêu ngạo nghệ ưỡn lên mông đẹp, tư thái ở giữa đều là thần phục cùng tận lực thư mị, chỉ cầu có thể đánh động vị này cựu ngũ chí tôn. Một màn này rơi vào Cơ Thiên Lung trong mắt, để cho nàng trong lòng dâng lên một trận khó nói lên lời sảng khoái. Vừa rồi chính mình mất đi tự do lúc cỡ nào tuyệt vọng, nhưng hôm nay thấy còn có người so với mình càng chật vật, chính mình tốt xấu có thể tựa sát tại chủ nhân bên cạnh, đoạt giải nhân ái an ủi thương tiếc, mà Diệp Tịch Thủy lại chỉ có thể đem tư thái thấp đến bụi bặm, đau khổ cầu khẩn sống sót cơ hội. Cái kia phần sâu tận xương tủy ti tiện, thật là thấp đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Cơ Thiên Lung trước kia bị đè nén khó chịu tâm tình sáng tỏ thông suốt, càng là có thể thản nhiên tiếp thu chính mình bây giờ cảnh ngộ. Nhất là nhớ tới đế vương, không, là chủ nhân, vì chính mình mang tới nghịch thiên gặp bỡ, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ thượng vị thiên địa căn, thậm chí có hy vọng chạm đến chí tôn cảnh giới. Nếu là đem là đế vương nô tỳ liền có thể lấy được cái này tiên đồ chìa khóa tin tức truyền khắp giang hồ võ lâm, thậm chí những cái kia tu tiên đại tộc, không biết sẽ có bao nhiêu tuyệt mỹ nữ tử chạy theo như vịt, tranh nhau ôm ấp yêu thương, còn sợ chủ nhân không chịu thu nạp. Đây chính là thượng vị thiên địa căn, chí tôn thiên địa căn chí mạng mị lực, đủ để cho vô số người bỏ qua cái gọi là tôn nghiêm binh đủ. Nghĩ đến đây, Cơ Thiên Lung tại Tần Dương trấn an bên dưới, lại sinh ra mấy phần kiêu ngạo đến, nhỏ nhắn đáng yêu cái mông còn không tự giác tả hữu uốn éo, tràn đầy mẹ cứng. Tần Dương thấy thế không khỏi hơi kinh ngạc, xác thực đoán không ra cái này Chân Long kiếm chủ lại tại suy nghĩ cái gì, nhưng cũng nhìn đến ra nàng cái kia phần phát ra từ nội tâm vui sướng. Nữ nhân này thật là sẽ bản thân trấn an, bản thân vào hí kịch, lại như vậy tùy tiện liền thay vào sủng vật nhân vật, thật là tuyệt không thể tả. Hắn âm thầm đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cơ Thiên Lung chán lấy đó của vũ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến Diệp Tịch Thủy trước người. Cảm nhận được đế vương đến gần khí tức, Diệp Tịch Thủy thân thể khống chế không nổi có chút run rẩy, nhưng như cũng giang chống đỡ bộ kia thư mị cầu xin tha thứ tư thái, không dám có nửa phần buông lỏng. Tần Dương vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm nàng cằm, đem nàng đầu chậm rãi nâng lên. Đập vào mi mắt là một đôi bao hàm đầy nước mắt cùng sợ hãi, nhưng lại cố giả bộ thuận theo con mắt. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt cười khẽ, thanh âm ôn hòa lại mang theo cường đại lực khống chế, chấm, thích ngươi bực này thông minh nữ nhân. Biết xem xét thời thế, sẽ lợi dụng ưu điểm của mình, cũng sẽ không ngu không ai bằng đến đem những cái kia hư vô tôn nghiêm, vinh nhục, nhìn đến so với tính mệnh còn nặng. Cam bị tùy ý bóp làm thưởng thức, giống như một kiện mặc người dò xét vật phẩm, Diệp Tịch Thủy trong lòng dâng lên nồng đậm bất đủ. Nhưng nghe đế vương lời nói, nàng vẫn là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, căng cứng thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại, ít nhất chính mình không cần chết. Vừa rồi cái kia phiên quên đi tất cả cầu xin tha thứ, chung quy là thành công. Giờ phút này nguy cơ tận trừ bỏ, Diệp Tịch Thủy không để ý cằm bị bóp đau nhức, vẫn dáng chống đỡ mở miệng, âm thanh kính cẩn nghe theo, nô tỳ tạ bệ hạ ân điển. Tần Dương khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, rất tốt chấm tọa hạ, há có thể chỉ có một thanh chân long kiếm nô. Đã quy hàng, ngươi chính là chấm chuôi thứ hai kiếm, Bích Thủy kiếm nô. Ngươi bị phần tại Lung nô phía dưới, có thể từng minh bạch. Là, nô tỳ minh bạch. Tần Dương mới vừa buông ra nắm nàng cầm tay, Diệp Tịch Thủy liền trùng điệp quỳ rạp xuống đất, tráng kệ sát đất, tư thái kính cẩn đến cực điểm, hoàn toàn tiếp thu thân là đế vương nữ nô số mệnh. Ngay sau đó, nàng lấy trán miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cởi xuống bên hông chuôi này lấy kiếm là mang Bích Thủy nô kiếm. Thân kiếm lưu chuyển lên liễm diễm thủy quang, tựa như một dòng ngưng lại thanh tuyền. Nàng hai tay thật cao nâng lên trường kiếm, "Bệ hạ, đây là nô tỳ bản mệnh kiếm, nguyện dâng cho bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ thu nạp." Tần Dương nhìn chăm chú trước mắt chuôi này linh khí bức người Bích Thủy kiếm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đưa tay tiếp nhận, "Tốt, đã vì ngươi tâm chỗ hiến, chấm nếu từ chối thì bất kính." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn kiếm tích, thân kiếm lập tức vụ vụ rung động, quanh mình hình như có róc rách tiếng nước quanh quẩn. Tần Dương hài lòng gật đầu, tiếp lấy tâm niệm vừa động, Bích Thủy kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, bị hấp thu vào khí vận hoàng triều bên trong. Giống như chân long kiếm phong thiền như vậy, thiên tử miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp ủy. Bất quá một lát quan cảnh, Bích Thủy kiếm liền hoàn thành phong thiền nghi thức, chính thức đưa thân đại tần vận triều danh kiếm liệt kê. Mà Bích Thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy cũng triệt để đem thân gia tính mệnh toàn bộ bằng giao, trở thành Tần Dương dưới trướng thứ hai tôn tông sư cấp cường giả, Bích Thủy kiếm nô. Một bên Tống Tuyết nhìn đến đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, liền vội vàng tiến lên tựa sát tại Tần Dương bên người, chúc mừng bệ hạ, lại được một thành viên đắc lực giúp đỡ. Tần Dương cười nói, có cái này hai thanh danh kiếm tại tay, tiếp xuống bố cục, liền càng lộ vẻ thông dong. Dứt lời, Tần Dương quay người ngồi trở lại ngự tọa, đưa tay quơ quơ, "Tốt, Lung nô, Diệp nô, đều đứng dậy đi." Nhìn xem hai nữ chậm rãi đứng dậy, hai đầu lông mày vẫn lưu lại mấy phần bất an, trong mắt chỗ sâu cất giấu tính mệnh bị quản chế tại người sợ hãi, Tần Dương chỉ hoàn âm thanh an ủi, "Yên tâm đi, đã đưa về chấm dưới trướng, các ngươi chính là chấm người một nhà. Chấm từ trước đến nay đối người một nhà đặc biệt ưu đãi, điểm này, ngày sau, các ngươi tự sẽ chứng kiến. Tương lai, các ngươi chắc chắn đối với chuyện hôm nay khó quên cả đời." Càng sẽ đem giờ phút này coi là vận mệnh chuyển hướng lớn nhất kỳ ngộ cùng vô thượng ân điển cơ thiên lung cùng Diệp Tịch Thủy ngay vậy, trong lòng âm thầm bán thầm, suýt nữa muốn lật ra xem thường. Biến thành nữ nô, còn muốn đối với như vậy cảnh ngộ mang ơn. Cũng không biết vì sao, đế vương âm thanh phảng phất ẩn chứa một loại không hiểu ma lực, để cho các nàng không tự chủ được tin tưởng, lời nói này chính là khuôn vàng thức ngọc trong lúc nhất thời, trong lòng hai người mâu thuẫn bạc phần, đối với tương lai tăng thêm mấy phần mê man. Nhưng có một chút, các nàng lại vô cùng chắc chắn, từ nay về sau, vận mệnh của các nàng đã cùng vị này đế vương chiều sâu buộc chặt. Các nàng linh lục hương suy, sinh tử tồn vong đều là hệ tại đế vương một thân, tồn tại ở đế vương nhất nghiệm. Chương 185, danh kiếm tranh thủ tình cảm, Lam Liên Hoa. Chương 185, danh kiếm tranh thủ tình cảm, Lam Liên Hoa. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ Ninh cung phía trước, một đám cung tỷ túi đầu quỳ xuống đất, tư thái kính cẩn đến cực điểm, cùng kêu lên cùng tiễn đế vương Tần Dương chậm rãi leo lên kim loan. Các nàng từ đầu đến cuối không dám dương mắt, thật tình không biết chính mình đã thấp đến bụi bặm hành lễ tư thái, so với chủ điện bên trong cảnh tượng, lại vẫn không tính là cực hạn kiêm tốn. Chủ điện bên trong, thân phận tôn quý vô song thái hậu cơ thiên lùng, cùng với danh chấn giang hồ La Vong Bích Thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy, đang lấy càng thêm hèn mọn tư thái quỳ sát tại đất. Các nàng chân ngọc khép lại, bờ mông tinh chuẩn rơi vào mũi chân bên trên, hai tay trùng điệp nhẹ che trên trán. Sau đó thành kính cúi đầu, cho đến mềm mại gò má, mảnh khảnh bả vai, thậm chí cái kia cao ngất bộ ngực sữa, toàn bộ vững vàng đè ở lạnh như băng mặt, vừa rồi cùng kêu lên hô to, "Lung nô cung tiễn bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Diệp nô cung tiễn bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Cho đến linh giác bên trong, đế chủ Kim Loan nghi trượng triệt để đi xa, ngoài cung cung tỷ nhóm cũng lần lượt đứng dậy hồi cung, Cơ Thiên Lung cùng Diệp Tịch Thủy lúc này mới chậm rãi chống đất đứng lên. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hai người trong mắt không hẹn mà cùng nhiều một vẻ cùng chung chí hướng, cùng là kiếm nô, từ đó liền đã là tự nhiên đồng minh, cùng hưởng phần này đặc thủ trói buộc. Chỉ là chẳng biết tại sao, các nàng sâu trong đấy lòng lại đều là chua xót lan tràn. Thân là nữ tử, dù cho cam nguyện khuất thân là kiếm nô, ủy khúc cầu toàn lấy xuống tạm, trong lòng như thế nào lại không có một tia chờ mong. Chờ mong có thể như hoàng hậu Tống Tuyết như vậy, phải đế vương ôn nhu đối đãi, ôm hưởng thụ tràn đầy sủng ái cùng quyến luyến, mà không phải là bây giờ như vậy, bất quá là đế chủ trong lòng bàn tay một kiện đồ vật, ti tiện đến cực hạn. Vừa rồi Tống Tuyết cái kia một thân ung dung hoa quý dáng vẻ, cùng với linh giác chạm đến thời điểm, cô kia không tự chủ được xông lên đầu vẻ kính sợ, phản phất đối phương vị cách sinh ra liền hơn mình xa. Nếu nói vị này hoàng hậu chưa từng phải đế vương cái kia thần bí quyền hành che chở chiếu cố, các nàng chính là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Có thể việc đã đến nước này, lại nhiều mơ màng cũng là phí công. Hai người cương ép kiềm chế lại trong lòng rung động, đem tất cả chờ đợi ký thác tại tương lai, trông mong đế vương ngày sau có thể đối với chính mình nhiều một phần chiếu cô yêu mến, trông mong lâu ngày phía dưới có thể phân đến một ít thánh sủng, có lẽ còn có thể nhờ vào đó thu hoạch được càng nhiều tự do. Nhưng cho dù là bây giờ như vậy, các nàng cũng chưa từng hối hận. Dù sao so với quá khứ, bây giờ lấy được đã là vô cùng phong phú. Khó phân suy nghĩ ở đấy lòng đan bảo, hai người trong lúc nhất thời im lặng không nói gì. Một lát sau, Cơ Thiên Lung mới trước tiên mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tịch Thủy, bệ hạ vừa rồi lời nói kế hoạch cùng chú tính, ngươi nên đã nghe rõ. Về sau, người ta chính là hắn tướng tài đắc lực, cũng là hắn đánh vào la võng, thậm chí danh kiếm các mấu chốt hạ cờ. Mà hết thảy này, đều cần ngươi ta trở nên càng mạnh. Diệp Tịch Thủy khẽ gật đầu, kính cần nói, là, chiếu nước toàn bằng sư thúc phân phó. Thấy nàng như vậy thức thời, Cơ Thiên Lung hài lòng gật đầu, tốt, vậy kế tiếp liền dốc lòng tu hành. Bây giờ ngươi Bích Thủy kiếm đã phải đế vương phong thiền, đưa thân ta đại tần trôi thứ hai danh kiếm liệt kê, tự nhiên có thể hưởng thụ được cái kia phần khí vận tầm bổ. Nghĩ đến ngươi cũng đã phát giác, tự thân giam cầm thật lâu tu vi bình cảnh đang tại bừng lòng, căn cơ nội tình cũng càng thêm hùng hậu. Hào hào lắng động một phen, nghĩ đến không lâu sau đó, đế vương liền cần ngươi ta là đi đầu, vì hắn dẹp điên thiên hạ yêu ma quỷ quái. Cơ Thiên Lung trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn, bản cung cũng cảm nhận được, đạo kia giảng bộ sắp bừng lòng. Tiếp xuống sẽ hướng đế vương báo cáo, bế quan xung kích tiên thiên chi cảnh, ngươi cũng cần cố gắng nhiều hơn. Tông sư kiếm cuối cùng không bằng tiên tiên kiếm trọng yếu, mà tiên tiên kiếm nếu có thể tiến thêm một bước thành tiểu trúc cơ, nhất định có thể tại đế vương trong mắt chiếm cứ không bình thường phân lượng, đây chính là người ta thân là kiếm nô nơi quy tụ, cũng là tiến lên con đường, đi nhớ kỹ tại tâm. Là, sư thúc. Diệp Tịch Thủy nghiêm nghị không người, hành lễ xác nhận. Sau đó, hai người sóng vai đứng lặng, ánh mắt nhìn về phía đế vương rời đi phương hướng, thật lâu không động. Trong lòng đã có thân là kiếm nô tinh thần chán nản, cũng có phải dòm tiên đạo phong quang ước mơ chờ mong, còn có đối nhân sinh quý tích triệt để sửa kỳ diệu cảm khái, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, phức tạp khó hiểu. Một bên khác, Kim Loan ngự giá bên trong, Tần Dương cùng Tống Tuyết lại không nửa phần phức tạp vẻ u sầu, chỉ cảm thấy tâm thần nhẹ nhàng. Đế hậu hai người sóng vai gần bó, đưa tay vén lên màn kiệu một góc, mặc cho toàn cung xuân sắc toàn bộ đập vào mắt ngon mượn. Ngày xuân chậm chạp, ngàn đỏ cạnh tranh thả, cả tòa hoàng thành đều ngâm ở vạn tượng đổi mới mạnh mẽ sinh cơ bên trong. Trước kia Tần Dương bị quản chế tại người, thận trọng từng bước, cả ngày chỉ nghĩ đến dấu rốt tránh họa, nơi nào có nửa phần nhàn hạ thoải mái, đi mạnh thưởng cái này vườn ngự viện phong quang. Bây giờ một khi thoát khốn cầm quyền, hiếm hoi cùng người yêu cùng dạo, chỉ cảm thấy bầu trời trong xanh, liền gió đều bọc lấy mấy phần sảng khoái tùy tiện. Lại thêm hôm nay mới được hai thanh danh kiếm, dưới trướng lại thêm chiến lực, nhanh như vậy ý thư thái, thẳng dậy hắn tâm tình tốt đến cực hạn, lại không nhịn được thấp giọng ngâm nga, không có cái gì có thể ngăn cản, ngươi đối với mình từ hướng về thiên mã hành không cuộc đời, trái tim của ngươi không có vướng víu xuyên qua u ám với nguyệt, đã từng cảm thấy bàng hoàng làm ngươi cúi đầu trong mấy mắt, mới phát giác đường dưới chân trong lòng cái kia tự do thế giới, như vậy trong suốt cao xa nở rộ vĩnh viễn không tàn lụi, lam liên hoa tống tuyết mềm mềm tựa sát tại trong ngực hắn, chán rửa khẽ bà bay, đi theo hắn giọng điệu tinh tế ngâm nga. Cái này từ khúc tiết tấu thanh thoát, từ ngữ ở giữa lại giống như cất giấu tất cả thoải mái, thể hiện tất cả sống qua u ám tuyết nguyệt, cuối cùng được tự do thoải mái cùng vui vẻ. Chờ Tần Dương một khúc hát thôi, Tống Tuyết mới ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp tình quang rạng rỡ, âm thanh ôn nhu giống như nước, "Bệ hạ, bài hát này quả thật êm hay, làn điệu mặc dù đơn giản, tình ý lại đậm đến tan không ra. Thân thiếp muốn đem nó nhớ kỹ, về sau trong lúc rảnh rỗi liền đàn hát tiêu khiển, không biết có thể." Một khúc đến từ Lam Tinh Lam Liên Hoa có thể tại cái này dị thế dẫn tới mỹ nhân của mình, Tần Dương thỏa mãn cười khẽ, "Ái phi đã ưa thích, chỉ để ý nhớ đi là được." Tạ bệ hạ. Tống Tuyết vui vô cùng, lúc này lại trầm thấp âm nga, đầu ngón tay còn tại đầu gối nhẹ nhàng đánh nhịp, nhất định muốn đem cái này giai điệu mỗi chữ mỗi câu khắc vào đáy lòng không thể. Nhu huyền tiếng ca trong tiệu chậm rãi chạy xuôi, Tần Dương nghe lấy nghe lấy, dương mắt nhìn hướng tiệu bên ngoài trong suốt bầu trời, ánh mắt chưa phát giác dần dần hoảng hốt. Lam Tinh đó là hắn nhớ thương cố thổ. Tính ra ly hương, đã gần 3 năm quan cảnh, thời gian thấm thoát, lại nhanh đến mức như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Quê quán người thân bạn bè bạn cũ, bây giờ còn mạnh khỏe. Những cái kia kiếp trước chưa hết tiếng đuối, chưa hết tâm nguyện, quay đầu lại là sẽ hóa thành thoảng qua như mây khói, vẫn là có thể ở hắn mang theo giới này vinh quang trở lại, từng cái đền bù. Nếu là ngày khác quả thật có thể đăng lâm giới này đỉnh cao nhất, có thể phá vỡ thời không hàng rào, quay về cố thổ. Tựa như kiếp trước nhìn qua trong tiểu thuyết biết, tiên giới tu hành 5 năm, nguyên anh đại đạo cuối cùng được thành, quay đầu nhân gian bất quá 5 năm xuân thu. Như vậy một cảnh, có thể hay không có thực hiện một ngày. Ý niệm tới đây, trong lòng Tần Dương chợt tự giễu cười một tiếng, âm thầm lắc đầu. Trong mắt cái kia lau mịt mở thẫn thờ, trong khoảnh khắc liền tiêu tán vô tung. Người sống một đời, lại đi lại nhìn chính là, tội gì chấp nhất tại những cái kia chỉ có thể nhìn mà thèm hư ảo. Nếu sau này quả thật có như vậy cơ duyên, hắn nhất định muốn thân mặc tình quang đình quy quê cũ, rửa sạch trước kia sỉ nhục, đền bù tất cả tiếng mới. Mà không phải là như trước mắt làm như vậy người yếu kia hành vi, đem hy vọng ký thác tại mở mịn suy nghĩ viển vông. Đúng vào lúc này, Tống Tuyết một khúc hát xong, lòng tràn đầy vui vẻ hướng trong ngực hắn lại tựa tựa, giữa lông mày đều là hạnh phúc chi sắc, vậy hạ, hát ngài dạy cho Tuyết Nhi bài hát, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt lịm, vui vẻ cực kỳ. Sau khi trở về, nhất định muốn hát cho các muội muội nghe, cùng các nàng cùng nhau chia sẻ phần này vui vẻ. Tần Dương lấy lại tinh thần, cương triều ôm gấp trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, đem vừa rồi điểm này nỗi nhớ quê nhẹ nhàng đè xuống, chỉ chân quý hạnh phúc trước mắt, trầm thấp đáp, "Tốt, Tuyết Nhi về sau liền hảo hảo dạy cho các nàng. Chớ bất chờ nghe các ngươi cùng nhau hát cái này từ khúc đầu, lấy các ngươi luyện chuyển giọng hát, nhất định có thể đem cái này làm liên hoa hát đến rung động lòng người." Tống Tuyết liên tục gật đầu, khóe môi tiểu ý làm sao cũng không thể che hết, lại ngẩng mặt lên, vui sướng hỏi, "Vậy hạ, vậy chúng ta tiếp xuống đi về nơi đâu?" Tần Dương nghe vậy, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, "Bái giá Long Võ Quân, đi nhìn một cái, chi quân đội này bây giờ phát triển đến loại nào hoàn cảnh, cũng nhìn xem chúng ta thời cơ đến tuột cùng đã tới chưa. Chương 186, Long Võ tranh chấp, Lôi Đài diễn võ, đại trường, 1, chương 186, Long Võ tranh chấp, Lôi Đài diễn võ, đại trường, 1, lại đến. Ha ha, còn có ai dám bên trên? Long Võ quân trong doanh lương đài diễn võ bên trên, lưng hùng vai gấu vương mánh tay cầm rộng lưỡi đao đại đao, như mặc giáp mánh liệt vượn đánh lồng ngực, ánh mắt đảo qua dưới đài rậm rạp chẳng chịt Long Võ tướng sĩ, tràn đầy kiên ngạo. Đài bên cạnh, một tên nam tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cánh tay không ngừng run rẩy, che ngực khó khăn thở dốc, hiển nhiên đã là bị bại triệt để. Lại ngay cả Lý Tử Việt đều thua. Hắn nhưng là kinh doanh bắt công chi thứ tử đệ, xưa nay được tám công phụ rất nhiều tài nguyên nghiêm bệ, hôm nay như thế nào thua chật vật như thế? Cái kia vương mánh lúc trước bất quá là cái không có dễ không có bằng chứng dân nghèo, trong quân đội thức mười mấy năm mới lăn lộn đến cái chức bách hộ, bất quá là đạp số chó ngáp phải rồi được chút phong thưởng, bây giờ như thế nào mạnh đến mức độ này? Một tháng qua, trong quân phát ra tư lương đều là ngang nhau quy cách, chẳng lẽ thiên tư của hắn quả thật viễn siêu chúng ta? Không có khả năng, chỉ là dân đen xuất thân, sao xứng nắm giữ bực này thiên tư? Dưới đài tướng sĩ xì xào bàn tán, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Long Võ quân mới lập chưa lâu, nội bộ vốn là ngư long hỗn tạp, còn chưa trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, giờ phút này các loại oán hận, chất vấn lời nói không có chút nào che lấp. Ở khu vực này xa suốt tinh thần tiếng nghị luận bên trong, có khác một đám tướng sĩ cao giọng hò hét, còn có ai? Cứ đi lên, nhanh lên nhanh lên. Vương Mạnh còn không có tận đứng đây. Đám người này mơ hồ báo đoàn mà đứng, trong đó phần lớn là dân chúng tầm thường xuất thân tử đệ, hoặc là gia cảnh xa suốt, vinh quang không còn thế ra bằng chi. Tại Long Võ quân các phe phái báo đoàn cách cục bên trong, bọn hắn tự phát tạo thành lấy võ khởi làm hạch tâm đoàn thể. Mới đầu, bọn hắn sở cầu bất quá là không bị con em quý tộc cướp hiếp, lại tuyệt đối không ngờ tới, gia nhập Long Võ quân về sau, tự thân tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, ngày xưa tối nghĩa long đong toàn bộ hóa thành đường bằng phẳng. Những cái kia con em quý tộc đánh lấy luận bàn gấp rút tu hành cơ hiệu, muốn đem bọn hắn những thứ này hàn môn tử đệ tôn nghiêm giẫm tại dưới chân, lại không có nghĩ đến, tại đài diễn võ cái này bên trên, ngược lại bị bọn hắn hung hăng áp chế vi phòng, hôm nay đã sớm trở thành hoàng cung cấm quân trò cười. Nhất là hôm nay, Mãnh tướng Vương Mạnh không ngờ liên tiếp đánh rơi 12 tên khí hải cảnh con em quý tộc, mỗi một chàng đều đánh đến đối phương không hề có lực hoàn thủ, làm cho một đám hàn môn tướng sĩ quân tâm đại chấn, nhiệt huyết sôi trào. Tiếng hoan hô bên trong, bị hàn môn tướng sĩ chen chúc ở trung tâm võ khởi cùng Tư Mã Thát, thần sắc không giống nhau. Tư Mã Thát tuấn lãng khắp khuôn mặt là hãnh diện và ý, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Trong ngày thường, hắn chịu đủ những cái kia con em quý tộc xem thường cùng chèn ép, khi đó vô luận là gia thế bối cảnh vẫn là thực lực tu vi, bọn hắn đều xa không phải đối thủ, chỉ có thể nén giận, lòng tràn đầy bực tức. Nhưng hôm nay, ít nhất tại trên thực lực, bọn hắn đã hoàn thành nghiền ép. Càng quan trọng hơn là, tiếp xuống Long Võ quân định quân hàm thời điểm, bọn hắn đám người này càng là có hy vọng trực tiếp thống lĩnh cái này chi Long Võ tân quân. Này hết thảy, tại hơn một tháng trước, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này hơn một tháng qua trôi chảy, quả thực để cho hắn lòng nghi ngờ chính mình là trong động, tu luyện cảm nộ như có thần rút, tiến độ nhanh đến mức khiến người tê cả da đầu, cả người đều phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Lại phần này trôi chảy còn tại một ngày tháng qua một ngày, quả thực khó có thể tin. Như vậy một ngày ngàn dặm tiến cảnh, dù cho hắn bây giờ vẫn lưu lại tại khí hải cảnh, căn cơ lại sớm đã cùng ngày xưa khác nhau một trời một vực. Lúc trước chính mình chính là ba cái buộc chung một chỗ, cũng không phải hiện tại đối thủ, mà càng làm cho hắn lòng sinh kính sợ, cảm thấy thâm bất khả chắc, là bên cạnh cái kia xưa nay không lộ ra trước mắt người đời võ khởi. Tư Mã Thác ánh mắt lướt qua trên đài xính uy vương mãnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như vậy tùy tiện trưng dương chiến lược kinh người vương mãnh, tại võ khởi trong tay, có lẽ liền một chiêu đều đi không đi qua. Đây là hắn bản năng trực giác, mà phần này trực giác trong ngày thường từng mấy lần cứu tính mạng hắn, không phải do hắn không tin. Hắn thậm chí âm thầm suy đoán, võ khởi có lẽ sớm đã bước vào tông sư cảnh giới, chỉ là một mực thâm tàng bất lộ mà thôi. Hắn nhìn về phía từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt, thậm chí còn ngước mắt nhìn về phía phương xa tháp quan sát võ khởi, càng thêm chắc chắn, đi theo võ khởi, gia nhập Long Võ quân, coi là chính mình đời này làm qua chính xác nhất, trọng yếu nhất quyết định. Tư Mã Thác đấy lòng ngàn vạn suy nghĩ, võ khởi không có để ý hắn chỉ là im lặng đứng lặng, ánh mắt khóa chặt tháp quan sát bên trên trùng điệp bóng người, đem những cấm quân kia cao tầng hận đến ngứa ngáy hàm răng giữ tợn răng rớp, toàn bộ đưa vào trong mắt, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn nên động thủ. Những con em quyền quý kia vốn là cùng bọn hắn rắc rối khó gỡ, càng là bọn hắn xếp vào tại Long Võ quân cơ sở ngầm nênh bước. Bây giờ như vậy thất bại thảm hại, bọn hắn sao có thể ngồi được vững? Mà chúng ta Hàn môn xuất thân người vốn là không phải là bọn hắn bạn đường, lại tại Long Võ quân bên trong rực rỡ hào quang cái này sớm đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chen ép chúng ta, cản trở chúng ta ra mặt mưu đồ đã thất bại, các ngươi lại sẽ lấy ra cỡ nào thủ đoạn? Võ khởi suy nghĩ chưa định, tháp quan sát bên trên cẩm y liễu vệ đại thống lĩnh Vương Khuê sắc mặt đã nặng như đáy nổi. Một đám phế vật. Một tiếng cắn răng nghiến lợi giận mắng rơi xuống. Vương Khuê án đao đứng dậy, lạnh giọng nói, đi, theo ta đi gặp một lần cái này chi ngụy hoàng tân quân, để cho bọn họ biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Cái này hoàng cung cấm địa, chung quy là chúng ta cấm quân định đoạn. Là đại nhân. Dưới trướng một đám nhanh đuốt lập tức hai mắt tỏa sáng, cái kia liên tiếp bại bất khí sớm đã kìm nén đến bọn hắn phế phủ đau nhức, giờ phút này toàn bộ hóa thành hừng hực lửa giận. Một đoàn người nổi giận đùng đùng chạy thẳng tới Long Võ tân quân đại doanh, bước chân chưa nghỉ liền vọt tới diễn võ lôi đài bên cạnh. Đại thống lĩnh đến. Tham kiến đại thống lĩnh. Những cái kia đã sớm bị xếp vào Long Võ quân cơ sở ngầm nhanh đuốt thấy thế, lập tức mừng rỡ, nhao nhao xu thế bước lên phía trước không mình hành lễ. Hành lễ người cùng lập mà không bái người, giới hạn rõ ràng, mặt khác, tại Vương Khuê lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn bên dưới, lúc trước do dự không động người bức bách tại quyền thế, cũng không thể không khuất nhục túi người xuống, cất giấu trận doanh, như vậy triệt để bại lộ. Võ Khởi đem này hết thể yên lặng ghi vào đáy lòng, chờ Vương Khuê ánh mắt quan tới, vừa rồi ôm quyền trầm giọng nói, không biết Cẩm Y Liễu vệ đại thống lĩnh giá Lâm ta Long Võ quân doanh, có gì chỉ giáo. Vương Khuê gặp Võ Khởi lại chưa làm lễ cho mình, lông mày đột nhiên bật chặt, lạnh lùng nói, làm sao? Rời đi cấm quân bất quá hơn tháng, liền ngay cả trên dưới tôn ti quy củ đều quên. Như vậy mắt vô thượng oan, người tới, cho ta cầm xuống. Dưới trướng nhanh đuốt lúc này ngo ngoe muốn động, liền muốn tiến lên bắt người. Võ Khởi lại không hề sợ hãi, bên cạnh chen trúc Long Võ quân huynh đệ cũng là phong mang tất lộ, bên hông đao kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một nửa, hắn mang thời gian lập lòe, trên diễn võ trường dương cùng bạc kiếm. Vương Khuê sắc mặt càng thêm rét lạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình tại trong cung quân quyền, không ngờ dao động đến trình độ như vậy. Trong cơn giận dữ, trong cơ thể hắn tông sư cấp khí thế bàng bạc ngang nhiên bắn ra, giống như vô hình sơn nhạc, nặng nề ép hướng Võ Khởi, muốn đem cưỡng ép áp chế, bức thân phục, để cho hắn tại trước mắt bao người mặt mũi mất hết. Có thể Võ Khởi lại phảng phất đối với cố uy áp này hồn nhiên không hay, chỉ là tiến lên một bước, ôm quyền âm thanh lạnh lùng nói, Vương đại nhân, nơi này là Long Võ quân đại doanh, là bệ hạ thân thiết lập cấm quân. Chúng ta Long Võ quân tướng sĩ, chỉ nghe mệnh tại một người, đó chính là bệ hạ. Còn mời Vương đại nhân chớ có sai lầm, đưa tay qua giải, như toan nhúng chàm thiên tử quyền hành, đây chính là chu diệt cựu tộc đại nghịch bất đạo cử chỉ. Mấy câu nói như đao như kiếm, đâm thẳng Vương Khuê ngực. Vương Khuê lửa giận lại lần nữa tăng gọn, nghiêm nghị quát, thật can đảm. Là ai cho ngươi là gan, đợi một tí xưng hô thiên tử. Thiên tử chí tôn, há lại cho các ngươi hàn môn dân đen tùy ý lấy ra làm bia đỡ đạn. Cho ta cầm xuống, chết hay sống không cần lo. Song phương nhân mã trong khoảnh khắc ngao ngoe muốn động, một tràng huyết tinh hôn chiến mắt thấy là phải bộc phát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Võ quân doanh bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận như núi kêu biển gầm cung nên thanh âm, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương cung bạt kiếm trên diễn võ trường, tất cả động tác đột nhiên đình trệ. Đế vương Tần Dương Kim Loan nghi trượng, tại vạn chúng chú mục bên trong, chậm rãi lái vào đại doanh, từng bước một tới gần cơn bão táp này trung tâm. Những nơi đi qua, không có người dám can đảm đứng thẳng, bọn hắn nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung nên thành giá. Giờ khắc này, không quản là những cái kia có dị tâm hạng người, vẫn là biết rõ Tần Dương là Ngụy Hoàng Vương Khuê đều tại cái này cố đại thế phía dưới, trông chừng mà quỳ. Không dám cung theo. Chương 186, Long Võ tranh chấp, Lôi Đài diễn võ, đại trường 2, chương 186, Long Võ tranh chấp, Lôi Đài diễn võ, đại trường 2, Tần Dương vén lên trước xe kim loan vải mảnh, ánh mắt hướng về dưới thềm rằng có hai phe thủ lĩnh, ngựa khí bình thản lại mang theo tràn đầy hoàng giả uy áp, hai vị ái khanh, vừa rồi vì sao chuyện lên phân tranh? Cái này bình thản tra hỏi, nghe vào quỳ rạp trên đất Vương Khuê trong thai, lại làm cho hắn thầm hận không thôi, cái này Ngụy Hoàng khí phái ngược lại là ngày càng đủ, càng sẽ cố làm ra vẻ. Đáng hận hơn chính là, hắn dám trắng trợn mang theo hoàng hậu đồng hành đi chơi. Cái kia Tống Tuyết chính là chân hoàng độc chiếm, còn chưa trải qua chân hoàng ân chuẩn ban thưởng, cỡ nào tôn quý thánh khiết. Cái này Ngụy Hoàng lại cùng nàng như hình với bóng, thật là tà đạo đến cực điểm. Nếu không phải trong cung ma ma chắc chắn hoàng hậu vẫn là hoàn bích chi thân, thủ cung xa còn tại, hắn nói cái gì cũng muốn lực quên can tổng quản Lưu Trung Tần, đem tâm tư này linh hoạt Ngụy Hoàng đổi đi. Có thể giờ phút này, đầy doanh tướng sĩ vây quanh, mặt trời sáng tỏ phía dưới, những thứ này chu tâm chi niệm, hắn nửa phần cũng không dám tiết lộ. Nếu không, cái này Ngụy Hoàng chỉ cần cái lên đỉnh đầu khinh nhẫn hoàng vị, xem thường đế vương tội danh, liền có thể đem hắn tại chỗ cầm xuống. Đến lúc đó, hắn dù có trăm miệng, cũng khó cái trong sạch dù sao, Ngụy Hoàng câu chuyện, lén lút nghị luận còn có thể, như tại trước mặt mọi người tên Dương, trong quân không biết nội tình người đông đảo, chắc chắn đem bọn họ những thứ này chân hoàng tử chúng coi là phản địch, vung đao đối mặt. Nhất là trước mắt những thứ này Long Võ quân tướng sĩ, trong đó đại đa số đều che ở trống bên trong, tuyệt không thể tùy tiện làm việc. Nghĩ đến đây, Vương Khuê đè xuống trong lòng oán giận, chuẩn bị nhận sợ giải thích, bệ hạ, vừa rồi chẳng qua là lời còn chưa dứt, Võ Khởi đã tiến lên một bước, cất cao giọng nói, bệ hạ, vừa rồi Vương Khuê đại thống lĩnh muốn cưỡng ép chấp trưởng ta Long Võ quân, cử động lần này rõ ràng xem thường đế vương uy nghiêm, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị. Ân. Tần Dương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sắc bén ánh mắt đảo qua toàn trường. Cố kia vô hình uy nghiêm như Thái Sơn áp đỉnh, để quy xuống đất chúng tướng sĩ nhao nhao gục đầu xuống, không dám cùng đế vương đối mặt. Một lát sau, Tần Dương mới trầm giọng nói, đến tột cùng ra sao nguyên nhân, chi tiết nói tới, chấm tự có quyết đoán. Lời vừa nói ra, Vương Khuê một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Chuyến này vốn là bọn hắn đối lý, bây giờ đế vương đích thân hỏi đến, càng là chột dạ không thôi, đang muốn mở miệng giải thích. Võ Khởi đã xem vừa rồi sự tình toàn bộ đỡ ra. Cuối cùng, Võ Khởi ôm quyền đứng trang nghiêm, tổng kết nói: "Bệ hạ, Long Võ quân chính là bệ hạ thân quân, chỉ bệ hạ có thể chấp trưởng. Mặt tướng chỉ tuân theo bệ hạ hiệu lệnh, không biết còn lại cái gì tướng quân, thống lĩnh." Vương Khuê đại nhân chuyến này, rõ ràng là đi quá giới hạn cử chỉ, khẩn cầu bệ hạ thánh tài. Võ Khởi lời nói này, làm cho một bên Tư Mã Thác cùng Vương Manh chố mắt đứng nhìn. Người này ngày xưa trầm mặc ít nói, hôm nay lại dữ dội như vậy, dám trực tiếp nắm chặt cấm quân đại thống lĩnh sai lầm mánh liệt xé. Liền không sợ Vương Khuê thẹn quá hóa giận, sau đó tìm cơ hội trả thù. Hai người lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ, lại hoàn toàn không hiểu Võ Khởi trong lòng thâm ý dưới góc nhìn của Võ Khởi, tất nhiên lựa chọn gia nhập Long Võ quân, liền đã là chọn lựa chỗ đứng, hắn là đế vương dưới trướng thần tử, là đế vương vung hướng nghiêm đảm một thanh kiếm sắc. Lợi kiếm nên có lợi kiếm phong mang, nhất là tại đế vương điều khiển phía trước, càng cần hiện ra không bỏ sót. Như lúc này lựa chọn ẩn nút ẩn nhẫn, từ bỏ lần này thẳng chém nghiêm đảm tuyệt giai cơ hội, đế vương lại như thế nào giành chính luôn thuận động đao. Nói cho cùng, phiên này tìm tử, bất quá là hắn đưa về phía đế vương nhập đội. Như đế vương cảm thấy thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ nhờ vào đó chuyện xảy ra khó, như đế vương cho rằng thời cơ chưa tới, liền sẽ bài xích hắn dẹp an an ủi Yêm Đảng, đã toàn bộ ý trấn an, cũng có thể để Yêm Đảng càng thêm lớn là bất cẩn. Cuối cùng, đế vương quyền hành cùng Yêm Đảng quyền thế đấu đá, nhất định có quyết chiến ngày. Hắn võ khởi xuất thân bình thường, không có chút nào ra thế bối cảnh, như nghĩ đưa thân đế đảng cốt cán, thành tựu tòng lòng chi công, liền nhất định phải trước thời hạn hướng đế vương hiện ra quyết tâm của mình cùng giá trị. Phần này mưu tính sâu xa, mọi người ở đây, lác đác không có mấy có thể nhìn thấu. Tần Dương có chút hăng hái nhìn võ khởi một cái, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức ánh mắt chuyển hướng thần sắc hốt hoảng Vương Khuê, chậm rãi hỏi: "Vương Ái Khanh, việc này quả thật như hắn lời nói?" Vương Khuê sắc mặt đột biến, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trước mặt mọi người, lời này nếu là đáp, hắn cho dù không chết cũng muốn lộ ra. Không nói đến bên ngoài hướng luôn quan bạch tội quan thúc, chỉ nói trước mắt, cái này Long Võ quân tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Nghĩ đến đây, hắn đội vàng đè thấp thân thể, cao giọng giải thích: "Bệ hạ minh giám, thần tuyệt đối không dám có cái này đi quá giới hạn cử chỉ. Vừa rồi thần bất quá là gặp võ khởi dưới trướng những cấm quân này bộ hạ cũ, vào Long Võ quân sau tình thế tấn mãnh, sân đấu võ bên trên liền chiến liền thắng, nhất thời nóng lòng không đợi được, tuyệt không nhúng chàm quân quyền chi ý. Có lẽ là thần vừa rồi tìm từ hơi có không làm, mới để cho võ bách hộ lòng sinh hiểu lầm, suy nghĩ quá mức." Hắn tận lực tăng thêm bách hộ hai chữ, thầm chê võ khởi thân phận thấp, không xứng cùng mình xem vào. Tần Dương nghe vậy, tùy ý xua tay, cười yếu ớt nói: "Nếu như thế, vậy chuyện này liền như vậy bỏ qua." Vương Khuê trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt cái này Ngụy Hoàng thức thời, biết tài sản của mình tính mệnh đều là nắm ở tổng quản trong tay đại nhân, không dám quá đáng bức bách. Võ Khởi lại trong lòng trầm xuống, đang thầm cảm thấy tiếc nuối, cho rằng bệ hạ còn chưa chuẩn bị thỏa đáng, không muốn giờ phút này cùng Yêm Đảng thế lực chân tướng phơi bày, liền muốn không người lui ra, chợt nghe đế vương mở miệng lần nữa, âm thanh trong sáng, truyền khắp toàn trường: "Đúng rồi, Vương Khuê đại thống lĩnh, vừa rồi ngươi nói bị kia dũng sĩ liên chiến thắng liên tiếp, để cho ngươi nóng lòng không đợi được." Vương Khuê do dự một lát, theo đế vương câu chuyện, đưa tay nhắm thẳng vào đám người, chính là cái kia Vương Mãnh. Người này lúc trước tại cấm quân bên trong, bất quá là cái bình thường không có gì lạ bách hộ, ai ngờ vào cái này Long Võ quân về sau, lại tại trên lôi đài thắng liền 12 trận. Chúng thần gặp hắn vũ dũng tiến nhanh, cùng ngày xưa như hai người khác nhau, trong lòng hiếu kỳ khó nhịn, chỉ muốn thăm dò một phen, nhìn xem là đối thủ của hắn quá mức không chịu nổi, hay là hắn quả thật thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng nhiều. Tần Dương ánh mắt theo Vương Khuê chỉ bảo, rơi vào cái kia lưng hùm vai gấu, khí thế trầm ngưng mãnh tướng trên thân, khẽ gật đầu, quả nhiên là một thành viên mãnh tướng. Nếu như thế, chấm hôm nay vừa lúc nhàn hạ, hoàng hậu cũng theo chấm đồng hành. Không bằng hôm nay liền ở cái này Long Võ quân đại doanh bên trong, mở rộng diễn võ thịnh điện, lắp đặt nhiều lôi đài. Chư tướng nếu là có ý, đều có thể lên đài khiêu chiến, cũng tốt để chấm cùng hoàng hậu thấy ta đại tần tướng sĩ anh dũng phong thái. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đảo qua quỳ rạp trên đất Long Võ quân tướng sĩ, tiêu ý càng sâu, huống hồ bây giờ Long Võ quân quân hàm chưa định. Ta Long Võ quân vốn là dùng võ lập quân, lấy dũng là hồn. Lần này trên lôi đài, phàm biểu hiện ưu dị, dũng quán tam quân người, chấm nhất định tự thân vì bái tướng dạy ấn. Tiếng nói vừa ra, toàn trường tĩnh mịch một lát, lập tức buộc phát ra khó mà ngăn chặn sôi trào. Lúc trước lôi đài so tài, bất quá là trong quân khi nhàn hạ tiêu khiển, nhiều lắm là liên lụy một ít mặt mũi vinh lục, tại quyền thế tấn thăng không có chút nào ích lợi, đối với những cái kia khát vọng leo lên triều đình, chấp trưởng quyền hành người mà nói, bất quá là không có quan hệ việc quan trọng chơi bừa. Nhưng hôm nay đế vương chính miệng hứa hẹn, lôi đài thắng bại trực tiếp cùng bái tướng dạy ấn móc nối, trận này diễn võ liền trở thành thực sự thang lên trời, là một chàng thời khắc sống còn bái tướng tranh phong. Giờ khắc này, rốt cuộc không người nghĩ ẩn giấu thực lực, ẩn nút ẩn nhẫn. Liên Vương Khuê một nhóm cấm quân tướng lĩnh cũng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là quyết tuyệt chi sắc. Bọn hắn tuyệt không thể để cho Long Võ quân nhờ lần này diễn võ tình thế ép qua cấm quân. Nếu không, ngày sau tại cấm quân bên trong, bọn hắn ngư quyền sẽ chỉ càng ngày càng yếu kém, địa vị tràn ngập nguy hiểm. Nhất là Long Võ tân quân thành lập bất quá hơn tháng, nếu là như vậy tùy tiện đạp thành lập mấy chục năm, căn cơ thâm hậu cấm quân được bị, bọn hắn những cấm quân này lão tướng mặt mũi hướng nơi nào đặt? Đến lúc đó dù cho chân hoàng trở về, biết được việc này, cũng chắc chắn mặt mũi không ánh sáng. Trong lúc nhất thời, Long Võ quân cùng cấm quân song phương tướng sĩ, tất cả đều bị kích thích hừng hực chiến ý, thế muốn trên lôi đài phân cái cao thấp, quyết một trận tử chiến. Đại gia nguyên đán vui vẻ, vạn càng, cầu nguyện phiếu hỗ trợ, một năm mới, chúc đại gia mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý. Ngày mai, tiểu tác giả cũng có cái nhỏ để cử đi lên, cầu đại gia hỗ trợ, nuôi thư lão gia đặt mua, tốt nhất để cử hiệu quả. Sau khi lên khung cái thứ nhất để cử, thật sự quá khó khăn. Tiếp xuống, kịch bản tiết tấu cũng sẽ tăng nhanh, hy vọng có thể để đại gia xem vui vẻ, cảm ơn mọi người. Chương 187, Long Võ Diễn Binh, thay máu chi chiến, đại trường, 1, chương 187, Long Võ Diễn Binh, thay máu chi chiến, đại trường, 1, giết. Long Võ quân doanh, đài diễn võ bên trên, lưng hùm vai gấu Vương Mãnh tay cầm rộng lưỡi đao đại đao, như một đầu gào thét cự hùng ngang nhiên công kích. Đao phong cuồn cuộn, thế như lôi đỉnh, bất quá trong khoảnh khắc, liền đem sắc mặt kia kỳ biến, vốn là anh tư bộ phát thiên hộ, cứ thế mà ép bay ra lôi đài. Vạn thắng, vạn thắng. Chấn thiên động địa gieo hò sóng lớn của tới, Vương Mãnh ném đao tại đất, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Quạt hương bổ bàn tay lớn hung hăng vô lồng ngực. Nhìn đến dưới đài Long Võ tân quân các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to. Trái lại trên khán đài, Vương Khuê một đám vây cánh sắc mặt lại là xanh xám một mảnh, cực kỳ khó coi. Từ Long Võ quân diện võ khai mạc, cái này Vương Mãnh tựa như một đầu không ai có thể ngăn cản hung thú, liền chiến liền thắng, giờ phút này đã là 30 thắng liên tiếp. Cùng thuộc khí hải cảnh, hắn lại miễn cưỡng đánh ra vô địch thế. Hắn nhục thân có thể so với thượng cổ cự hùng, da dày thịt béo, bình thường đao binh già thân lại hồn nhiên không sợ, sức chịu đựng càng là phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, quả thật không phụ cái kia mãnh liệt chữ chi danh, hung hãn phải rối tinh rối mù. Từng tòa lôi đài, dường như là vì hắn một người chế tạo riêng diệu võ tràng. Vương Khuê đám người nhìn đến trong lòng thầm hận không thôi. Như vậy dũng mãnh hạng người, lúc trước vì sao không rất sớm lộ rõ bản lĩnh? Nếu là sớm lộ phong mang, bọn hắn sao lại không tăng thêm dùng? Nhưng bọn họ mà lại quên, sớm mấy năm bên trong, đúng là bọn họ đám người này, ỷ vào quyền thế, đem bao nhiêu xuất thân hàn môn, khát vọng bộc lộ tài năng tử đệ gắt gao giẫm tại dưới chân, mai một không biết bao nhiêu lương tài. Thời khắc này thầm hận, bất quá là bị người hung hăng giẫm ở trên mặt xấu hổ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể cắn nát hàm răng chịu đựng phần này khuất nhục, lớn như vậy cấm quân bên trong, vậy mà rốt cuộc tìm không ra một cái có thể cùng Vương Mãnh địch nổi khí hải cảnh. Càng làm cho bọn hắn trong lòng đau buồn chính là một bên khác lôi đài. Cái kia tên là Tư Mã Thác nam nhân, lúc trước tại mọi người trong ấn tượng, bất quá là cái cả lơ phất phơ, không có chút nào phong mang chính sát. Có thể giờ phút này, hắn lại độc chiếm một tòa lôi đài, một thân khinh công phiêu dật, trong tay binh khí xảo trá hung ác, đúng là đem tới diễn võ khí hải cảnh tướng lĩnh đùa bỡn đầu góc tròn váng, liền góc áo của hắn đều sờ không tới mảy may. Một cái từ trinh sát chồng bên trong bỏ ra tới con tốt, khi nào càng trở nên như vậy khó dây dưa. Cái này Long Võ Quân, đến cùng là thế nào? Phóng tầm mắt nhìn tới, thông mạch cảnh, luyện tạng cảnh đài diễn võ bên trên, cũng đều là Long Võ Quân tướng sĩ tại ngang dọc bên nễ. Mà bọn hắn xếp vào đi vào những cái kia ám tử, giờ phút này lại từng cái chật vật không chịu nổi, nhưng lại không có người có thể chống nổi đối phương hợp lại. Vương Khuê đám người ngồi ngay ngắn đế vương ngự tứ chỗ ngồi, không được liếc nhìn dưới trướng còn chưa ra trận tướng sĩ. Có thể nhập mắt thấy, đều là không dám cùng bọn hắn đối mặt, không có chút nào nắm chắc thắng lợi nhát gan hạng người. Một cỗ nồng đậm ảm đạm, trong nháy mắt bao phủ mọi người. Tới hoàn toàn khác biệt chính là thủ tọa bên trên cảnh tượng. Đế vương Tần Dương cùng hoàng hậu Tống Tuyết sóng vai mà ngồi, nhìn đến say sương ngon lành, hai đầu lông mày tràn đầy vui mừng. Hắn tự tay chấp trưởng Long Võ Tân Quân, lại có như thế cường thế biểu hiện. Nhờ vào đó cơ hội tốt, Vương Khuê đám người đầu tiên là hộ giá bất lực, thích vương sát giá tội khó thoát, sau lại có hôm nay không địch lại Long Võ Tân Quân thảm bại, đủ để cho cả triều văn võ chất vấn cấm quân năng lực. Nhất là chất vấn Vương Khuê đám người này cầm binh năng lực. Bất quá, bây giờ còn thiếu nợ một buổi lửa, một cái có thể để cho cái này lửa cháy lan ra đồng cỏ thế thiêu đến vượng hơn kích thích mạnh. Ý niệm tới đây, Thần Dương đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong chốc lát, trên diễn võ trường đao binh giao kích thanh âm im bặt mà dừng. Mấy ngàn tướng sĩ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chủ tọa thượng đế vương, nín thở ngưng thần, lặng lẽ đợi ý chỉ. Tần Dương lúc này mới chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng rơi vào trong thai mỗi một người, hôm nay diễn võ, thật là để chấm mở rộng tầm mắt. Mới thành lập Long Võ Tân Quân, chiêu khí phồn thịnh, duệ không thể đỡ, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Chư tướng sĩ biểu hiện, chấm đều xem tại trong mắt. Chờ lần này diễn võ chuyện, chấm định theo hôm nay chiến tích, từng cái đề bạn, tuyệt không bạc đãi. Lúc này, Tần Dương giống như cười mà không phải cười nói, bất quá nếu là diễn võ như vậy dừng bước, khó tránh liền ngồi thực cấm quân chư tướng sĩ vừa rồi chỉ điểm cùng đã nhường như vậy lan truyền ra ngoài, đối với Vương Khuê đại thống lĩnh xuất lĩnh cấm quân phong bình, sợ là có chút bất lợi à. Lời vừa nói ra, Vương Khuê sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, trong lòng ngầm bực không thôi. Cái này nguy hoàng, đúng là như vậy không cho thể diện. Có thể một giây sau, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ nghe Tần Dương tiếp tục nói, ta Long Võ Tân Quân, nhận được cấm quân rất nhiều trông nom, mới có thể phong mang tất lộ. Nhưng tân quân tướng sĩ niên thiếu khí thịnh, còn phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cấm quân bên trong rất nhiều lao tướng, tuyệt không phải tân quân những thứ này hậu sinh vãn bối có thể tùy tiện chống lại. Vừa lúc, chấm lúc trước biết được, ta Long Võ Tân Quân bên trong, tân tấn một vị tông sư. Tần Dương âm thanh đột nhiên nâng cao, nguyên bách hộ võ khởi, đột phá ràng buộc, tấn thăng tông sư cảnh giới. Đây là ta tân quân tân duệ chi sĩ, lương đống chi tài. Nhưng tuổi nhỏ đắc chí, dễ nhất sinh sôi kiêu căng chi tâm. Hôm nay Vương đại thống lĩnh đã ở chỗ này, không bằng mời Vương đại thống lĩnh đích thân hạ tràng, chỉ điểm một phen vị này tân tấn tông sư võ khởi, cũng tốt để cho hắn không tiêu không nào. Lần đầu nghe thấy võ khởi tấn thăng tông sư cảnh giới, chính mình lại không có bất cứ tin tức gì, ngược lại Ngụy Hoàng lấy được trước tin tức này, Vương Khuê trong lòng vừa khiếp sợ lại là nổi nóng. Có thể chợt, coi hắn nghe được Ngụy Hoàng muốn để mình cùng võ khởi đối chọi diễn võ lúc, lập tức vô cùng kinh hỉ. Đây quả thực là một tràng mưa đúng lúc, là vãn hồi cấm quân mặt mũi tuyệt giai cơ hội. Đến mức thua có thể. Vương Khuê liền nửa phần đều chưa từng nghĩ qua. Hắn nhưng là chìm đắm tông sư cảnh giới nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, một thân tu vi sớm đã lô hỏa thuần thành, sao lại thua ở võ khởi cái này mới vào tông sư non độ xanh. Đây rõ ràng là Ngụy Hoàng tự tay đưa tới bậc thang. Vương Khuê trên mặt mù mịt quét sạch sành sanh, vội vàng ra khỏi hàng, ôn quyền không người, "Thần, Vương Khuê, cần tuân bệ hạ ý chỉ." Mà đổi thành một bên, võ khởi lại cảm giác khiếp sợ. Hắn tấn thăng tông sư sự tình, rõ ràng chưa hề báo cho qua người thứ ba, đế vương là như thế nào biết được. Hắn dương mắt nhìn hướng chủ tọa bên trên Tần Dương, chỉ cảm thấy trước mắt vị này đế vương thâm bất khả trắc, phản phất một đôi vô hình đôi mắt, đã sớm đem hắn hết thảy thấy rõ, không chỗ che thân. Cho dù là kiệt ngạo như hắn, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia kính sợ, càng có một cô gặp được anh chủ mãnh liệt trực giác, ở đấy lòng điên cuồng sinh sôi. Võ Khởi lúc này cũng ôm quyền ra khỏi hàng, trầm giọng nói, "Thần, Võ Khởi, tuân chỉ." Đón đế vương quăng tới thâm thủy ánh mắt, hắn trong nháy mắt đọc hiểu ẩn chứa trong đó ngàn vạn ý vị, trận chiến này là đế vương đối hắn thử thách. Trận chiến này liên quan đến đế vương kế hoạch tiếp theo. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Thắng thì nhất định phải đế vương trọng dụng, bay xa và dặm. Trong chốc lát, Võ Khởi chiến ý trong lòng ầm vang sôi trào, hắn nhìn hướng Vương Khuê ánh mắt, trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực, phảng phất có liệt diễm đang thiêu đốt. Hai cố cấp bậc tông sư khí thế, tại đài diễn võ bên trên ầm vang va chạm. Theo hai người đang chạm, khí thế xung đột càng khốc liệt hơn. Hai bên trận doanh tướng sĩ càng là bộc phát ra đình thai nhức óc reo hò hét. Đại thống lĩnh, tất thắng! Tất thắng! Võ khởi! Võ khởi! Tất thắng! Tất thắng! Tiếng hoan hô bên trong lập tức phân cao thấp. Xem như thành danh đã lâu Cẩm Y Liễu vệ đại thống lĩnh, Vương Khuê thực lực sớm đã thâm nhập nhân tâm, người ủng hộ tiếng hô hoán hùng hồn vô cùng. Trái lại Võ Khởi, dù cho thân cận hắn tướng sĩ tại Đế Vương Tần Dương chỉ ra bên dưới, biết Võ Khởi đã lặng yên bước vào tông sư cảnh giới, nhưng đa số người vẫn như cũ đối với cuộc tỷ thí này thắng bại không ôm hy vọng quá lớn. Trong lòng bọn họ, chính như bệ hạ lời nói, đây là một chàng lão tông sư đối với tân tấn tông sư dạy học thức diễn võ, Vương Khuê thắng lợi tựa hồ sớm đã ván đã đóng thuyền. Nhưng dù vậy, Võ Khởi một đám đáng tin tùy tùng vẫn như cũ đem hết toàn lực gào thét, mang theo cái kia tràn đầy không chịu thua dẻo dai. Chỗ cao nhất trên đài quan chiến, Tần Dương cùng Tống Tuyết đem này hết thảy thu hết vào mắt, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Ở trong mắt bọn họ, những thứ này la lên tướng sĩ, đều là tâm hướng đế chủ, không cam lòng khuất phục tại cũ quyền quý nhiệt huyết chi sĩ, càng là tương lai đại tần đáng tin tập đoàn quân sự thành viên tổ chức. Lúc này, Tống Tuyết nhìn qua bên cạnh Đế Vương, ôn nhu hỏi, "Bệ hạ, ngài cảm thấy hôm nay người nào có thể thắng được?" Tần Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, chắc chắn nói, "Coi là Võ Khởi. Người này giấu cực sâu, lại trời sinh thiện ở sát phạt, chiến đấu với hắn mà nói, sớm đã là khắc vào cốt tủy bản năng. Cho dù tu vi bên trên cùng Vương Khuê hơi có chênh lệch, vậy do mượn những thứ này năng lực thực chiến để bù, Vương Khuê chưa chắc là đối thủ của hắn." Tống Tuyết che miệng cười khẽ, cái kia thần thiếp liền tuyển chọn Vương Khuê. Dù sao, quan chiến nếu là thiếu tiền đặt cược, chẳng phải là thiếu mấy phần tình thú. Tần Dương nhíu mày, hài hước nhìn xem nàng, Tuyết Nhi như vậy lựa chọn, cơ hội là tất thua không thể nghi ngờ, vẫn muốn cùng chấm đánh cược. Chương 187, Long Võ Diễn Binh, thay máu chi chiến, đại trường 2, chương 187, Long Võ Diễn Binh, thay máu chi chiến, đại trường 2, đến lúc đó thua, cái kia Tuyết Cổ Tảng Châu trừng phạt, có thể lại muốn nhiều thêm một viên Tuyết Nhi, ngươi chịu được sao? Cũng đừng đến lúc đó chồng mông lên, khóc lóc hướng chấm xin khoan dung. Cái này Khuê phòng bí ngữ vừa ra, đứng hầu ở bên Vân Tiên trong nháy mắt gò má ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu không dám ngẩng đầu, Tống Tuyết cũng nhiễm lên một vệt mê người đỏ ửng, lại chỉ là lặng yên bạch Tần Dương một cái, lập tức tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan, thần thiếp cam nguyện nhận thua, chỉ cầu bệ hạ vui vẻ liền tốt. Nàng âm thanh mềm dẻo, mang theo vài phần mong đợi, đến mức dấu châu mấy biên, còn mời bệ hạ dung Tuyết tiến hành theo chất lượng, Tuyết Nhi chắc chắn cố gắng để bệ hạ hài lòng. Phải giai nhân như vậy nghiêng tâm tướng trở, Tần Dương lúc này thoải mái cười to, tốt. Chấm Tuyết Nhi, thật là tuyệt không thể tả, chấm tâm rất duyệt. Nghe Đế Vương khen ngợi, Tống Tuyết lòng tràn đầy vui vẻ, nhìn về phía Tần Dương đôi mắt càng nhu mộ thâm tình. Đế hậu hai người bước vẻ an ủi cười nói một lát, Tần Dương liền đưa tay vỗ nhẹ hai lần bàn tay. Lập tức, Lăng Thanh Xương cùng Lâm Đảo Đảo hai vị nữ tướng thần sắc trang nghiêm tiến lên, phân biệt đứng ở đài quan chiến hai bên chống trận bên cạnh, nâng lên rủi trống, ra sức gióng lên. Đông đông đông. Tiếng trống khuấy động, kéo dài mà hùng hồn tiếng kèn tùy theo vang vọng diễn võ trường. Diễn võ bắt đầu. Trên sân Võ Khởi cùng Vương Khuê sắc mặt trong nháy mắt nghiêm một chút, chiến ý sôi trào. Vương Khuê đem hành kệ đao tại cửu tay, một tay kẹp lấy vỏ đao đem đao hành nâng, một cái tay khác chậm rãi rút ra lưới đao. Hàn quang lạnh lẽo tỏa ra hắn lạnh lùng khuôn mặt, sát khí đập vào mặt. Hắn nhìn chằm chằm Võ Khởi, ngữ khí lạnh lùng, đây là bản thống lĩnh bộ đao, một thanh thiện ở sát phạt hành đao. Đao này chém giết đếm rõ số lượng trăm đầu địch, sát khí cực nặng, võ bách hộ, nhưng phải cẩn thận. Võ Khởi thần sắc chưa biến, chỉ là chậm rãi tiến lên trước một bước. Trên người hắn gánh vác lấy ba thanh hành đao, bên hông song chuôi, trên lưng còn nghiêng khoác một thanh. Lúc này, hai tay của hắn đồng thời rút ra bên hông song đao, nhàn nhạt mở miệng, "Vương đại thống lĩnh, hành đao ta cũng có. Hơn nữa, là ba thanh." Một cỗ đối chọi gay gắt lạnh thấu xương khí thế trong nháy mắt càn quét toàn trường, tràn ngập mùi thuốc súng. Vương Khuê sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, "Võ bách hộ, xem ra ngươi thật là không đến tuyệt cảnh không rơi lệ." Võ Khởi lạnh lùng nên tiếp ánh mắt của hắn, song đao triệt để ra khỏi vỏ, "Vương đại thống lĩnh, thêm lời thừa thãi không cần nhiều lời, so tài xem hư thực là được." Nói xong, Võ Khởi dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, dẫn đầu phát động thế công. Vương Khuê ánh mắt ngưng lại, không cam lòng yếu thế, hoành đao chấn động, đón Võ Khởi lưỡi đao liền xuống tới. Hai người thân ảnh giao thoa, trong khoảnh khắc liền chiến làm một đoàn. Đinh đinh đang đang, chói hai tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn trường, bóng ánh đao quang tại diễn võ trường bên trên giăng khắp nơi, nhìn đến dưới đại tướng sĩ hoa mắt. Vương Khuê đao thế trầm hùng bức vàng, hiển thị rõ uy tín lâu năm tông sư nội tình, mỗi một đao bổ ra đều mang phong lôi thế, uy năng vô tận, mà Võ Khởi đao thế mặc dù bởi vì tu vi hơi kém, tại nặng nề cảm giác bên trên hơi thua một bậc, lại thắng tại linh động tấn mãnh. Hắn lấy song đao đối chiến đơn đao, chiến pháp dũng mãnh, thế công kín không kẽ hở, lại như điên dại gắt gao ngăn chặn Vương Khuê. Đao quang lưu chuyển ở giữa, Vương Khuê mới bổ ra hai đao, Võ Khởi đã liên tiếp bổ ra năm đao. Thế công liên miên bất tuyệt. Vừa mới giao thủ, Vương Khuê liền con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin phát hiện, chính mình vị này thành danh đã lâu uy tín lâu năm tông sư, lại bị một cái tân tấn tông sư đẩy vào hạ phong. Làm sao có thể? Hắn bất quá là cái mới vừa vào tông sư cảnh hậu bối, vì sao lại có mãnh liệt như vậy chiến lực? Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, âm thầm phỏng đoán, nhất định là mượn một loại nào đó bộc phát bí pháp. Chỉ cần chống nổi hắn cái này sóng bộc phát, thắng lợi chung quy là ta. Ôm ý niệm như vậy, Vương Khuê không còn liều mạng, trong tay hoành đao nhanh quay ngược trở lại, trong lúc nhất thời đem tự thân phòng thủ phải kín không kẽ hở. Có thể đao vốn là đánh rất khí, thủ lâu tất thua. Tại Võ Khởi càng hung mãnh hơn thế công bên dưới, Vương Khuê mạng lưới phòng ngự bị một chút xíu giảm, hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Lúc này, bên sân vô luận là Võ Khởi người ủng hộ vẫn là Vương Khuê người ủng hộ, đều đã nhìn đến hãi hùng kết vía. Người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, chiến cuộc đang hướng về Võ Khởi bên kia phi tốc ưu tiên. Có thể Võ Khởi tựa hồ vẫn không thỏa mãn. Hắn liếc mắt đổ mồ hôi chán, khí tức dần dần loạn Vương Khuê, một vệt ngoan lệ chi quang chợt lóe lên. Sau một khắc, sau lưng của hắn nghiêng khoác thứ ba trôi hoành đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang lướt đến trước người. Song đao lưu, trong nháy mắt hóa thành tam đao lưu. Cái kia thứ ba trôi đao lại bị hắn lấy tay cánh tay, eo chân các bộ vị linh hoạt khống chế, xuất đao góc độ xảo trá quỷ dị, mỗi lần đều có thể công hướng Vương Khuê sơ hở, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Càng khó hơn chính là, cái này thứ ba trôi đao cùng trong tay hắn song đao phối hợp phải kín kẽ, thế công càng thêm lăng lệ, trong nháy mắt đem Vương Khuê phòng ngự dồn đến cực hạn. Vương Khuê chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nguyên lai Võ Khởi lúc trước nói ba đao, lại hoàn toàn không phải nói đùa. Chỉ một lát sau, hắn cổ tâm bày ra đao vong phòng ngự liền ầm vang vỡ vụn. Ba đạo hàn mang cuốn theo lạnh thấu xương sát ý chém tới, tránh cũng không thể tránh. Sinh tử một đường thời khắc, Vương Khuê sắc mặt đột biến ảm đạm, nhìn qua Võ Khởi cặp kia không có chút nào gợn sóng lạnh lùng đôi mắt, trong lòng kinh hãi, hắn muốn giết ta. Tuyệt cảnh bên trong, hắn dùng hết toàn thân khí kình đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, trong tay hoành đao gấp múa, liều chết đón đỡ quanh thân yếu hại. Hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, Vương Khuê chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Lưỡi đao liên tiếp cập thân, hắn cũng nhịn không được nữa kêu rên lên tiếng, máu tươi như suối vẩy ra mà ra. Miễn cưỡng thoát khỏi vòng chiến, gặp Võ Khởi ngang nhiên nâng đao muốn tiến lên nữa, Vương Khuê không lo được đầy người kịch liệt đau nhức, đội vàng khàn giọng hô to, ta nhận thua, ta nhận thua. Liên tiếp hai tiếng nhận thua rơi xuống đất, hắn mới gặp Võ Khởi trong mắt lướt qua một vẻ tiếc nuối, chậm rãi thu đao vào vỏ, cô kia lạnh lạnh bức nhân sát ý mới tiêu tán vô hình. Lúc này, Vương Khuê mới chân thành cảm nhận được toàn thân kêu gào kịch liệt đau nhức, ba đạo hẹp dài vết đao xuyên thấu trên thân võ giáp, sâu đủ thấy xương, máu tươi đang liên tục không ngừng thẩm thấu giáp trụ. Dưới đài, Vương Khuê một đám dòng chính thấy thế, lập tức thất kinh ong đất ôm tiến lên, đại thống lĩnh ngài thế nào? Bọn hắn nhìn qua Vương Khuê toàn thân đẫm máu, vết đao ngang dọc thê thảm răng rắc, trong mắt tràn đầy oán giận trừng mắt về phía Võ Khởi, cũng rốt cuộc không dám như lúc trước như vậy tùy tiện lên tiếng khiển trách. Võ Khởi vừa rồi cái kia lôi đỉnh bạn quân thế công, đã triệt để chấn nhiếp bọn hắn. Đối với cái này, Võ Khởi không thèm để ý chút nào, chỉ là thu lại chưa thể tận hứng đánh giết nhàn nhạt tiếc nuối, quay người mặt hướng chỗ cao nhất đài quan chiến, vì một chân chiến đất, hai tay ôm quyền, cao giọng nói, thần Võ Khởi, không có nhục sứ mệnh. Trên đài quan chiến, Tần Dương nhìn xem Võ Khởi gọn gàng mà linh hoạt, không chút phí sức đại thắng răng dấp, lúc này đứng dậy cười to, tốt, tốt, không hổ là chấm dưới trướng manh tướng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Võ Khởi, trầm giọng nói, Võ Khởi, chấm nhớ kỹ ngươi danh tự. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Long Võ quân đại soái, chấp trưởng toàn quân thủ tục, chỉ nghe chấm một người hiệu lệnh. Võ Khởi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại hỉ, trung điệp dập đầu lĩnh mệnh, thần Võ Khởi, cảm ơn Ngô Hoàng Long Ân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mau mau đứng dậy. Tần Dương xua tay, chờ Võ Khởi đứng dậy, mới quay đầu nhìn hướng thê thảm đến cực điểm Vương Khuê, dàn xếp. Tốt Võ Khởi, còn không mau đa tạ Vương đại thống lĩnh đã nhường. Nếu không phải Vương đại thống lĩnh hơi có khinh địch, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng được làm như vậy cũng nhanh chóng. Võ Khởi lúc này chuyển hướng Vương Khuê, chắp tay thi lễ một cái, ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần qua loa, đa tạ Vương đại thống lĩnh chỉ đạo. Tuy là qua loa, nhưng cũng là mượn đế vương bậc thang cho Vương Khuê mấy phần mặt mũi. Vương Khuê cưỡng chế trong lòng xấu hổ giận dữ, khó chịu ôm quyền đáp lễ lại, lập tức chuyển hướng Tần Dương, khom mình hành lễ nói, "Bệ hạ, thần lần này lại bại, trọng thương đẫm máu, sợ va chạm tiên nhan, còn mời bệ hạ cho thần cáo lui." Tần Dương phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Vương Khuê một đoàn người hành lễ cáo lui, xám xịt tối lui ra khỏi diễn võ trường. Rời sân trên đường, Vương Khuê trong lòng nổi giận cùng bất an đan bảo, nhưng vẫn không đánh mất lý trí, âm thầm tính toán, Ngụy Hoàng lần này chủ động vì ta giảng hòa, thái độ ngược lại là ý vị sâu xa vừa rồi Võ Khởi như vậy hung ác, chắc hẳn cũng không phải là Ngụy Hoàng bản ý, nhất định là cái này Võ Khởi kiêu căng khó thuần, tự tiện quát tháo. Chỉ là, Ngụy Hoàng được như vậy không sợ chết trẻ con miệng còn hôi sữa làm cánh tay, ngày sau quyền thế sợ là càng khó mà khống chế. Tổng quản đại nhân đối với cái này, quả thật có thể yên tâm. Mặt khác, cái này Võ Khởi trưởng thành cũng quá mức tấn mãnh, cứ tiếp như thế, tương lai người nào có thể chế. Giờ phút này, Vương Khuê đã hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải đem việc này bẩm báo tổng quản đại nhân, tuyệt không thể lại để cho Ngụy Hoàng quyền hành tiếp tục mở rộng. Cũng quyết không thể để cho Long Võ quân trưởng thành như vậy thuận lợi. Chương 188, Tam tướng phong soái, thần phi chi tự, đại trường, 1, chương 188, Tam tướng phong soái, thần phi chi tự, đại trường, 1, thần Võ Khởi, thần Vương Mãnh, thần Tư Ma Thác, khấu kiến bệ hạ, hoàng hậu. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế thiên tuế tiên tiên tuế. Long Võ quân doanh soái trướng bên trong, ngự tọa bên trên ngồi ngay thẳng đế vương Tần Dương cùng hoàng hậu phía dưới, Tống Tuyết cung kính đứng ba vị Long Võ quân bên trong chói mắt nhất tướng tinh. Cái này tế, quân thần nghỉ, trong trướng bầu không khí trang nghiêm túc mục. Đối mặt cái này ba vị bộc lộ tài năng tiêu tướng, Tần Dương đưa tay hư đỡ, trầm ổn có lực nói, ba vị ái tướng, xin đứng lên. Tạ bệ hạ. Võ Khởi, Vương Mãnh, Tư Mã Thác đứng dậy đứng trang nghiêm, nín thở yên lặng nghe thánh dụ. Lần này Long Võ lôi đài chi chiến, ba người bọn họ chính là trong quân biểu hiện ưu dị nhất người, trong lòng sớm có mong muốn, nhất định có thể phải bệ hạ chuyên môn ngợi khen. Quả nhiên, biết rõ trong quân thiếu hụt cốt cán Tần Dương đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói, hôm nay trên lôi đài, các ngươi biểu hiện, chấm tất cả đều nhìn ở trong mắt. Chấm là Long Võ Quân có thể có các ngươi bực này nhân tài trụ cột, cảm giác sâu sắc vui mừng. Các ngươi có kinh thế chi tài, chấm cũng không tiếc oan to lộc hậu, cho trọng thưởng. Nói xong, Tần Dương trầm ngâm một cái chớp mắt, ánh mắt nghiêm nghị, "Võ Khởi, chấm lúc trước đã chính miệng bổ nhiệm ngươi làm Long Võ Quân đại soái, giờ phút này liền vì ngươi chính thức giải phong." Dứt lời, Tần Dương nhẹ giơ lên ống tay áo. Một bên Lăng Thanh Xương lúc này nâng một phương màu son mâm gỗ tiến lên, vững vàng đi tới Võ Khởi trước người. Võ Khởi thần sắc trang nghiêm, hai tay trịnh trọng tiếp nhận mâm gỗ. Trong mâm bất ngờ trưng bày Long Võ hộ phù, đại soái ấn thụ, cùng với một quyển vàng sáng thánh chỉ, đều là chấp trưởng Long Võ Quân quyền hành tín vật. Vừa mới chạm đến ấn tín và dây đeo triện, Võ Khởi bén nhạy phát giác được một cỗ huyền diệu dòng nước ấm từ ấn tín và dây đeo triện lan tràn quanh thân, tối tăm bên trong hình như có đại đạo gia trì, xa so với lúc trước càng thêm thuần hậu bằng bạc. Trong lòng hắn rung động không thôi, đoạn này thời gian tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính là nhờ vào bực này thần bí gia trì, bây giờ chấp trưởng quyền hành sau đó, phần này gia trì lại càng thêm kinh người. Bực này chưa bao giờ nghe cơ duyên, tất nhiên là đế vương ban tặng huyền ảo phúc lợi. Võ Khởi ngước mắt nhìn về phía ngự tọa bên trên Tần Dương, trong lòng kính sợ cùng cảm ơn đan bảo, sâu sắc không mình hành lễ, ngự khí tràn đầy chân thành, "Thần Võ Khởi, khấu tạ bệ hạ long ân." Gặp hắn tâm thành ý cắt, Tần Dương khẽ gật đầu, Vũ Ái Khanh xin đứng lên. "Về sau, chấp cái này chi Long Võ Quân, liền giao cho ngươi toàn quyền xây dựng, nhất thiết phải đem chế tạo thành một chi thiết huyết tranh tranh, hồn quy một chỗ cường quân." "Thần, tuân chỉ." Võ Khởi âm vang lĩnh mệnh. Gần đây Long Võ Quân tướng sĩ không hề tầm thường, hắn sớm có phát giác, chắc hẳn những cái kia tướng sĩ cũng được cùng loại ân trạch, mới có thể có như vậy tấn mãnh quật khởi thế. Như vậy thủ đoạn đi tiền, hắn mặc dù không biết để ý, lại tin tưởng vững chắc tại đế vương gia chỉ phía dưới, nhất định có thể đem Long Võ Quân rèn đúc thành đại tần đệ nhất cường quân. Sau đó, Tần Dương ánh mắt chuyển hướng Vương Mãnh cùng Tư Mã Thác, trong giọng nói mang theo rõ ràng tán thành, "Vương Mãnh, ngươi dũng mãnh không sợ, Tư Mã Thác, ngươi cơ biến linh động, cả công lẫn thủ, chấm đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay, chấm liền trao tặng hai người các ngươi Long Võ Quân phó soái chức vụ." Hắn dừng một chút, tiếp tục nhắc nhở, nhìn người hai người cùng thi triển sở trường, tại trong Long Võ Quân phân biệt thao luyện ra một chi công thành khắc địch, duệ không thể đỡ tinh nhuệ, cùng với một chi am hiểu quanh co tập kích, điều tra tìm địch ký binh. Ngay sau chiến trường chi thượng, chấm định cho các ngươi đại triển quyền cước rộng lớn tiên địa. Vương Mãnh, Tư Mã Thác lập tức mừng rỡ, lúc này quỳ xuống đất dập đầu, thần tạ bệ hạ long ân. Hai người xuất thân bình thường, trong ngày thường dù cho dùng hết cả đời, có thể bỏ đến bách hộ vị trí đã là rất không dễ dàng, bây giờ lại một bước lên trời, đưa thân soái vị liệt kê. Phải biết rằng Long Võ Quân tại quân đế quốc chế bên trong cùng Ngự Lâm Quân cùng cấp, mặc dù trước mắt quy mô còn nhỏ, nhưng chức cấp ngang nhau, khoảng cách Ngự Lâm Quân đại thống lĩnh Lý Túc, Cẩm Y Liễu vệ đại thống lĩnh Vương Khuê bất quá khoảng cách nửa bước. Phần này vinh sủng, để trong lòng hai người chúng quân chết tiết chi ý cháy hừng hực, đối với Tần Dương hiệu trùng chi tâm càng thêm kiên định. Nhìn xem cái này ba vị chậm rãi thu phục hạch tâm thành biên tổ chức, trong mắt Tần Dương nổi lên vui mừng tiêu ý, Long Võ Quân chính phó thống soái đều có thể tôn hưởng thụ chức vị khí vận gia trì, phần này khí vận phụ thuộc vào chức vị mà sinh, đã mất thì mất chuyện, nhưng lấy được thời điểm, chính là nghịch tiên cơ duyên. Võ Khởi thân là Long Võ Quân đại soái, nhưng phải chính tam phẩm khí vận gia trì, Vương Mãnh, Tư Mã Thác thân là phó soái, cũng có thể phải theo tam phẩm khí vận. Lần này gia trì phía dưới, ba người khí vận tăng gọn, ngày sau con đường tu hành chắc chắn thông suốt. Giản dị dạy phong nghi thức kết thúc về sau, Tần Dương đưa tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, lập tức trầm giọng phân phó, tiếp xuống, trong quân thiên hộ, bách hộ chờ chức thiếu, liền do ngươi ba người cộng đồng tuyển chọn, định ra danh sách nộp trong thẩm duyệt. Long Võ Quân xây dựng chế độ mặc dù bèn bèn hơn tháng, nhưng chư tướng sĩ biểu hiện ưu quyết, các ngươi đều là nhìn ở trong mắt, nhất thiết phải tướng quân bên trong hiện tại toàn bộ để bạn phân công. Đến mức những cái kia tiến cảnh giải rác, phụ lòng quân ân hạng người, liền đem thanh ra Long Võ Quân, điều về nguyên quân tịch. Chỉnh quân sự tình, các ngươi nhất thiết phải nắm chặt thời gian, rất nhanh, chấm nhất định có trọng đại hành động, chớ để chấm thất vọng. Đế vương trong miệng trọng đại hành động để cho Võ Khởi ba người biến sắc. Đối mặt sắp đến mưa gió biến ảo, bọn hắn không hề sợ hãi, lòng tràn đầy đều là kiến công lập nghiệp hưng phấn, cùng kêu lên đáp, chúng thần tuân chỉ. Thần Dương xua tay, tốt, các ngươi lui ra đi. Là, bệ hạ. Võ Khởi ba người không người cáo lui, xoáy trướng bên trong còn sót lại Tần Dương cùng Tống Tuyết hai người. Tống Tuyết nhìn qua Tần Dương, ôn nhu nói, bệ hạ, lần này đi cắt tuần kim, để bạn hiện tại sau đó, Long Võ Quân nhất định trên dưới một lòng, đơn giản có thể chiến chi lực. Long Võ Quân tỏa sáng tân sinh, đã là ở trong tầm tay. Tiếp xuống, bệ hạ dự định tiến về nơi nào? Tần Dương nhìn xem Tống Tuyết, khẽ cười một tiếng, bây giờ nên làm chăn đệm đã sẵn sàng. Tiếp xuống, chỉ cần lặng lẽ đợi Ninh Vô Quyết xuất quân đại thắng trở về. Đến lúc đó, có cố này cường quân xem như thuốc trợ tìm, chấm liền có thể chính thức bắt tay khống chế hoàng cung. Bất quá Tần Dương lời nói xoay chuyển, quay đầu nhìn về Tống Tuyết, trong đôi mắt mang theo vài phần tiêu ý, chấm tu vi còn cần tiến thêm một bước, còn mời Tuyết Nhi tiếp tục giúp chấm tu hành, để chấm lại cẩn thận thể ngộ một phen thái âm linh hy huyền diệu được chứ. Tống Tuyết gò má trong nháy mắt ửng đỏ, hờn dỗi bạch Tần Dương một cái, âm thanh nhu phải có thể chảy ra nước, vậy hạ nếu có nhu cầu, thần thiếp tự nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy. Há có không đáp lý lẽ, Tần Dương lúc này cười đem Tống Tuyết ôm vào lòng, lập tức hướng đứng một bên Lăng Thanh Xương hạ lệnh, ngươi lập tức tiến về Ninh Quý phi bên kia, truyền chấm khẩu dụ, để cho nàng lập tức hồi cùng, liền nói chấm cùng hoàng hậu tại tẩm điện trung đằng nàng, nàng tự sẽ biết nguyên do sự. Việc là, bệ hạ. Lăng Thanh Xương không người lĩnh mệnh. Một lát sau, đế vương nghi trượng bãi giá hồi cùng. Một bên khác, Trường Lạc cung tẩm điện bên trong, Ninh Hồng Dạ ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, tương nên tiếp phụ thân Ninh Vô Khuyết đại quân về kinh cuối cùng một đạo chương trình tinh tế quyết định. Khoảng thời gian này, Đế vương cùng hoàng hậu bệ bội nhiều việc bố cục thu phục hoàng cung, nàng liền chủ động ôm lấy nên quân sự thích hợp, giờ phút này mọi việc hết thảy đều kết thúc, cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem định ra tốt nên quân địa điểm sổ con thỏa đáng cất kỹ, dự định chậm chút thời điểm có cho bệ hạ định đoạt. Sau đó, nàng bưng lên bên cạnh bàn trà xanh nhấp một miếng, ôn nhuận nước trà nhuận qua trong cổ, xua tán đi mấy phần đề bài. Chương 188, Tam tướng phong soái, thần phi chi tự, đại trường 2, chương 188, Tam tướng phong soái, thần phi chi tự, đại trường 2, nàng lúc này mới ngước mắt nhìn hướng trong điện đứng hầu Thanh Lam, Thanh Đại, xua tay, âm thanh mát lạnh lười biếng, "Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Hôm nay mọi việc đã xong, riêng phần mình tu luyện là được." Thanh Lam, Thanh Đại nghe vậy, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nên đón đắc thắng đại quân lễ nghi vốn là rườm rà đến cực điểm, các hạng chương trình đều cần lặp đi lặp lại đắn đo định đoạn, một phen bận rộn xuống, để cho các nàng bực này quen vũ sự nữ tử, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Giờ phút này được chủ tử phân phó, hai người liền vội vàng không người hành lễ, là nương nương, thuộc hạ cáo lui. Lập tức, trong điện một đám bận rộn thị nữ nhao nhao lui ra, tẩm điện trong nháy mắt hồi phục tĩnh mịch. Có thể phần này tĩnh mịch cũng không duy trì liên tục quá lâu, ngoài điện rất nhanh liền chuyển đến đao kiếm giao phong thanh thúy thanh vang, đó là Thanh Lam, Thanh Đại đám người bắt đầu diễn võ động tĩnh. Đang định đứng dậy tiến về Càn Thanh cung gặp Tần Dương Linh Hồng Dạ bước chân dừng lại, trong mắt đột nhiên nổi lên mấy phần ý động. Đoạn này thời gian, nàng một lòng nhào vào tu luyện, thực chiến diễn võ số lần ngược lại là ít đi rất nhiều. Chỉ một chút do dự, nàng liền quay người hướng đi gian trong phòng thay quần áo, cùng hắn đi Càn Thanh cung chờ, không bằng trước hoạt động một chút gân cốt. Trong phòng thay quần áo, Linh Hồng Dạ đưa tay rút đi trên thân phức tạp lộng lẫy cung trang, tơ lụa vải áo chưa xuống, lộ ra một thân như xương như tuyết da thịt. Nàng lấy ra một bên trên giá áo trang phục màu đỏ, cái này trang phục cắt xén nhẹ nhẹn, nhất làm nền nàng hiên ngang anh tư, có thể hôm nay quần áo lúc lại gặp nan đề. Trang phục trên thân, khóa kéo lại mới vừa kéo đến bên hông, liền cứ thế mà cắm ở dưới bộ ngực sữa, rốt cuộc khó mà xê dịch nửa phần. Linh Hồng Dạ cụp mắt nhìn lại, gò má trong nháy mắt nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Đáng ghét bệ hạ mà lại không cho phép ta lại dùng buộc ngực, vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá là bị bệ hạ hơn tháng ân trạch, thân thể sao liền biến hóa lớn như vậy? Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, đầu ngón tay vô ý thức vạch qua trước ngực cái kia cao ngất kỳ tuấn độ cong, tuyết tỷ tỷ như vậy dịu dàng, nở nang chút cũng là bình thường, có thể ta sao còn cao hơn chút? Bây giờ liền kéo dây xích đều kéo không lên. Linh Hồng Dạ nhìn qua trong gương cái kia chọc cho đế vương đặc biệt tiên vị lăng vân đỉnh cao nhất trong bất chi bất giác thất thần. Cuối cùng, nàng duỗi ra hai tay, êm ái đem cái kia nở nang nâng lên, có chút túi đầu xuống, tại bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, miệng nhỏ lẩm bẩm, các ngươi chuyện này đối với bà bối, nhưng phải không chịu thua kém chút về sau, nhưng không cho phép bị khác tỷ muội vượt qua đi. Nói xong, bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng run lên, trước ngực nở nang tùy theo có chút chập trùng, phản phất tại đáp lại nàng mong đợi. Cái này dáng dấp, để cho Linh Hồng Dạ kiểu thích càng lớn, trong mắt đều tràn lên vụn vặt tiêu ý lại cẩn thận nuốt ve chỉ chốc lát, nàng mới ôn nhu nói, tạm thời ủy khuất các ngươi một chút, chờ một lúc tỷ tỷ liền để người một lần nữa lựa kích thước, cho các ngươi làm càng vừa vặn trang phục. Nói xong, nàng lấy ra hai mảnh mềm dẻo lá đỏ miếng dán ngực dán tốt, tiếp lấy hít sâu một hơi, hai tay nắm ở khóa kéo, một chút xíu dùng sức hướng lên trên kéo động. Trang phục bằng da bị thỏa thích tạo ra, kết lực đem càng thêm huyền chuyển hoàn mỹ đồng thể bao vây lại. Một phen tốn sức quần áo xong xuôi, Linh Hồng Dạ cảm nhận được rõ ràng trên thân truyền đến tràn đầy gò bó. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ưỡn ngực, cảm thụ được vật liệu da dán vào da thịt căng mịn, cùng với cái kia tràn đầy sung mãn có giãn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Lần trước áo da bị no bạo về sau, bệ hạ liền để người đổi giàu nhất có giãn mềm liệu, đã bảo đảm thoải mái dễ chịu độ, cũng sẽ không tổn thương đến các ngươi. Chính là đáng tiếc, như vậy bó sát người kiểu dáng, bên trong không có cách nào lại ra lý áo. Nàng một bên thì thầm, một lần nhìn hướng tấm gương. Áo da bên trên hiển lộ lá đỏ đường vân, cùng miếng dán ngực đồ án hoàn mỹ dung hợp, người ngoài căn bản nhìn không ra khác thường. Nàng thỏa mãn ngoắc ngoắc khỏe môi, liền lấy ra trên giá áo nhạn linh đao, treo ở bên hông. Quay người bước ra phòng thay quần áo lúc, nàng ngẩng đầu mà bước, vốn là nữ chiến thần đặc hữu hiên ngang bộ pháp, lại bởi vì cái này thân bị trang phục xít sao bao khỏa mỹ thể, cứ thế mà đi ra phong tình bạt trùng. Trong trường lạc cung các thị nữ thấy nàng đi ra, nhao nhao nín thở, liền thở mạnh cũng không dám. Thanh Lam, Thanh Đại đang tại diễn võ trường đối luyện, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua, diễn võ động tác cũng trong nháy mắt đình trệ, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm cùng si mê. Linh Hồng Dạ cũng không có nghĩ đến chính mình bây giờ mị lực không ngờ đến trình độ như vậy. Nàng biết một tháng qua chính mình biến hóa khá lớn, lại không ngờ sẽ để cho người bên cạnh như vậy thất thần. Tại một đám nữ tử nhìn kỹ, gương mặt của nàng càng đỏ chút, đã có mấy phần kiêu ngạo, lại có mấy phần ngượng ngùng. Cũng may đây đều là nàng thủ hạ trung thành nhất, nhìn thoáng qua về sau, liền nhao nhao cúi đầu thu lại mắt, không còn dám nhìn thẳng dung nhan của nàng. Mãi đến Linh Hồng Dạ tiếng bước chân dần dần đi xa, trên diễn võ trường mọi người mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thanh Lam cùng Thanh Đại liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà che giấu si mê. Thanh Đại nói khẽ, tiểu thư thật là càng ngày càng đẹp. Phần này rung động bên trong, còn cất giấu các nàng đối với tương lai ước mơ lấy nương theo tiểu thư cùng nhau thị tẩm đế vương một khắc này. Có thể phần này tiểu diễm tâm tư rất nhanh liền bị các nàng sâu sắc dằn xuống đáy lòng, hai người một lần nữa giơ đao lên kiếm, tiếp tục đối luyện. Các nàng biết rõ, có thể hay không phải đế vương lọt mắt xanh, toàn bộ tại đế vương một ý niệm. Các nàng có thể làm, chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vô luận là trên giường hầu hạ chi thuật, vẫn là trên chiến trường sát phạt năng lực, đều phải làm đến cực hạn. Đoạn này thời gian, tu vi của các nàng đột nhiên tăng mạnh, chính là không muốn lạc hậu tiểu thư quá nhiều, càng muốn sớm ngày đột phá tông sư cảnh, trở thành bệ hạ phụ tá đắc lực. Đây là phi vị ở giữa cạnh tranh, các nàng là Linh Hồng Dạ cánh chim, đương nhiên phải là tiểu thư tranh đoạt đế vương sủng ái, vô luận ở trên giường vẫn là dưới giường đều tuyệt không được bộ. Thanh Lam, Thanh Đại phần tâm tư này, Ninh Hồng Dạ gần đây cũng có phát giác. Nàng có thể cảm nhận được từ khi chính mình vào Đế Vương ấm ghi chép sau đó, Thanh Lam, Thanh Đại các nàng liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Không quản là hướng những cái kia mama, cầu sách học tập phòng trung chi thuật, vẫn là tu hành khắc khổ đều viễn siêu lúc trước, tựa hồ các nàng cũng chân thành cảm nhận được mình tại chư tỷ muội bên trong áp lực. Nhất là bệ hạ đề cập thần phi chi tự dẫn động chính mình bốn vị tỷ muội ở giữa cạnh tranh sau đó, phần này áp lực càng lúc càng lớn. Nàng cũng hy vọng có thể trở nên càng thêm ưu tú, lấy được Đế Vương càng nhiều sủng ái, lấy được càng nhiều huyết dịch, thành tựu danh sách càng phía trước, cũng chú định càng mạnh thần phi chi tự. Nhưng không quản là Kiều Niệm Nô, Tiêu Niệm tiểu tỷ muội, vẫn là Tố Tuyết, đều bạn phần ưu tú. Chính mình nếu muốn ở định tự lúc, tranh đến cái kia thần phi nhất vòng nguyệt quế, liền cần càng nhiều cố gắng. Mà vũ lực, cường đại thể phách chính là tự thân ưu thế, từng bước một hướng về sau trước điện vào Ninh Hồng Dạng, nụ cười trên mặt càng quyến rũ. Tống Tuyết dịu dàng, Tiêu gia tỷ muội nũng nịu thanh thuần, có thể luận đến vũ lực, các nàng đều kém xa chính mình. Phần này ưu thế, nàng tất nhiên muốn một mực củng cố. Nghĩ đến cái này, Ninh Hồng Dạ diễn võ tâm tình càng cao. Chờ nhìn thấy Lạc Thanh Ly tại trong hoa viên luyện kiếm nhẹ nhàng thân ảnh, trong lòng Ninh Hồng Dạ vui mừng, lúc này tăng nhanh bước chân chạy chậm tiến lên, "Thanh Ly tỷ tỷ, nhanh giúp muội muội tu hành." Chương 189, Quan Bị Tranh, Thương Lan Nan Địch Chiến Hoàng, xấu hổ tặng Long Châu, 1, chương 189, Quan Bị Tranh, Thương Lan Nan Địch Chiến Hoàng, xấu hổ tặng Long Châu, 1. Lạc Thanh Ly nhìn qua Ninh Hồng Dạ một thân trang phục, ánh mắt hơi chậm lại, lại bị vị muội muội này càng thêm đoạt người diễm sắc đong đưa thất thần. Mãi đến Ninh Hồng Dạ thân mật kéo lại cánh tay của nàng, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh ngạc nói, "Hồng Dạ muội muội, làm sao chỉ là hơn tháng không thấy, ngươi biến hóa vậy mà lớn như vậy?" Sắc thực lớn, còn lớn thêm không ít, nhìn xem cái kia cao vút trong mây, tựa hồ muốn đâm thủng áo da ngạo nghệ kiếm phong, Lạc Thanh Ly đôi mắt thất thần. Như vậy kinh tâm động phách nở nàng, lại giống như là chín mùi mật đảo, lộ ra một cố câu người mỹ ý có thể nàng rõ ràng thấy rõ ràng, Hồng Dạ vẫn là vân anh thân, chưa từng phá qua. Cái kia thâm cung ấm ghi chép bên trong, vị kia cửu ngũ chí tôn đến cùng làm cái gì? Có thể đem một đóa còn chưa hoàn toàn nở rộ kiều hoa, tầm bổ phải như vậy mỹ cốt thiên thành, tựa như lâu nhận mưa móc mỹ phụ. Lạc Thanh Ly trong lòng oán thầm không thôi, lại mơ hồ đối với vị kia đế vương thủ đoạn sinh ra mấy phần không hiểu bất an. Nàng mặc dù đoán không ra trong đó mấu chốt, nhưng cũng biết tất nhiên là chút xấu hổ mở miệng tiểu diễm chuyện, dù sao, nàng từng thấy tận mắt, vị kia đế vương là như thế nào thưởng thức, đập cái này ngạo nhân đường cong, hoang đường đến để người mặt đỏ tới mang tai. Có thể nhìn chân mày Linh Hồng Dạ ở giữa tràn ra cái kia lao hạnh phúc tiểu ý, vọt tới bên miệng truy hỏi, cuối cùng vẫn là bị nàng nuốt trở vào. Mà thôi, chung quy là giữa phu thê khuê phòng tình thú, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nghĩ đến cái này, Lạc Thanh Ly lấy lại bình tĩnh, đưa tay vô muội muội kéo cánh tay của mình, giọng nói mang vẻ mấy phần oán trách, tại Càn Thành Cung ở gần một tháng, chân không bước ra khỏi nhà, ngay cả tỷ tỷ cửa cũng không chịu bước vào tới một chuyến. Thật sự là có người trong lòng, liền đem tỷ tỷ quên đến ngoài chín tầng mây. Linh Hồng Dạ phun ra phẫn nộ đầu lưỡi, đáng yêu làm nũng, tỷ tỷ, cái này có thể không thể trách ta nha, bây giờ muội muội ngươi còn phải trong cung tranh thủ tình cảm đây. Tranh thủ tình cảm? Lạc Thanh Ly chân mày cau lại, đầy mặt nghi hoặc. Chờ Ninh Hồng Dạ đem thần phi chi tự quy củ một năm một mười đến, nàng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn ngào cả kinh nói, vậy hạ cử động lần này, khó tránh quá mức hoang đường. Cái này chẳng phải là buộc các ngươi tỷ muội tranh nhau mị chủ? Như vậy ngươi tranh ta đoạt, quay đầu lại chẳng phải là mặc hắn muốn gì cứ lấy, không có chút nào danh giới, cuối cùng có thể nói cứ thế mãi, đâu còn có nửa phần phi tần tôn đinh. Sợ rằng so với cái kia câu lan kỵ nữ còn muốn không chịu nổi. Lời còn chưa dứt, liền bị Ninh Hồng Dạ đưa tay bịt miệng lại. Thiếu nữ lòng bàn tay mang theo hơi lạnh nhẫn nhị, trong mắt nổi xấu hổ giận dữ, tỷ tỷ, ngươi nhưng muốn xóa, đây chỉ là một tỷ muội ở giữa niềm vui thú, một cái hư danh, cũng không phải là ngươi chết ta sống cạnh tranh. Lại nói nữ tử cố sủng, coi trọng chính là người vô ngã có, người có ta yêu, cũng không phải nhất định muốn quần áo tận chút bỏ mới có thể dẫn tới đế vương chú ý. Nói cho cùng, đế vương tâm duyệt đồ vật, như thế nào lại chỉ có túi ra sắc dục như vậy nông cạn. Linh Hồng Dạ nói xong, đáy lòng lại lặng lẽ bổ sung một câu. Đương nhiên, những cái kia mới lạ trang phục, nhân vật đóng vai, còn có đủ loại kiểu dáng thưởng loạn tính 10 phần thi đấu khiêu chiến, vô cùng lấy bệ hạ ưa thích. Tựa như Tuyết tỷ tỷ tay kia tuyết cổ tàng châu tuyệt chiêu, liền để bệ hạ khen không dứt miệng. Còn có cái kia tỷ muội cùng sập thêm điểm hạng tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu hai vị muội muội dựa vào tỷ muội mỗi người đều mang đặc sắc, cũng vững vàng chiếm cứ lấy bệ hạ trong lòng một chỗ cắm rủi. Tăng thêm, gần nhất các nàng còn lén lút tác hợp Nam Cung Uyển vị kia đại mỹ nhân cùng bệ hạ nhân duyên chỉ tưởng tượng thôi, Ninh Hồng Dạ đã cảm thấy thế đơn lực bạc chính mình, có chút khó mà cạnh tranh. Nếu là Nam Cung Uyển thật sự vào cung, cùng điều ra tỷ muội liên thủ, cái kia nàng lại nên như thế nào lấy được càng nhiều bệ hạ ban thưởng máu tươi? Như thế nào tại thần phi quan vị tranh đoạt chiến bên trong chỗ hết tài năng, đoạt được cái kia biểu tượng đế vương đến sủng đứng đầu bảng vị trí? Tính toán những thứ này, Ninh Hồng Dạ ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Lạc Thanh Ly trên thân, đột nhiên tâm niệm vừa động. Từ khi nghe tiểu gia tỷ muội nhắc lên Nam Cung Uyển đối với bệ hạ giấu giếm tình cảm, nàng liền phát giác được rất nhiều lúc trước chưa từng lưu ý chi tiết. Ví dụ như, tỷ tỷ thỉnh thoảng nhìn về phía bệ hạ ánh mắt, lúc nào cũng như vậy phức tạp. Có thất lạc, có khát vọng, còn có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời do dự ánh mắt kia, lại cùng Nam Cung Uyển nhìn qua bệ hạ lúc, có kinh người tương tự. Như tỷ tỷ đối với bệ hạ, quả thật tích chứa như vậy tâm tư đây chẳng phải là thiên đại hảo sự. Nhất là gần đây, Lạc Thanh Ly mắt thấy Nam Cung Uyển tu vi một ngày nàng dặm, mà chính mình lại tiến triển chậm chạp, hai đầu lông mày lo nghĩ cùng không cam lòng, đã sớm bị Ninh Hồng Dạ nhìn ở trong mắt. Ninh Hồng Dạ cũng biết, Nam Cung Nguyện tu vi đột nhiên tăng mạnh bí quyết, chính là dựa vào Kiều gia tỷ bội ngậm nuôi Long Châu. Trong lòng nàng sớm có dự định, muốn đem chính mình ẩn dưỡng Long Châu tặng cho tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ đột phá bình cảnh. Có thể loại kia cảm thấy khó xử tư mật đồ vật, gọi nàng nói như thế nào xuất khẩu. Nếu là sau này tỷ tỷ biết Long Châu lai lịch, sợ là xấu hổ muốn đem cái mông của nàng đánh nở hoa. Mặc dù mình tại vào bệ hạ ấm ghi chép sau đó, thân thể đã có vô cùng thần kỳ biến hóa, đã có thể nói thông thấu như ngọc, sớm đã sẽ lại không sinh chất bẩn. Có trong truyền thuyết, cái kia người tu tiên mới có linh hoạt rõ ràng thuần khiết linh hồn dạ càng nghĩ càng là ngượng ngùng, lắc đầu liên tục, đem ý nghĩ này ép xuống. Chỉ tiếc khí vận hoàng triều rất nhiều huyền diệu, nàng không thể đối với tỷ tỷ nói rõ. Mà bệ hạ, tựa hồ cũng không đội ở đem tỷ tỷ vị này đại mỹ nhân đưa vào hậu cung. Nghĩ tới chỗ này, linh hồn dạ không nhịn được có chút cong lên miệng. Nếu là bệ hạ có thể lại cấp thiết mấy phần liền tốt, nếu là có thể đem tỷ tỷ ăn xong lau sạch, tỷ tỷ tự nhiên liền sẽ minh bạch, nàng bây giờ đủ loại xoắn xuýt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lạc Thanh Ly nhìn nàng bộ này xuất thần dáng dấp, không nhịn được bật cười, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái trán của nàng, "Muội muội ngốc, đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến như vậy nhập thần, không ngại nói cho tỷ tỷ nghe một chút, có lẽ tỷ tỷ còn có thể thay người nghĩ cái đây." Linh Hồng Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần, do dự bên trong, liền đem vừa rồi suy nghĩ để ở một bên, cười nói, "Tỷ tỷ, việc này chờ một hồi hay nói. Hồng Dạ hôm nay cho đến, chủ yếu là muốn cùng tỷ tỷ luận bàn diễn võ." Nàng ngưng nói, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, một cô nóng bỏng sôi trào chiến ý, như núi lửa ầm vang một phát. Huyết sắc liệt diễm tại nàng quanh thân hừng hực bốc lên, mơ hồ trong đó, hình như có từng tiếng phát sáng hoàng minh vang tận mây xanh. Chưa hề tại tông sư cảnh giới bên trong nhìn thấy khí thế như vậy Lạc Thanh Ly, giật mình trừng lớn đôi mắt đẹp, "La Thất Thanh, sao làm sao có thể? Hồng Dạ, cái này hơn một tháng, ngươi đến cùng là ăn cái gì? Làm sao lại có như thế khủng bố tiến cảnh?" Lạc Thanh Ly nhìn xem ngày xưa cần nhìn lên chính mình, bây giờ lại tại trong thời gian ngắn vượt qua trước người muội muội Ninh Hồng Dạ, không có cam lòng. Nhưng rất nhanh, nàng liền cắn chặt hàm răng, cứ thế mà đem cái kia phần không cam lòng ép vào đáy lòng. Cuối cùng, nàng thân là đường kim bảy quốc giang hồ mỹ nhân bảng côi thủ, tự có khí khái cùng kiêu ngạo, tuyệt không phải tùy tiện liền sẽ gặp khó khăn nhu nhược hạng người. Nàng ánh mắt hướng về Ninh Hồng Dạ cặp kia mắt chỗ sâu, nhìn xem sáng rực tiêu đốt vượng hoàng niết bàn chân hỏa. Lạc Thanh Ly thu lại tất cả tạp niệm, tâm thần toàn bộ ngưng tụ, chậm rãi rút ra bên hông danh kiếm, Thương Lan. Trên thân kiếm thủy quang liễm diễm, chiếu ra nàng trầm tĩnh khuôn mặt. Nàng trong âm thanh mở miệng, đã đem Linh Hồng Dạ coi là cùng mình cùng thế hệ, thậm chí vượt qua cùng thế hệ kinh địch, ngựa khí vô cùng trịnh trọng, "Hồng Dạ, tới chiến." Chương 189, Quan bị tranh, Thương Lan nan địch chiến hoàng, xấu hổ tặng Long Châu, 2, chương 189, Quan bị tranh, Thương Lan nan địch chiến hoàng, xấu hổ tặng Long Châu, 2, để tỷ tỷ nhìn một cái, ngươi bây giờ đến tuột cùng mạnh đến loại nào hoàn cảnh. Linh Hồng Dạ nghe vậy, trong mắt miết bàn chân hỏa đột nhiên tăng gọn, hương phấn nói, "Tốt, tỷ tỷ, vậy ngươi nhìn kỹ. Đây là ta truyền thừa huyết mạch chân công, hôm nay là lần đầu tiên vận dụng." Linh Hồng Dạ chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, quanh thân đột nhiên dâng lên đầy trời chiến hỏa, thân hình như mũi tên ngang nhiên vọt tới trước, trong tay bách chiến nhạn linh đao thẳng chém Lạc Thanh Ly. Đao quang chợt nổi lên thời khắc, lạnh lẽo trên thân đao lại đốt lên hừng hực bất diệt chiến hỏa, thế lượng ngập trời. Càng có hoang cổ chiến hoàng réo rắt chê vang lên triệt thiên địa, thẳng lay tâm thần. Cái này nhìn như đơn giản một đao, lại để người bắt đầu sinh cúi đầu tước vũ khí, thúc thủ chịu trói tuyệt vọng. Nhưng Lạc Thanh Ly chung quy là trải qua chiến trận tông sư, trong lúc nguy cấp cắn răng ngưng lực, Thương Lan danh kiếm gào thét ra khỏi vỏ. Sóng nước tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, hai vị sừng sững tại trong nhân thế đỉnh cao nhất, đủ để khiến vô số anh hùng không lưng mỹ nhân tuyệt thế, trong nháy mắt chiến làm một đoạn. Chiến hỏa cùng thủy quang tùy ý bày ra, hai người kịch chiến chỗ, giống như thủy hỏa chung sức, hóa thành một mảnh chói lọi chói mắt kỳ cảnh. Nhưng mà người sáng suốt không khó nhìn ra, kịch chiến càng lâu, cái kia chiến hỏa liền càng hừng hực mặc cho mãnh liệt sóng nước không ngừng cọ rửa, chiến hỏa từ đầu đến cuối bất diệt, ngược lại từng bước ăn mòn, đem thủy thế dần dần áp chế. Lạc Thanh Ly trong lòng kinh hãi càng thịnh, chỉ cảm thấy chính mình gặp được từ lúc chào đời tới nay khó chơi nhất, cũng nhất làm người tuyệt vọng tông sư cấp đối thủ. Thuế biến sau đó Ninh Hồng Dạ lại không có chút nào nửa phần nhược điểm. Nội lực hùng hồn, nhục thân cường hãn, sức chịu đựng càng là kéo dài vô tận, hồi khí tốc độ nhanh đến kinh người. Thân thể kia phản phất không thể phá vỡ mặc cho nàng Thương Lan danh kiếm lần lượt chém xuống, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt bệnh ấn, liền một tia mơ hồ vết máu đều chưa từng hiện lên. Cái này thật là nhân tộc có thể có được nhục thân. Lạc Thanh Ly càng đánh càng là kinh hãi, dù cho trong điện tịch ghi chép những cái kia nhục thân cường hành, người mang huyết mạch thần thông yêu tộc, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Không, dựa theo sư tôn lời nói, những yêu tộc kia cũng sẽ không như vậy người tiên. Nếu không nhân tộc đã sớm bị yêu tộc nô dịch, biến thành trong miệng lương thực. Như vậy thể phách, cho dù là tại đục thân lịch thiên yêu tộc tộc đàn bên trong, cũng tất nhiên là vương tộc thậm chí hoàng tộc huyết mạch. Lạc Thanh Ly chưa từng biết, chính mình suy đoán đã đến gần vô hạn chân tướng. Nhưng hoang cổ chiến hoàng huyết mạch lịch thiên trình độ, vẫn như cũ viễn siêu tưởng tượng của nàng. Đây là phiến thiên địa này sớm đã không cách nào thay nén, chỉ tại biển cổ thần thoại bên trong chí tôn huyết mạch. Xem như bực này huyết mạch diện thế phía sau đối thủ thứ nhất, Lạc Thanh Ly không thể nghi ngờ là may mắn có thể phần này may mắn mang cho nàng, lại là sâu tận xương bị cảm giác bất lực, liền nửa phần thắng lợi thời cơ đều khó mà tìm kiếm. Nhưng gặp Ninh Hồng Dạ càng đánh càng là hưng phấn, nàng chỉ có thể cắn răng chống đỡ, cùng diễn võ luận bàn. Một phen kịch chiến xuống, đổ mồ hôi thấm ướt quần áo của nàng, trong tay Thương Lan danh kiếm cũng bởi vì vượt phụ tải vận chuyển, vụ vụ chấn động càng thêm gấp rút. Ngay tại nàng sắp chống đỡ không nổi nháy mắt, Ninh Hồng Dạ cuối cùng lấy lại tinh thần, vội vàng thu lại thế công, thân hình nhanh chóng tối lui, vững vàng dừng lại. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Lạc Thanh Ly chậm rãi đem Thương Lan kiếm trở vào bao, thân hình mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. May mắn được Ninh Hồng Dạ phản ứng cấp tốc, kịp thời tiến lên dịu đỡ, mới miễn đi nàng thất thố mà lo lắng. Hai người sóng vai trở lại trong lương đình ngồi xuống, Lạc Thanh Ly nhìn qua đã trưởng thành đến tình trạng như thế Ninh Hồng Dạ, trong lòng đã có khó có thể dùng nói rõ vui mừng, lại xen lẫn mấy phần khó mà che giấu đắng chát. Nàng khẽ lắc đầu, âm thanh mang theo một tia mệt mỏi khàn khàn, không có gì, chỉ là tỷ tỷ bây giờ đã không phải là đối thủ của ngươi trong lòng, nhất thời thất lạc mà thôi. Ninh Hồng Dạ lập tức thở phào một hơi, nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống đất. Nàng vừa rồi còn âm thầm thất vọng, cho rằng Lạc Thanh Ly là vì sao chuyện lòng sinh không nhanh, nguyên lai mấu chốt lại tại nơi đây. Có thể minh bạch nguyên nhân về sau, nàng lại phạm vào khó, nên như thế nào giải thích mới tốt? Cũng không thể ngay thẳng báo cho tỷ tỷ, chính mình bây giờ là nằm đều có thể mạnh lên a. Tự giác tình hoang cổ chiến hoàng huyết mạch về sau, một môn nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu công pháp truyền thừa liền một chút xíu dung nhập thần hồn của nàng, chính là hoang cổ chiến hoàng truyền thừa chân pháp. Môn công pháp này không cần tận lực nghiên cứu, giống như bẩm sinh sinh mệnh bản năng, tự phát không ngừng vận chuyển, càng khó hơn chính là ba pháp đồng tu, ngày đêm không ngừng, tại mọi thời khắc đều tại tầm bổ nàng tu vi. Lại thêm cùng bệ hạ đồng tu thời điểm, cái kiếp như bông dương hán hải tạo hóa chi lực thấm vào thể xác tinh thần, hai tầng trợ lực phía dưới, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Liên đột phá tông sư cảnh giới, đều là đang ngủ trong mộng thuận theo tự nhiên hoàn thành, toàn bộ hành trình không trở ngại chút nào, hiển thị rõ đỉnh cấp huyết mạch nghịch thiên nội tình. Bây giờ cái này huyết mạch còn tại khí vận hoàng triều vị phần cung cấp nuôi dưỡng bên dưới ngày càng cường hành, nếu là tỷ tỷ chưa thể trở thành bệ hạ nữ nhân, bỏ lỡ phần này thiên đại cơ duyên, các nàng tỷ muội ở giữa tu vi chênh lệch, ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng cách xa. Ý niệm tới đây, Ninh Hồng Dạ muốn nói lại thôi, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Nàng không muốn xuyên phá Lạc Thanh Ly cùng bệ hạ ở giữa tầng kia vi diệu giấy cửa sổ, sợ chính mình nhiều lời sẽ vì tỷ tỷ đường tình liên tục xuất hiện biến số. Nếu như đêm này hết thảy nói thẳng ra, tương lai bệ hạ có thể hay không cảm thấy tỷ tỷ đối với hắn ái mộ, bất quá là bắt nguồn từ khát vọng đối với lực lượng. Có thể hay không bởi vậy trong lòng còn có ngăn cách, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tín nhiệm tỷ tỷ tình ý. Thật như đi đến một bước kia, nàng Linh Hồng Dạ chính là chậm trễ tỷ tỷ trung thân hạnh phúc tội nhân. Nhưng nếu là im miệng không nói, vạn nhất tỷ tỷ cuối cùng không thể lưu tại bên cạnh bệ hạ, bỏ lỡ cái này nghịch thiên cơ duyên, nàng lại lương tâm khó có thể bình an. Đúng lúc này, Linh Hồng Dạ trong đầu linh quang lóe lên, tất cả lo nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười, thầm mắng mình ngu dốt. Lấy bệ hạ cái kia bá đạo vô song tính tình, lại hồi tưởng hắn nhìn hướng tỷ tỷ Lạc Thanh Ly ánh mắt, rõ ràng là đã sớm đem tỷ tỷ coi là vật trong bàn tay, độc chiếm thuộc. Bằng bệ hạ thủ đoạn cùng tâm tính, tỷ tỷ lại sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn? Một khi thời cơ chín muồi, tỷ tỷ tự nhiên sẽ cùng mình cùng nhau, tại cái kia ấm ghi chép bên trong nhận sủng tùy tùng quân. Ninh Hồng Dạ phen này tâm tư lưu chuyển, thần sắc cũng theo đó biến ảo, từ do dự xoắn xuýt đến sáng tỏ thông suốt, toàn bộ rơi vào Lạc Thanh Ly trong mắt. Lạc Thanh Ly lắc đầu bật cười, ngươi nha đầu này, lại thất thần gặp Ninh Hồng Dạ mặt lộ bất bách. Lạc Thanh Ly lại nhẹ lời trấn an, yên tâm đi, tỷ tỷ không hỏi ngươi cụ thể nguyên nhân. Nàng lạnh nhạt nói, ngươi tu vi tinh tiến thời cơ quá mức trùng hợp, sớm không đột phá muộn không đột phá, lại là vào đế vương ấm ghi chép trong một tháng này đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải cùng bệ hạ liên quan, như thế nào lại có như vậy kỳ ngộ? Nói đến chỗ này, Lạc Thanh Ly lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc cùng buồn bộ cớ, tỷ tỷ chân chính hiếu kỳ chính là, vì sao Nam Cung Nguyện vào cùng sau đó, tu vi cũng đi theo một ngày nàng giảm. Hôm nay nàng còn đặc biệt truyền tin với ta, nói đã bế quan, muốn xung kích tiên thiên cửa ải. Mới đầu, giữa chúng ta tu vi rõ ràng không kém bao nhiêu, nhưng hôm nay Lạc Thanh Ly ánh mắt lấp lánh nhìn qua Ninh Hồng Dạ, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm, yên tĩnh chờ đợi đáp án của nàng. Chương 189, Quan Bị Tranh, Thương Lan Nan Địch Chiến Hoàng, xấu hổ tặng Long Châu, 3, chương 189, Quan Bị Tranh, Thương Lan Nan Địch Chiến Hoàng, xấu hổ tặng Long Châu, 3, Ninh Hồng Dạ bước chân dừng lại, do dự ở giữa, nàng thoáng nhìn Lạc Thanh Ly trong mắt khó mà che giấu thất lạc, trong lòng đột nhiên chấn động. Nếu là Nam Cung Nguyện có Long Châu tương trợ, tu vi một ngày nàng giảm, mà chính mình tỷ tỷ lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ, tỷ tỷ ngày sau lại nên như thế nào tự xử? Nghĩ đến cái này, Ninh Hồng Dạ trung quy là thở dài ra một hơi, trong mắt do dự hóa thành quyết tuyệt. Tỷ tỷ, ngươi chờ một lát. Muội muội trở về phòng một chuyến, cái này liền vì ngươi giải khai Nam Cung Nguyện tấn thăng thần tốc bí ẩn. Lạc Thanh Ly trong mắt thất lạc trong nháy mắt bị phát sáng sắc thay thế, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thật chứ? Ninh Hồng Dạ dùng sức gật đầu, gò má ửng đỏ như hạ, quả thật. Tỷ tỷ lại chờ một lát. Nói xong, nàng liền quay người bước nhanh hướng tẩm điện đi đến, bước chân cấp thiết, phảng phất sau lưng có cái gì đang truy đuổi đồng dạng. Bước vào tẩm điện, nàng đầu tiên là chột dạ liếc nhìn một phía, xác định trong điện không có một ai, mới cuốn quýt đem giường phượng rèm che tầng tầng rơi xuống, ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Ninh Hồng Dạ hít sâu một hơi, hai tay run rẩy kéo ra trang phục khóa kéo, thuận hoạt bằng da vải áo chậm rãi trượt xuống. Nàng khép lại hai chân bị xuống, tay nhỏ nắm thật chặt mép giường, đem cái kia bền chắc màu mỡ bờ mông chậm rãi hướng về sau chắp lên, bày ra một cái cực điểm mê hồn tư thế. Bại hoại bệ hạ một tiếng mang theo buồn rầu cùng hờn dỗi nhẹ oán, xuyên thấu qua sa mỏng ghi chép chậm rãi truyền ra, liền lấy Long Châu dáng vẻ đều cho người ta định đến xít sao tự mình tới lấy, làm sao như vậy mệt nhọc tốn sức có thể đã đáp ứng Lạc Thanh Ly, nàng Ninh Hồng Dạ liền đoạn không đổi ý lý lẽ. Rèm che bên trong, thiếu nữ một thân một mình, bụng về lại kiên định làm ngày bình thường chỉ có hình tượng đế vương giúp mới có thể hoàn thành bí ẩn sự tình. Nhỏ xíu thở dốc cùng vài vóc ma sát nhẹ vang lên, tại tĩnh mịch trong điện đặc biệt rõ ràng. Tầm điện bên ngoài, Lạc Thanh Ly kềm chế trong lòng cấp thiết yên tĩnh chờ. Cái này nhất đẳng, chính là gần nửa cách giờ. Mãi đến nghe được trong điện truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, nàng mới ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Ninh Hồng Dạ toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, sợi tóc đều bị mồ hôi thấm ướt, dính tại trắng non gò má cùng trên cổ. Cả người phảng phất mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, bước đi đều mang mấy phần phù phiếm. Nhìn xem muội muội bộ dáng như vậy, Lạc Thanh Ly trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá là lấy một vật, sao liền làm cho giống đánh một tràng ác chiến chật vật. Có thể phần này nghi hoặc, tại Ninh Hồng Dạ duỗi ra hai tay một khắc này, liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ thấy Ninh Hồng Dạ lòng bàn tay bên trong, yên tĩnh nằm một viên long châu, châu thân còn mang theo ấm áp cùng ẩm ướt hơi nước, tản ra nhàn nhạt ánh quang. Cái kia long châu bên trong, lại có long phượng hư ảnh xoay quanh chơi đùa, càng có nồng đậm thần huyết khí tức tràn đầy ở giữa. Nàng không bị khống chế đi lên trước, ánh mắt gắt gao dừng lại tại viên kia long châu bên trên, liền Ninh Hồng Dạ bởi vì ngượng ngùng mà có chút lùi về tay nhỏ đều chưa từng phát giác, cả người hồn phách phảng phất đều bị bực này chí bảo câu đi. Thật lâu, nàng mới tìm về thanh âm của mình, làm câm nói, cái này đây là gì thần vật? Ninh Hồng Dạ buông phóng chán, gò má ửng đỏ, ngập ngừng nói, đây là bệ hạ để cho ta ngậm nuôi, không, là ban cho ta long châu. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, chúng ta bốn vị tỷ muội đều có phần. Nam cung nguyện muội muội tu luyện thần tốc, cũng là bởi vì niệm nô, niệm điều hai vị muội muội đem các nàng long châu tạm mượn nàng sử dụng. Có cái này cái long châu, tỷ tỷ tiên tiên con đường tất nhiên thông suốt. Lạc Thanh Ly đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng như tinh thần, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này cái long châu chí bảo, nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay. Nàng cảm nhận được, tại đầu ngón tay mới vừa chạm đến long châu lúc, liền có một cỗ hạo nhiên bàng bạc lại mang mấy phần thần thánh cao thượng lực lượng theo lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể. Cái kia nguyên bản tiến triển chậm rãi tu vi, lại nước lên thì thuyền lên, bình cảnh buông lỏng vướng víu cảm giác không còn sót lại chút gì. Như vậy tiến cảnh, nào chỉ là một ngày nan dặm. Gặp Lạc Thanh Ly đã cảm nhận được long châu thần kỳ, Linh Hồng Dạ do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là xích lại gần tiến lên, ấm áp khí tức phất qua Lạc Thanh Ly hai, ôn nhu nói, "Tỷ tỷ, cái này long châu thích nhất nữ tử thân ôn dưỡng, càng là thiếp thân gần sát, công hiệu liền càng mạnh. Tỷ tỷ sau khi trở về, đều có thể chậm rãi thử nghiệm." Lạc Thanh Ly giờ phút này lòng tràn đầy đều bị long châu mang tới kinh hỉ lấp đầy, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là bản năng nhẹ gật đầu, liền vội vàng đem long châu thiếp thân thu vào trong ngực, cẩn thận giấu kỹ. Một lát sau, nàng mới cưỡng chế kích động trong lòng, gương mặt xinh đẹp nghiêm, đưa tay nhẹ nhàng tóm lấy Linh Hồng Dạ gò má, hừ nhẹ nói, "Tốt ngươi cái Linh Hồng Dạ, có bực này bà bối, vậy mà đến lúc này mới nói cho ta. Làm hại ta rơi ở phía sau Nam Cung Uyển thật lớn một bước." Lâm Bâm phàn nàn ở giữa, Lạc Thanh Ly trong lòng cũng nổi lên một tia cùng Nam Cung Uyển tương tự chua xót. Cái kia đế vương đã có bực này thần vật, nhưng lại chưa bao giờ vì chính mình cân nhắc một hai, hiển nhiên chỉ chịu đem chỗ tốt như vậy ban cho hắn nữ nhân thật là cái đầu gỗ. Có thể nghĩ lại, nàng lại là Ninh Hồng Dạ cảm thấy cao hứng. Có thể được đế vương như vậy dốc sức đối đãi, đủ thấy Hồng Dạ muội muội trong lòng hắn phất lượng, cũng nói hắn cũng không phải là người bạc tình, chắc chắn tiện đãi sủng ái chính mình nữ nhân, sẽ không dễ dàng bị ngoại giới hồ mị tử câu để ý thần. Dù sao, nàng cùng Nam Cung Nguyện cái này hai vị giang hồ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, không phải cũng chưa từng chiếm được qua nửa phần đặc thù ưu đãi. Những nữ nhân khác liền càng không cần nói. Nghĩ tới đây, Lạc Thanh Ly trong lòng lại là xót xa, trong lòng lại là hài lòng, rất nhanh liền đem điểm này tiểu cảm xúc quên sạch sành sanh. Nàng lại lần nữa vươn tay, hung hăng vuốt vuốt Ninh Hồng Dạ gò má, ngựa khí tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. "Hồng Dạ muội muội, tỷ tỷ lần này liền cho ngươi mượn cơ duyên, thật tốt bế quan tu luyện một phen. Có cái này Long Châu trợ lực, ta rất nhanh liền có thể bước lên tiên 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 độ. Thậm chí cái kia tâm tâm niệm niệm thượng vị tiên địa căn, Thương Lan, Biển Lớn, Nhược Thủy, thậm chí cái kia chí cường thủy quân thuộc, cũng không phải không có trông chờ." Cái kia Hồng Dạ liền trước thời hạn chúc mừng tỷ tỷ công thành xuất quan. Chỉ là gò má bị xoa lấy, Ninh Hồng Dạ tiếng nói mơ hồ không rõ, bằng thêm mấy phần đáng yêu. Đúng lúc này, Thanh Lam, Thanh Đại hai tên thị nữ bước nhanh đi vào trong điện. Gặp Ninh Hồng Dạ đang cùng Lạc Thanh Ly vui đùa ầm ĩ, nhà mình nương nương còn bị như vậy xoa lấy, hai người vội vàng túi đầu hành lễ, lập tức gấp giọng nói, "Nương nương, bệ hạ cho mời, để cho ngài lập tức hồi cung." Bệ hạ nói, hắn cùng Tuyết Hậu đang tại tẩm điện chung đằng ngài. Thanh Lam, Thanh Đại không cần nói rõ, Lạc Thanh Ly cũng trong nháy mắt minh bạch đế vương lúc này gọi đến Ninh Hồng Dạ là vì chuyện gì. Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời vừa vặn, vẫn là ban ngày ban mặt, nàng âm thầm khẽ gắt một tiếng, lập tức lườm Ninh Hồng Dạ một cái đầy tiểu mị. Ninh Hồng Dạ bị nàng nhìn đến thẹn thùng không thôi. Lạc Thanh Ly thấy thế, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền nhẹ lướt đi. "Tốt, Hồng Dạ muội muội, ngươi lại đi làm đi." Thanh âm của nàng từ đằng xa truyền đến, "Chờ tỷ tỷ sau khi xuất quan, lại cùng ngươi tinh tế phân trần." Ninh Hồng Dạ mang theo Thanh Lam, Thanh Đại đưa mắt nhìn Lạc Thanh Ly thân ảnh biến mất. Lập tức, nàng đứng dậy, tâm tình vui vẻ phân phó nói, "Vãi giá cản thành cung." Lần này, nàng tất nhiên lại có thể lấy được càng nhiều ban cho đế vương huyết dịch, tại thần phi chi tự quan bị tranh đoạt chiến bên trong, tiến thêm một bước. Chương 190, đế hậu tu hành, lãnh cung đeo đầu, đại trường, 1, chương 190, đế hậu tu hành, lãnh cung đeo đầu, đại trường, 1, càn thành cung chỗ sâu, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Linh Hồng Dạ mặc trang phục, bên ngoài quấn một bộ đỏ tươi rơi xuống đất áo choàng, tại Thanh Lam, Thanh Đại hai tên thị nữ thiếp thân hộ tống bên dưới, chậm rãi đi xuyên tại thâm cung hành lang. "Gặp qua nương nương, gặp qua nương nương." Tại một đám minh phượng thân vệ hành lễ bên dưới, Linh Hồng Dạ đi tới chủ điện bên ngoài, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp nhẹ thấu màn lụa rủ xuống, đem trong điện cảnh trí che lấp phải mông lung không rõ. Cái này màn lụa chính là thông hướng đế vương chuyên môn tư mật lĩnh vực giới hạn. Linh Hồng Dạ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Thanh Lam, Thanh Đại tiến lên một bước, nhẹ nhàng vén lên đệ nhất trọng màn lụa, nàng cất bước bước vào. Trong chướng còn có nhất trọng càng thêm tư mật bên trong ghi chép, nhưng đế vương mang theo ý cười bá đạo giọng nói, đã xuyên thấu sa mỏng, trong không khí lưu chuyển quanh quẩn, làm sao mới viên thứ ba? Tuyết Nhi, nhưng phải hảo hảo cố gắng mới là. Bệ hạ Tống Tuyết âm thanh mang theo nồng đậm e lệ, mời bệ hạ an tâm chớ đổi. Tuyết Nhi cái này liền tiếp tục nghe thanh âm này, thanh lam, thanh đại gò má trong nháy mắt hồng thấu cổ, cũng không dám có nửa phần thất thố, liền vội vàng tiến lên làn ninh hồng dạ cởi xuống trên thân đỏ tươi áo choàng. Áo choàng trượt xuống, một bộ mặc màu đỏ áo da, dáng người cao gầy, mạnh mẽ như vạ kỳ gì ạ tốt đẹp thân thể chậm rãi hiện ra. Đã có phong nhũ nông đẹp giống cái vẻ đẹp, lại căng cứng cường kiện, không có chút nào vô dụng son. Ninh hồng dạ bước cặp kia tràn đầy lực lượng cảm giác, tròn trịa thon dài đùi ngọc, từng bước một tiến lên, tự tay vén lên cuối cùng nhất trọng màn lụa. Chỉ thấy tinh xảo tĩnh mịch tẩm điện bên trong, Tần Dương mặc thường phục, ngồi ngay ngắn to lớn trên long ỷ, một tay chống đỡ cằm, ánh mắt có chút hăng hái rơi vào ngồi quỳ chân trong điện, đưa lưng về phía hắn thanh nhã thân ảnh bên trên. Đó là hoàng hậu Tống Tuyết. Nàng đẹp đến nỗi giống như lạc thủy nữ thần, cao quý ưu nhã bên trong, lại thêm mấy phần thiếu phụ dịu dàng phong vận, hai đầu lông mày tràn đầy mềm mại cùng thuần phục. Giờ phút này, một bộ lụa mỏng đem nàng thướt tha lồi lõm tuyệt mỹ thân thể đường cong mơ hồ phát họa mà ra. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, như vậy cao quý hoàng hậu, lại khéo léo ngồi quỳ chân trên mặt đất, có chút hướng về sau bình lên, đem chỉ có một tầng lụa mỏng thủ hộ mông eo đường cong toàn bộ hiện ra ở đế vương trước mắt, tùy ý hắn dò xét. Cảm nhận được Ninh Hồng Dạ chú ý, Tống Tuyết xấu hổ toàn thân run rẩy, lông mi thật dài bên trên dính lấy tinh mịn hơi nước. Nhưng ở Tần Dương thúc giục bên dưới, nàng chỉ có thể cố nén thẹn thùng, phong tình vạn trùng hướng Tần Dương chuyển tới một cái mị nhãn. Tiếp lấy liền ngượng ngùng duỗi ra tay nhỏ, vươn hướng đặt ở bên cạnh mâm tròn. Chỉ thấy mâm tròn bên trên bất ngờ còn trưng bày như Ninh Hồng Dạ phương tặng cho Lạc Thanh Ly không khác nhau chút nào lòng châu, đồng thời còn có 6 viên số lượng. Tống Tuyết tay nhỏ do dự, liền xấu hổ mang e sợ lấy một cái, tiếp tục khiêu chiến cái kia dấu châu cực hạn. Nếu là quen thuộc Tống Tuyết người thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi, người nào có thể đem trước mắt như vậy thành tiểu nữ tử, cùng ngày bình thường dịu dàng hiền thụ, phụ tá đế vương Lý Chính đại tần hoàng hậu liên hệ với nhau. Ninh Hồng Dạ gò má cũng trong nháy mắt nhiễm lên đường đỏ, vô ý thức rời đi ánh mắt, lại thoáng nhìn quỷ gối tại đế vương bên chân Vân Tiên. Nàng cúi đầu đốn gối, đem vùi đầu phải cứ thấp, hiển nhiên là không dám nhìn thẳng trong điện như vậy mỹ thái. Gặp tình cảnh như thế, Ninh Hồng Dạ hít sâu một hơi, cưỡng ép lấy lại bình tĩnh. Tiếp lấy đầu ngón tay liền vươn hướng trang phục áo ra khóa kéo, chậm rãi hướng phía dưới kéo động. Sau lưng Thanh Lam, Thanh Đại cũng đỏ mặt, cúi đầu, lặng yên lui sang một bên, đem bên trong ghi chép rèm cửa nhẹ nhàng rơi xuống. Lại dương mắt lúc, chỉ thấy Ninh Hồng Dạ đã ngồi quỳ chân tại Tống Tuyết bên người, cùng nhau đem hoàn mỹ mông eo đường cong hiện ra ở sau lưng đế vương trước mắt. Trong lúc nhất thời, hai vị tuyệt đại phong hoa nữ tử sóng vai ngồi quỳ chân, một văn một võ, một đẹp mập, một mạnh mẽ, hai loại hoàn toàn khác biệt mềm mại đáng yêu phong tình, toàn bộ hiện ra tại Tần Dương trước mắt. Một lát sau, Tần Dương hài lòng tiếng cười truyền ra, bá đạo vô cùng, Tuyết Nhi, Hồng Dạ, bây giờ mọi việc đã xong, liền theo chấm cùng nhau tu hành, để tu vi lại vào một tầng đi. Là, bệ hạ hai đạo mềm mại đáng yêu tiếng trả lời đan vào một chỗ. Ngay sau đó, màn lụa rơi xuống, đem trong đó hết thảy khóa lại, tận thành đế vương chuyên môn. Tại đế hậu hai người mượn cái này vạn vật sống lại thời tiết, dốc lòng tu hành lúc. Thành cung một góc khác, mới vừa ở diễn võ trường đại bại thua thiệt, bị võ khởi trọng thương Vương Khuê tại thái y viện qua loa băng bó vết thương, liền dáng chống đỡ tổn thương thân, dẫn đầu một đám cẩm y liễu vệ cao tầng, trực tiếp hướng Lưu Trung Tần Châu ở tìm kiếm. Làm nghe tổng quản đại nhân đang tại lãnh cung bên trong, cùng mới chọn lựa đế vương thế thân gặp mặt lúc, Vương Khuê sắc mặt vui mừng, lúc này không lo được thương thế liên lụy kịch liệt đau nhức, vội vã không nhịn nổi mang theo mọi người hướng lãnh cung phóng đi. Lần này, hắn thế tất yếu thuyết phục tổng quản đại nhân, lập tức chấp hành thay đổi ngụy hoàng kế hoạch. Cuối cùng, cái kia Tần Dương chiếm cứ đế vị quá lâu, chân hoàng rời kinh đã hơn một năm, cái này trong hoàng cung, trên mặt nổi sớm đã là hắn Tần Dương nhất luôn cửu đỉnh. Tay hắn nắm ngập trời quyền hành, có được hậu cung giai lệ, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, hấp dẫn như vậy phía dưới, người nào có thể bảo chứng cái này ngụy hoàng không có dị tâm? Không, có lẽ hắn sớm đã động thay vào đó tâm tư. Bằng không làm sao lại tùy tiện tổ kiến Long Võ Quân? Đây chính là nhúng chàm quân quyền tối kỵ. Bây giờ Long Võ Quân thành thế nhanh chóng viễn siêu mong muốn, nếu là lại để cho bọn hắn hiện ra một hai vị tông sư, đến lúc đó cái này hoàng cung bên trong, ngụy hoàng quyền hành liền lại không người có thể chế hành. Vương Khuê trong lòng càng nặng nề, lần trước thích Vương Sát giá sự tình về sau, tổng quản đại nhân thương thế liền một mực chưa lành, khí tức bể bại đến nay, từ lão cùng Bạch Ngân nhị lão ba vị tông sư cũng chiếm cư ở cung điện dưới lòng đất bên trong dưỡng thương, chậm chạp không cách nào lộ diện. Mà địa cung chỗ sâu Kim Long, đến nay không biết phải chăng là thành công đột phá tiên thiên, nếu là đột phá công thành ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là đột phá thất bại, hoặc là còn tại mấu chốt tiết điểm không cách nào thoát thân đến lúc đó, lớn như vậy hoàng cung, chân hoàng trận doanh liền chỉ còn hắn cái này một vị tông sư, lại còn xa không phải là ngụy hoàng dưới trướng vo khởi đối thủ. Đến một bước kia, cái này hoàng cung đến tột cùng người nào định đoạt? Một luồng khí lạnh không tên theo lưng leo lên, để cho Vương Khuê trong lòng rùng mình. Trong bất chi bất giác, bọn hắn không ngờ bước vào như vậy hung hiểm hoàn cảnh. Bước này biến cố, vì chuyện gì trước không có chút nào phát giác. Long tràn đầy bất an thúc giục phải bước chân hắn càng gấp rút, ý niệm trong lòng cũng càng thêm kiên định, lần này gặp nhau, vô luận như thế nào cũng muốn thuyết phục tổng quản đại nhân, đem cái kia ngụy hoàng chém trừ bỏ. Nhất định phải như vậy. Cũng tất nhiên muốn như vậy. Vương Khuê trô đi địa phương, rõ ràng là Tần Dương ngày xưa cư trú lãnh cung. Tại Tần Dương trở thành ngụy hoàng, rời đi tòa này lãnh cung về sau, tòa cung điện này bỏ trống rất lâu, nhưng ở Lưu Trung Tần khổ tâm tìm kiếm bên dưới, nửa năm trước, nơi này lại nên đón một vị đặc tù ở khách. Trong mỗi ngày tơ lụa, sơn chân hải vị không ngừng, càng có tỉ mỉ tuyển chọn võ giả truyền nghề, tiên sinh dạy học, đãi ngộ lại cùng năm đó Tần Dương mới vào cung lúc không có sai biệt. Có thể nói, có Tần Dương ba phần chân dung Lâm Thủy Sinh những ngày qua qua thế nhưng là thoải mái dễ chịu vô cùng. Chương 190, đế hậu tu hành, lãnh cung đêu đầu, đại trường 2, chương 190, đế hậu tu hành, lãnh cung đêu đầu, đại trường 2, có thể thoải mái về thoải mái, cái kia Lưu đại tổng quản lúc trước hứa hẹn đại sự của hắn, lại giống như đá chìm đáy biển, cứ thế mà đem hắn phơi tại cái này trong lãnh cung hơn 2 tháng. Hôm nay cuối cùng trông mong phải tổng quản giá lâm, Lâm Thủy Sinh lúc này cười rạng rỡ, liếm lắp một tấm định nọt mặt nên đón tiếp lấy, đối với cái kia vô cùng quen thuộc thái giám thân ảnh không mình hành lễ, tổng quản đại nhân. Những ngày qua không thấy, tiểu nhân ngày đêm nhớ đại nhân, không biết đại nhân thân thể khỏe mạnh hay không. Nếu là có bất kỳ phân công, tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa, muôn lần chết không chối tử. Nói xong, hắn liền xoa xoa tay, làm bộ liền muốn tiến lên là Lưu Trung Tần đấm vai nhào nặn lưng. Cái kia quen thuộc tư thái, xem xét liền biết là ngày bình thường làm đã quen, đem định nọt sớm đã khắc vào cốt tủy. Hóa thân Lưu Trung Tần Tiêu Sơ Ảnh chỉ cảm thấy một trận ác hàn chui lên lưng, hắn ánh mắt biến lạnh, hừ lạnh một tiếng bên dưới, thân hình nhanh nhẹn lui lại nửa bước, tránh đi Lâm Thủy Sinh đục vào. Lâm Thủy Sinh tay dừng tại giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng đọc lại mấy phần, nhưng thoáng qua lại khôi phục cũng đúng răng dấp, tiến tới góc mặt, không biết tổng quản đại nhân hôm nay giá lâm, có gì chỉ thị? Chẳng lẽ là muốn để tiểu nhân đi cái kia Ngụy Hoàng sự tình? Đề cập Ngụy Hoàng hai chữ, Lâm Thủy Sinh ánh mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng vô cùng, cả người giống như thấy xương ác quyển, đầy mặt thèm nhỏ dãi xoa xoa tay, tiểu nhân những ngày qua chuyên cần không ngừng, lời nói cử chỉ thần thái khí độ, tự tin đã cùng cái kia Ngụy Hoàng không khác chút nào, tuyệt không nửa phần sai lầm. Nhất định có thể thay đại nhân làm thỏa đáng việc này. Vừa nghĩ tới chính mình sắp hóa thân đế vương, trở thành trong cung bốn phi danh chính ngôn thuận phu quân, Lâm Thủy Sinh liền kích động đến toàn thân phát run. Mỗi lần nghe bốn phi mỹ mạo nghe đồn, hắn đều kìm nén không được trong lòng khô nóng, nếu là có thể đem các nàng từng cái ôm vào trong ngực hắc hắc hèn mọn cười ngớ ngẩn âm thanh nghe thấy Tiêu Sơ Ảnh trong lòng tức giận, lạnh lẽo sát ý gần như muốn phá thể mà ra. Nàng nghiến chặt hàm răng, tốt ngươi cái Lưu Trung Tần. Xem ra ngày xưa ta đối với ngươi, vẫn là quá mức nhân từ. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy đem cái kia Lưu Trung Tần cầm tù ở cung điện dưới lòng đất, chịu đủ tra tấn muốn chết không xong, đều xem như là dễ tha hắn. Như vậy ta đạo luật chính, khinh nhẫn hoàng quyền hạ người, dù cho bỏ mình, cũng nên để cho hắn tại tinh thần cường thịnh nhất thời điểm, cảm thụ huyết nhục bị từng tấc cắt rơi, lăng chỉ xử tử cực hạn thống khổ. Mà trước mắt cái này đỉnh lấy cùng bệ hạ ba phần tương tự khuôn mặt, lại đi khắp hèn mọn sự tình nam nhân, càng là bị nàng tuyên bố tử hình. Nhưng vì càng nhiều khách sáo, hắn tạm thời đè xuống trong lòng sát ý, hừ lạnh một tiếng, ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ, "Ân nhanh, rất nhanh." Chúng ta liền sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, giúp ngươi bình bộ thanh vân. Lâm Thủy Sinh chưa từng nghe ra thâm ý trong lời nói, ngược lại tưởng rằng hứa hẹn thành thật, lúc này hết sức vui mừng, vuốt mông ngựa, tốt gió bằng vào lực, đưa ta bên trên quý tộc. Tổng quản đại nhân tốt văn hải. Vừa ra khỏi miệng chính là như vậy phong thái nổi bật diệu ngữ, tiểu nhân theo không kịp a. Đúng rồi, tổng quản đại nhân Lâm Thủy Sinh lại xích lại gần mấy bước, mang trên mặt hèn mọn tiểu ý, hắc hắc, lúc trước đại nhân hứa hẹn qua tiểu nhân, muốn an bài một hai cái trong cung tú nữ tới hầu hạ, làm sao về sau không còn động tĩnh? Không phải là tiểu nhân có chỗ nào làm đến không thích hợp? Còn mời đại nhân nói rõ, tiểu nhân tất nhiên lập tức sửa lại. Cầu xin đại nhân thành toàn tiểu nhân điểm này tưởng niệm ngươi nói cái gì? Tiêu Sơ Ảnh rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên nổi giận, âm thanh đều suýt nữa phá bắt trước giọng điệu. Cái kia đang chết hoạn quan Lưu Trung Tần, cũng dám có như vậy hứa hẹn. Trong cung tú nữ đều là bệ hạ tư hữu đồ vật, không có bệ hạ ý chỉ, hắn một cái hoạn quan cũng dám tự tiện xử lý. Tiêu Sơ Ảnh vốn cũng là tú nữ xuất thân, vừa nghĩ đến đây, trong lòng liền từng trận phát lạnh, nếu là có cái nào tỷ muội tại các nàng không biết rõ tình hình lúc, bị Lưu Trung Tần như vậy đẩy vào hố lửa, bị bực này hèn bọn tiểu nhân làm bận lại nghĩ tới mình nếu là không có bị bệ hạ nhìn chúng, giữ ở bên người che chở, trong chốn thâm cung này, chỉ sợ cũng khó thoát những thứ này hoạn quan ma chảo trong nháy mắt, Tiêu Sơ Ảnh đôi mắt bị đậm đặc sát khí bao phủ hoàn toàn. Cái kia dọa người sát ý để cho Lâm Thủy Sinh toàn thân run lên, trên mặt định nọt trong nháy mắt cứng đờ, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy dập đầu cầu xin tha thứ, là tiểu nhân lỡ lời. Là tiểu nhân lỡ lời. Cầu xin đại nhân tha mạng. Cầu xin đại nhân tha mạng a. Tiêu Sơ Ảnh nhìn xem trên mặt đất không ngừng dập đầu, trán rất nhanh đập ra máu tươi nam nhân, đầy ngập lửa giận cũng không còn cách nào ngăn chặn. Bàn tay nàng bỗng nhiên đặt tại bên hông nhuyễn kiếm trên chuôi kiếm, lạnh lẽo sát ý khóa chặt Lâm Thủy Sinh cổ, để cho hắn run rẩy càng thêm kịch liệt, dập đầu tốc độ càng lúc càng nhanh, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên tuyệt vọng. Cực hạn sợ hãi phía dưới, bất quá luyện nhục cảnh giới hắn, liền nửa phần ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, chỉ có thể mặc cho sợ hãi thôn phệ tâm thần, liều mạng khẩn cầu tha mạng. Một cỗ hôi thối đột nhiên tràn ngập ra, đúng là Lâm Thủy Sinh dọa đến cất đái chảy ngang, bài tiết không kiềm chế. Xoẹt. Gặp một màn này, Tiêu Sơ Ảnh tức giận, nhuyễn kiếm trong tay hung ác chém xuống. Một cái đầu đứng thanh rơi xuống đất, lăn ra vài thước xa, trên mặt còn lưu lại mở mịt cũng không hiểu. Hắn không hiểu vì sao Lưu tổng quản lại đột nhiên thống hạ sát thủ, không hiểu chính mình cái này thiên tân vạn khổ tìm tới, trải qua các loại khổ tâm bồi dưỡng chân quý thế thân tại sao lại bị như vậy không chút nào tiếc rẻ bỏ qua, càng có đậm đến tan không ra không cam lòng cùng hối hận. Hắn còn không có thưởng thức qua nhân gian cực lạc, còn không có có được trăm đẹp, còn không có ngồi lên cái kia trí cao vô thượng long ỷ quan sát chúng sinh, còn không có đảo khách thành chủ, để cái này ngày xưa không ai bị nổi hoạn quan tại trước người mình không đúng hắn còn không có, hắn cái gì cũng còn không có. Có thể tất cả ảo tưởng đều ở đầu rơi xuống đất trong nháy mắt, triệt để chôn vùi vào vô hình. Nhưng vào lúc này, ngoài lãnh cung truyền đến cấm vệ thông báo âm thanh, tổng quản đại nhân, cẩm y liễu vệ đại thống lĩnh Bắc Quê, tại ngoài cung cầu kiến. Tiêu Sơ Ảnh cau mày, Vương Khuê, tên kia không cố gắng trong phủ dưỡng thương, chạy đến nơi đây làm cái gì? Nàng hư lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu. Sớm đã đợi ở một bên, tâm hướng đế vương trung thành cấm quân lúc này tiến lên, đều lâu vào đấy thanh lý thi thể trên đất cùng vết máu. Tiêu Sơ Ảnh lúc này mới chậm rãi lau chùi trên nhuyễn kiếm vết máu, lạnh như băng nói, xem ra vận khí của ngươi thật là kém đến cực điểm. Ngươi vốn không tội, nhưng đỉnh lấy cái này cùng quân thượng ba phần tương tự gương mặt, lại tại trước mặt ta đi cái này cậu thả chuyện xấu xa, chính là ngươi lấy tử chi đạo. Nói đến chỗ này, nàng ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, nói bổ sung, đem hủy dung, đốt thi dương hôi, muốn mang bắt trước quân thượng khuôn mặt chết đi, thật là si tầm vọng tưởng. Phải. Một đám cấm vệ cùng kêu lên đồng ý, lúc này nhấc lên Lâm Thủy Sinh thi thể cùng đầu, hướng hậu viện đi đến xử lý. Tiêu Sơ Ảnh chỉnh lý một chút ống tay áo, xác nhận quanh thân cũng không có không thích hợp, mới quay người chậm rãi hướng đi ngoài lãnh cung điện. Những ngày qua lá mặt lá trái, nàng đã chịu đựng phải đầy đủ. Chương 191, lòng lang dạ thú, vĩnh thọ mật tín, tăng thêm, chương 191, lòng lang dạ thú, vĩnh thọ mật tín, tăng thêm, tây lãnh cung tiền điện, dâm mát ở bức khí tức bọc lấy lâu năm mùi nấm mốc. Vương Khuê dẫn một đám cẩm y liễu vệ cao tầng ngồi ngay ngắn trong điện, chỉ cảm thấy cỗ này suối quậy ép tới người thở không nổi. Mà tổng quản đại nhân chậm chạp chưa từng triệu kiến, đầy ngực phiền muộn lại không dám phát tiết nửa phần, mọi người đều là sắc mặt trầm ngưng, trong điện không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Cũng may như vậy dày vò chờ đợi cũng không duy trì liên tục quá lâu, ước chừng sau gần nửa canh giờ, Lưu Trung Tần tại một đám thủ vệ chen chúc bên dưới, chậm rãi bước vào trong điện, bộ pháp chậm rãi, lộ ra cỗ thân cư cao vị lười biếng cùng uy nghiêm. Tổng quản đại nhân, tổng quản đại nhân. Vương Khuê đám người bỗng nhiên đứng dậy, không mình hành lễ, tư thái kính cẩn đến cực điểm, lại so với gặp mặt đế vương lúc còn muốn khiêm tốn mấy phần. Tiêu Sơ Ảnh trong lòng không nhanh, nhưng cũng không hiện ra sắc, chỉ là đi thẳng tới thủ tọa ngồi xuống, ngước mắt nhàn nhạt quét về phía Vương Khuê. Vương đại thống lĩnh, cẩm y liễu vệ công việc phức tạp, ngươi không chuyên tâm xử lý, dẫn cái này rất nhiều người chờ đợi ở đây chúng ta, vì chuyện gì? Nàng ánh mắt dừng lại, rơi vào Vương Khuê bả vai, còn có trên người người thương thế. Gặp tổng quản đại nhân mặt lộ nghi ngờ, trong giọng nói giống như ngậm lo lắng, Vương Khuê ôm quyền không người, cười khổ đem trước đây gặp phải em hai nói. Kể ra lúc, hai đầu lông mày tràn đầy thê thích cùng phẫn uất. Nói đến chỗ kích động, hắn hoàn toàn liều mạng bên trên đau đớn, đột nhiên đứng dậy quỳ một chân trên đất nói, tổng quản đại nhân, bây giờ chúng ta thế cục đã là bấp bênh nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, không thể không để phòng a. Cái kia Ngụy Hoàng được Long Võ quân bực này cường quân trợ lực, đã thành đuôi to khó vây thế đợi một thời gian, thế lực càng thêm lớn mạnh, tất nhiên lại khó ngăn chặn. Khẩn cầu tổng quản đại nhân lập tức khởi động Hoán Long kế hoạch, đem cái kia Ngụy Hoàng giết chết, lại nâng đỡ chúng ta mới được Ngụy Long chi chủng đăng cơ như vậy, mới có thể là bệ hạ bảo vệ tốt cái này hoàng thành cơ nghiệp. Đóng giả Lưu Trung Tần Tiêu Sơ Ảnh, nghe nhóm này gian nhân lại tàng như vậy ác độc độc kế, ngựa khí đột nhiên trở nên lăng lệ, tốt, đã đến đây, chúng ta cũng không cần đợi thêm. Ngươi lại trở về hảo hảo điều dưỡng thương thế, kiên nhận chờ bản tổng quản chỉ lệnh, đến lúc đó tự nhiên có ngươi đất dụng võ. Vương Khuê nghe vậy lập tức phấn chấn không thôi, cúi người dập đầu, là đại nhân, thuộc hạ ổn thỏa chỉ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến lúc đó định đem Ngụy Hoàng vây cánh triệt để tru sát, lấy báo cái nục ngày hôm nay. Dứt lời, hắn nhìn về phía bậc hậu, do dự một lát hỏi, đúng rồi, đại nhân, nghĩ đến cái kia Lâm Thủy Sinh đã có thể chịu được dùng một chút đi. Tiêu Sơ Ảnh nhàn nhạt liếc mắt hậu điện phương hướng, chậm rãi gật đầu, ân, xác thực có thể dùng, ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không ra chỗ sơ suất. Nàng ở đấy lòng âm thầm bổ sung, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hoa bùn, tầm bổ hậu điện có cây, lại bẩn thỉu người, như vậy xử lý cũng đoạn không chỗ sơ suất khả năng. Vương Khuê đối với cái này không hề hay biết, chỉ coi là thuốc can thần, càng thêm mừng rỡ, tốt. Như vậy liền mọi việc sẵn sàng. Tiếp xuống, thuộc hạ tùy ý tổng quản đại nhân phân công, chỉ cầu đại nhân đến lúc đó có thể đem võ khởi giao cho thuộc hạ xử lý. Thuộc hạ nhất định muốn tự tay chém hắn, rửa sạch hôm nay xỉ nhục. Lưu Trung Tần hứng hở phất phất tay, dễ nói, dễ nói. Vương Khuê gặp tổng quản đại nhân vô ý lại nối tiếp nói, vội vàng cười ngượng ngùng hai tiếng, không mình hành lễ, cái kia thuộc hạ liền xin được cáo lui trước, không quấy rầy đại nhân xử lý sự việc cần giải quyết. Đại nhân ngài bận rộn, ngài bận rộn dứt lời, liền dẫn một đám thủ hạ không người thối lui. Tiêu Sơ Ảnh yên tĩnh nhìn xem thân thể bọn hắn ảnh biến mất ở ngoài điện, cho đến tiếng bước chân triệt để đi xa, mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí lạnh lẽo, đi, thử xem chúng ta gần đây đặc chế tông sư cấp độc dược. Cũng đừng phụ lòng cái kia hai vị tông sư lấy thân uy độc hy sinh chớ có để cho hắn chết bất đắc kỳ tử, liều lượng hảo hảo đem khống tông sư cảm giác nhạy cảm, chúng ta không ngại tiêu hao 10 ngày nửa tháng để cho hắn chậm rãi chịu đựng. Vừa dứt lời, ngoài điện trong bóng tối liền lặng yên không một tiếng động hiện lên mấy đạo mềm mại đáng yêu bóng đen, các nàng không mình hành lễ, thanh tuyến lạnh lạnh như quỷ mị, là thuộc hạ tuân mệnh. Đón lấy, mấy thân ảnh liền lại lần nữa ẩn nấp, biến mất không còn chút tung tích. Bây giờ Vương Khuê bản thân bị trọng thương, chính là cần dùng gấp thuốc điều dưỡng trước mắt, các nàng có rất nhiều hạ thủ cơ hội tốt. Huống chi những ngày qua, ảnh vệ liên tục ẩn nặc thuật càng thêm tinh xảo, xem như Minh Phượng thân vệ hạch tâm cốt cán, các nàng trưởng thành tấn mạnh đến kinh người, căn bản không cần lo lắng thất thủ. Ở trong mắt Tiêu Sơ Ảnh, Vương Khuê đã là cái người sắp chết. Chỉ là, Vương Khuê chết, có lẽ còn có thể lại làm chút văn chương, dù sao cũng là cẩm y liễu vệ đại thống lĩnh, bây giờ trong cung cấm quân nhân vật thủ lĩnh, hắn chết, dù sao cũng phải kéo một số người tới đệm lưng mới là. Tiêu Sơ Ảnh nét miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong, trong mắt hàn mang lập lòe. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lướt vào trong điện, đại nhân, Lương Châu khẩn cấp mật tín đưa đến nhìn mục đích, coi là cái kia Kim Long tặc tử thân bút tự viết. Tiêu Sơ Ảnh chân mày vẩy một cái, đưa tay tiếp nhận cái kia bị kín chặt chẽ mật tín, đầu ngón tay vây động, chậm rãi đem si ấn mở ra, mở rộng giấy viết thư. Trung Tần, chấm không tại trong kinh thời gian, trong kinh còn mạnh khỏe đảo qua khúc dạo đầu câu đầu tiên, Tiêu Sơ Ảnh sắc mặt liền âm trầm xuống, tặc tử dám nói sang chấm. Như vậy đại nghịch bất đạo, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nàng cưỡng chế tại chỗ xé bỏ giấy viết thư xúc động, tiếp tục hướng bên dưới nhìn kỹ. Ngụy Hoàng gần đây nhưng có khác thường, nhưng có ý đồ không tốt. Nếu có, chấm dạy ngươi linh cơ quyết đoán quyền lực, không cần lo trước lo sau, thả giết không sai. Ngụy Hoàng, không phù hợp quy tắc, thả giết không sai. Nay chỗ nào là thần tử đối với quân chủ giọng điệu? Cái này Kim Long tặc tử lại đã sớm đem đại tần Giang Sơn coi là vật trong bàn tay, xem bệ hạ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Như vậy lòng lang dạ thú hạng người, nàng cuộc đời hiếm thấy. Khó có thể tưởng tượng, tại nàng còn chưa đi theo bệ hạ thời điểm, bệ hạ khốn tại thâm cung, lại phải bị bực này tặc tử khống chế, không biết trải qua cỡ nào hèn mọn khuất nhục thời gian. Hít sâu ba khẩu khí, nàng mới ép mình bình tĩnh lại, tiếp tục thẩm duyệt trong thư nội dung. Tiếp xuống câu chữ, phần lớn là hỏi thăm Thích Vương sắc giá, Khang Vương tự thiêu chờ chuyện chi tiết, vẫn còn xem như là bình thường hỏi ý cũng không chờ nàng tâm trạng bình phục. Trong thư bút mực đột nhiên nhất chuyện, lại kéo đến hậu cung sự tình, ngựa khí càng là nghiêm khắc phải gần như khiển trách. Trung Tần, ngươi trung thành cùng năng lực, chấp từ trước đến nay biết nhưng ở một việc bên trên, ngươi lại đại đại xử trí không kịp. Ban cho Ngụy Hoàng nhị tiểu thời điểm, ngươi chưa thể nói thẳng sáng khuyên can, đây là thất trách. Suýt nữa để chấm sắp sửa đã sai. Việc này, ngươi nhất thiết phải lấy đó mà làm gương. Tiêu Sơ Ảnh đôi mắt vẩy một cái, nét miệng lên một vệt băng lãnh cười nhạo, ha ha, cái này loạn thần tặc tử, ngược lại thật sự là rất thú vị. Theo Lưu Trung Tần nhận tội, rõ ràng là cái này tặc tử khi đó khinh thường tình yêu nam nữ, một lòng muốn giữ lại nguyên dương, càng e ngại đang lâm tiên thiên chi cảnh lúc, quay lại thiên địa bản nguyên bị nữ sắc chế lại, thêm nữa hắn dịch dung tà thuật còn chưa đại thành, chỉ sợ bị tiểu gia tỷ bội nhìn đấu, hỏng hắn xoán quyền kế hoạch lớn, lại kiêng kỵ bệ hạ bị bức ép đến tuyệt cảnh lúc cá chết lưới rách, mới không thể không nhả ra đem nhị tiểu ban cho bệ hạ. Bây giờ vật đổi sao rời, ngược lại toàn bộ đem đoan đức chụp tại Lưu Trung Tần trên đầu. Thật là buồn cười đến cực điểm. Trong mắt Tiêu Sơ Ảnh tràn đầy xem thường. Là bực này trở mặt không phải biết, tá ma giết lựa tặc tử hiệu trùng, thật là thế gian đáng buồn nhất sự tình. Thư lạnh một tiếng, nàng tiếp tục hướng bên dưới xem. Quả nhiên, vung xong hoa nước về sau, tặc tử lại bắt đầu chỉ huy, trong câu chữ tràn đầy bá đạo. Nghĩ đến chấm còn chưa đáp ứng hoàng hậu Tống Tuyết, hoàng quý phi Ninh Hồng Dạng, Ngụy Hoàng còn chưa nhúng chàm đi. Cái này mấy dòng chữ dấu vết nét chữ cứng cáp, rất có như đã nhúng chàm, ổn thỏa nghiêm tội ngoan lệ. Nhất định không thể để cho Ngụy Hoàng nhúng chàm hai người, sau này chấm tự có tác dụng lớn. Ninh Vô Quyết lại ngoài dự liệu tấn thăng tiên thiên, quay lại thiên địa bản nguyên, thành tựu thượng vị thiên địa căn, thân là kỳ nữ, Ninh Hồng Dạ tất nhiên giấu giếm chỗ đặc thù chờ chấm trở về lại mảnh thêm nghiên cứu. Còn có Tống Dương Minh lão quỷ kia, lại cũng giấu phải chấm thật khổ. Hắn trước kia lại còn có một nữ được hưởng tiên duyên, tục truyền bây giờ tại Tiên Tông bộc lộ tài năng, phong hoa đang thịnh. Thân là kỳ muội, một mẹ sinh ra Tống Tuyết, như thế nào không có chút nào đặc thù. Các ngươi nhất thiết phải giữ nghiêm, không thể để cho Ngụy Hoàng chui nửa phần chỗ trống. Đi nhớ kỹ, đi nhớ kỹ. Tiêu Sơ Ảnh trong lòng cười lạnh càng lớn. Cậu tắc kia ngược lại là đối với hoàng hậu cùng quý phi nương nương nhớ thương cực kỳ, trong câu chữ khẩn trương cùng cấp thiết, gần như muốn tràn tại mặt giấy, sợ hai vị nương nương bị bệ hạ sủng hạnh. Đáng tiếc, ngươi phong thư này tới quá muộn rồi. Tống hoàng hậu, Ninh quý phi sớm tại tháng trước liền đã vào bệ hạ ấm ghi chép, cảm mến hầu hạ quân thượng, hai vị nương nương sớm đã là bệ hạ hoan nợ, nhận trạch long ân. Ngươi cái này tặc tử, trung quy là chậm một bước, tất cả vọng tưởng đều là thành nói xuông. Nghĩ đến đây, nàng tiện tay đem giấy viết thư cuốn lên, bỏ vào trong ngực giấu kỹ, chuẩn bị ngày sau coi như chứng cứ phạm tội. Đó lấy, nàng nhìn về phía Càn Thanh Cung, trong mắt lửa giận toàn bộ rút đi, thay vào đó là đậm đến tan không ra tôn sùng cùng kiên định. Bệ hạ, thần Tiêu Sơ Ảnh, ổn thỏa là ngài bình định cái này cả triều yêu ma quỷ quái, chém hết tất cả loạn thần tặc tử. Rất nhanh liền tốt. Tuyệt sẽ không để bệ hạ đợi lâu, càng sẽ không để bệ hạ thất vọng. Chương 192, đế đảng chuẩn bị chiến đấu chương 192, đế đảng chuẩn bị chiến đấu ngay tại Tiêu Sơ Ảnh chuẩn bị lấy độc chết Vương Khuê là phần đệm, trong bóng tối mưu đồ ăn mòn cấm quân thời khắc, đế vương Tần Dương trận doanh cũng tại tốc độ cao nhất âm hở tiến lên, cho tới đế chủ bản thân, bên dưới cùng bốn phi chúng thần, đều không sống ngủ thời gian. Càn Thanh Cung chủ điện, một chàng không biết kéo dài bao lâu song tu chi chiến khó khăn lắm kết thúc. Tần Dương nhu hỏa mơn trớn linh hồng dạ mồ hôi ở lưng, nàng toàn thân trắng muốt da thịt che một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, giống như mới từ trong ôn tuyển tắm rửa mà ra, trước ngực chập trùng kịch liệt, đôi mắt được khép, đều là mê ly lưu luyến. Hắn ấm giọng cười khẽ, ngữ khí tràn đầy khen ngợi, chấm nữ chiến thần, thật là lăng vân đỉnh cao nhất, để chấm vừa lòng thỏa ý hoàng hốt ở giữa, linh hồng dạ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt hầu hạ quân vương bản năng, mềm mại đáng yêu giọng nói mang theo nồng đậm vũ dũ, có thể được bệ hạ vui vẻ, hồng dạ liền đủ hài lòng dứt lời, nàng nhẹ nhàng đem trán dán tại Tần Dương ấm áp lồng ngực, đều nu chỉ hoãn ngủ hơi thở một chút xíu phun tại trên da thịt của hắn, đúng là mệt mỏi tại chỗ ngủ say sưa. Trong mắt Tần Dương tiêu ý càng sâu, cẩn thận từng ly từng tí đem linh hồng dạ ôm lấy, đặt ở giường khác một bên, nơi đó, Tống Tuyết sớm đã ngang dọc trên giường, như hải đường xuân ngủ hồn nhiên, hai người quanh thân đều là quanh quẩn nhàn nhạt huyết mạch chân công vận chuyển chi quang, giấc mộng bên trong ngược lại càng thêm óng ánh chói mắt. Quả nhiên, thần nữ thiên tư một khi dưỡng thành, chính là phong hoa tuyệt đại các nàng vốn là thiên chi kiêu nữ, bây giờ bù đắp bản nguyên, càng là chói lọi, liền chuyện tu luyện, đều như viễn cổ thần thú cử trọng lực hình, dễ như trở bàn tay. Như vậy nằm liền có thể mạnh lên cơ duyên, chỉ sợ cũng chỉ có các nàng có thể tận hưởng. Tần Dương lắc đầu bật cười, lập tức cảm thụ được trong cơ thể lại lần nữa trở nên mênh mông vô ngần tạo hóa chi lực, thấp giọng tự nói, chấm, cũng nên tu luyện. Linh Vô Quyết ít ngày nữa liền muốn về kinh, thu lưới ngày càng thêm tới gần, hắn nhất định phải tận khả năng để thăng thực lực bản thân. Sắc đẹp dĩ nhiên là hắn chỗ tốt, nhưng hắn từ trước đến nay biết phân tức, chưa từng sẽ xa vào tại một buổi hoan. Hắn từ đầu đến cuối khắc ghi, song tu chi đạo, vốn là vì âm dương tương thế, cùng đặt đến hóa cảnh. Hắn hưởng thụ chính là một bên mạnh lên, một bên cùng giai nhân làm bạn quả ý, lại đối với thuần túy thanh sắc quyển mã khịt mũi coi thường. Đó là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với bên gối ái phi, dưới trướng ngàn vạn tướng sĩ phụ lòng. Trong lòng âm thầm khuyên bảo tự thân, Tần Dương tập trung ý chí, mặc thường phục đứng dậy, đi vào ngoài điện, chính thức mở ra tu luyện. Giờ phút này mặc dù đã tới đêm khuya, nhưng hắn sớm đã không cần mượn ngủ nghỉ ngơi, đã tọa tu luyện chính là tốt nhất điều tức. Dưới đêm trăng, đế vương độc tu. Thanh Long Trang, đại nhật Thanh Long Quyết, Long Tượng Kim Cương Công, Bát Quái Du Long Bộ, Kiếm Chấn Sơn Hà Thuật mấy trượng vùng chi địa, lúc thì thanh long long ngâm vang vọng, lúc thì long tượng gào thét, lúc thì kiếm phong gào thét. Càng về sau, Tần Dương càng là thi triển ra uy áp kinh người thanh long luyện thể thuật. Hắn mỗi một cái luyện thể động tác đều cương mãnh vô song, giống như một đầu hiện thế thanh long tại dưới ánh trăng tu hành, thần uy lẫm liệt, khiến người nhìn mà phát khiếp. Bằng vào màu tím tiên đạo thủ cần chi lực, Tần Dương đem tự thân khống chế các loại công pháp từng bước một đẩy hướng cảnh giới cao hơn. Tu luyện khoảng cách, hắn lại lấy ra Nhân Hoàng Đồ Lục, dốc lòng lĩnh hội trong đó ghi chép huyền vũ luyện thể thuật. Nam thần thú luyện thể thuật bên trong, Thanh Long chủ công, Phượng Hoàng chủ sinh, Huyền Vũ chủ trông coi, Bạch Hổ chủ giết, Kỳ Lân chủ truyền. Huyền Vũ luyện thể thuật coi trọng nhất sinh mệnh bản nguyên cùng phòng ngự, chính là bây giờ cái này nguy cơ tứ phía chi cục bên trong, mấu chốt nhất dùng sai tư bản. Nhất là muốn đối mặt Vĩnh Thọ Đế loại kia tu tiên giả, như nhục thân không đủ cường hành, sợ rằng liền đối phương phi kiếm cũng không ngăn nổi mấy lần, căn bản không có chống lại tư cách. Tại Vĩnh Thọ Đế từng bước trở về nguy cơ ngược lại bước phía dưới, Tần Dương không muốn lãng phí mảy may thời gian, chỉ cầu mau chóng tập được càng nhiều thần thú luyện thể thuật, vì chính mình tăng thêm càng nhiều phần thắng. Đế vương cần cù lúc tu luyện, tòa trấn Càn Thanh cung hậu điện Nam cung Uyển cũng tại quan thai bế quan. Nàng đem hai viên Long Châu thiếp thân giấu tại bộ ngực sữa bên trong, mượn từ da thịt ra mắt tầm bổ, một thân khí tức phi tốc kéo lên, nghiêm nhiên đang toàn lực xung kích tiên thiên chi cảnh. Da thịt của nàng càng thêm thông thấu óng ánh, ngọc hoa dần dần sinh, hiển nhiên đang từng bước một xúc thế, sắp nên đón đột phá thời khắc mấu chốt. Một bên khác, trong trường Lạc cung, Lạc Thanh Ly cũng bước lên bế quan đột phá con đường. Nàng tinh tế suy tư Linh Hồng Dạ trước đây nhắc nhở, càng là thân cận Long Châu, công hiệu liền càng là cường hành. Mang theo vài phần e lệ, nàng một chút xíu thử nghiệm, quả nhiên phát hiện Long Châu cách thân thể mẫn cảm chi địa càng gần, lực bộc phát lượng liền càng là kinh người. Lạc Thanh Ly đôi mắt đẹp xấu hổ, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Nàng vốn có tâm cự tuyệt bực này cảm thấy khó xử phương thức, nhưng công hiệu ở giữa chênh lệch thật lớn, để cho nàng căn bản là không có cách coi nhẹ. Một phen do dự dãy rủa về sau, nàng trung quy là nhẹ nhàng nâng lên cái kia làm nàng kiêu ngạo vô cùng, yêu thích vô cùng, chiếu nặng ngạo nhân nợ nàng, ẩn ý đưa tình nói, vậy cũng chỉ có thể bị khuất hai vị bảo bối tựa như cùng Linh Hồng Dạ đồng xuất nhất mạch nguyên nhân, nàng cũng đem chuyện này đối với ngạo nhân nợ nàng coi là chính mình yêu thích sủng vật, làm bạn sinh linh đồng bạn. Tay nhỏ nhẹ nhàng run lên, nhìn xem cái kia gật đầu tán thành dáng dấp, trên mặt nàng lộ ra hài lòng sắc mặt từng đỏ. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem Long Châu bỏ vào sau một khắc, cuồng bạo mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần lực lượng thần bí mãnh liệt nhập thể, Lạc Thanh Ly trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mừng rỡ, lập tức tập trung ý chí, triệt để rơi vào bế quan trạng thái. Mà lần này xung kích tiên tiên chi cảnh, cũng không phải là chỉ có Nam Cung Nguyện cùng Lạc Thanh Ly hai người. Nội tứ Linh Cung, có đáng yêu khuôn mặt thái hậu Cơ Thiên Lung ngồi xếp bằng, hai tay trịnh trọng nâng trôi này chân long đế kiếm. Giờ phút này, trên thân kiếm quanh quẩn dâng trào long vận liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng, làm nàng quanh thân khí thế càng thêm trương dương bừng bừng phân chấn. Tại khí vận hoàng triều dốc sức cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, trong lòng nàng đột phá cảnh giới dục vọng đã áp chế không nổi, lần này, nàng tất nhiên có thể thành tựu chân long thậm chí đế vương bực này thượng vị thiên địa căn. Đến mức nhân hoàng cảnh giới, trong lòng nàng tuy có chờ mong, nhưng cũng biết đó là ngay cả phong hoa tuyệt đại đế Tịch Nhan đều không thể chứng được cảnh giới chí cao, không dám ôm lấy quá nhiều hy vọng xa vời. Có thể thành tựu nhân hoàng phía dưới đế vương thiên địa căn, nàng mà nói, đã là trước đây nằm mơ cũng không dám tưởng tượng cảnh ngộ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của nàng hồn nhiên không có cái kia ti xung kích tiên thiên cảnh trường, ngược lại khỏe miệng treo lên tiêu ý, phối hợp với tấm kia mặt em bé, lộ ra cực kỳ chất phác đáng yêu. Bên ngoài cửa cung, vì nàng thủ quan Bích Thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy, đang yêu thích không buông tay vuốt ve trong tay Bích Thủy kiếm. Cảm thụ được trên thân kiếm truyền lại ra vui sướng cùng thỏa mãn, cùng với cái kia liên tục không ngừng thoải mái tự thân mênh mông khí vận đầu mượn, trong lòng nàng đối với trở thành kiếm nô cuối cùng một kia ai oán, triệt để tiêu tán vô tung. Chờ một chút nước xanh, triều tịch bực này thượng bị thiên địa căn, mặc dù không bằng chân long, đế vương như vậy trưởng không quyền bính cường hành, nhưng cũng tự có chỗ huyền diệu bây giờ ta đã chứng nhận vị trong tầm mắt, lại có cái gì không thỏa mãn. Giống cái kia xích luyện, kinh nghe, còn không biết muốn ngao bao lâu mới có thể đạt tới cái này hoàn cảnh, mà ta lại có thể như vậy nhẹ nhõm đạt tới nên thỏa mãn. Tâm niệm thông suốt thời khắc, Diệp Tịch Thủy cũng nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục cùng trong tay Bích Thủy kiếm tâm thần giao hòa, muốn mượn kiếm bên trong cơ duyên từng bước một rửa sạch duyên hoa, trở thành đế vương trong tay trôi thứ hai danh kiếm, là đế vương khai cương thác thổ. Cũng bị chính mình nhu cầu càng quang minh óng ánh tương lai. Chương 193, Từ Châu Bình Yên, Lương Châu Kỵ binh tranh phong. Chương 193, Từ Châu Bình Yên, Lương Châu Kỵ binh tranh phong tại Thiên Kinh, lấy Tần Dương làm hạch tâm đế đảng khổ tu lúc. Từ Châu, mảnh này từng no bụng trải qua chiến hỏa, cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa, cuối cùng đổi kịp sinh cơ sống lại thời tiết. Chiến hỏa tại cày bừa vụ xuân phía trước ổn định, Tần Dương chấp trưởng triều đình lại lo liệu lấy dân làm gốc sơ tâm, từng đạo huệ dân cử động liên tiếp rơi xuống đất, như mưa xuân thấm vào mảnh này khô cạn đại địa. Ngày xuân nắng ấm phủ chiếu, hoang vu bờ ruộng ở giữa, tí tách mưa xuân rơi xuống, thúc đẩy sinh trưởng từng mảnh xanh nhạt xuân mầm, bờ ruộng bên cạnh, no bụng trải qua cực khổ đám người trên mặt, sầu khổ dần dần bị chờ mong thay thế, mới sinh cơ, đang dọc theo bờ ruộng, theo đường phố, ở khu vực này đại địa bên trên mạnh mẽ bốc lên. Lúc này từ châu phủ, tinh kỳ phân phật, giáp trụ tươi sáng. Tần quân xếp chỉnh tề hàng dài, chậm rãi hướng ngoài thành xuất phát. Linh Vô Khuyết ngồi cưỡi tại ngựa cao to bên trên, nhìn qua con đường hai bên nhảy cẫng hoan hô, đầy mặt không muốn từ châu con dần, đưa tay búng khẽ, chư vị hương thân, đều trở về đi. Linh Vô Khuyết hôm nay liền muốn hồi kinh phục mệnh, ngày khác ổn thỏa ghi nhớ từ châu an bình, tuyệt không để mảnh đất này lại gặp chiến hỏa xâm nhập. Quanh mình lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Hai bên lầu các bên trên, sớm đã đứng đầy nghe tin mà đến các cô nương, các nàng đem trong tay tiếng hò reo khen ngợi lụa, giấy màu nhao nhao tung xuống, là đáp thắng quân đoàn tiễn đưa, cũng không ít ngượng ngùng cô nương, đem tràn ngập tâm ý thư cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trong đội ngũ, cái kia ngưỡng mộ trong lòng tướng sĩ. Toàn thành tiếng hoan hô bên trong, các tướng sĩ từng cái cùng có vinh yên, nhất là thiên sách phủ tử đệ, càng là ngẩng đầu đỡ ngực, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này vạn chúng chú mục, đắc thắng khải hoàn bình quang thời khắc. Nhưng mà, phần này nhiệt liệt gieo họ, không chút nào chưa thể tác động đến đội ngũ phía sau, nơi đó, từng cái nặng nghề xe chở tù xếp thành một hàng, nội bộ giam giữ, tất cả đều là ngày xưa tại Từ Châu làm mưa làm gió loạn thần tặc tử. Những thứ này ngày xưa quyền quý áp bá, bây giờ đều là thành dưới thềm tù, tại sĩ tốt áp giải bên dưới, chật vật theo đội trở về kinh. Phẫn nộ dân chúng đem đồ ăn nát, trứng gà chờ vật dơ bẩn đổ ập xuống đập về phía xe chở tù, trong lúc nhất thời, lũ tù phạm từng cái bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, đầy người dơ bẩn, thỉnh thoảng xen lẫn mấy khối tảng đá rơi xuống, hộ vệ tướng sĩ cũng phảng phất không thấy, chỉ là trầm mặc tiếp tục tiến lên. Dù sao, những thứ này tù phạm vốn là muốn áp giải vào kinh vấn trạm, chỉ cần không phải đại lượng tử vong, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản bách tính phát tiết oán hận chất chứa. Một bên là chính nghĩa chi sư chứa đầy vinh quang khải hoàn, một bên là phản nghịch chi đồ chịu đủ lăng nhục chờ đợi đồ đao. Đầu xuân ba tháng, Linh Vô Khuyết chinh phạt Từ Châu phản loạn đại quân, ngay tại cái này hoàn toàn khác biệt bầu không khí bên trong, chính thức bước lên trở về kinh con đường. Cùng Từ Châu ấm áp hòa thuận vui vẻ khác biệt, Bắc Cương Lương Châu vẫn như cũ mang theo chưa tản hàn ý, xem như đại tần đế quốc Bắc Cương bình trướng, nơi này khí hậu rét căm căm, ấm lại thời tiết xa so với trung nguyên các châu chậm chạp nhiều lắm. Bên trong nguyên đã là mùa xuân ba tháng, vạn vật sống lại thời điểm, Lương Châu băng tuyết mới lần lượt tan rã. Bị băng tuyết bao trùm một đông lâu năm nhánh cỏ hiện lộ ra, màu vàng nâu đất đai để lộ ra ngoài, tỏ rõ lấy mảnh đất này vẫn ở tại tuyết tan sơ kỳ hoàng vu giai đoạn. Vạn vật mặc dù đang nổi lên sinh sôi, có thể chiếm cứ Lương Châu thế lực khắp nơi, sớm đã kìm nén không được gần nút một đông dạ tâm. Dài răng giặc mùa đông áp chế chiến tranh khói lửa, bây giờ tuyết hoa đường mở, vô luận là chiếm cứ Lương Châu 11 quận lĩnh thọ đế Tần Hoàng Huy, vẫn là chiếm cứ Lương Châu hùng quan thương lang Vương Đỉnh Tiết Mục Chân, có được huyền giáp quân cùng sóc phong kỵ đường vương, hoặc là hùng cứ yên vân yếu sung a sử na vân, đều rõ ràng quyết chiến thời khắc đã đến. Bức bách tại Lương Châu phức tạp thế cục, càng bức bách tại riêng phần mình nội bộ áp lực, bọn hắn không còn có chỉ hoan chỗ trống. Vân Mạc quận, trung quân đại trướng bên trong, Vĩnh Thọ đế Tần Hoàng Huy chắp tay đứng ở to lớn bản đồ quân sự phía trước, nhìn chăm chú tuyết hóa sau Lương Châu thảo nguyên tuyến đường hành quân. Lương Châu băng tuyết vừa mới tan rã, chiếm cứ yên vân yếu sung a sử na vân đại quân liền đã không kịp chờ đợi lao ra. Bọn hắn chia ra mấy chục cỗ, tại rộng lớn trên thảo nguyên đi dạo săn bắn, loại bỏ hết thể khả nghi địch nhân, làm hậu tiếp theo đại quân đẩy tới dọn sạch chướng ngại. Mấy ngày liên tiếp, song phương quân tiên phong sớm đã phát sinh nhiều vụ thăm dò tính va chạm, lẫn nhau có tử thương, đều có thắng bại. Nhưng những thứ này tiểu quy mô xung đột, đối với toàn bộ Lương Châu chiến cuộc mà nói, cuối cùng không quan trọng gì. Chân chính để cho Tần Hoàng Huy tâm thần không yên, là đáy lòng của hắn cố kia vùng đi không được bất an. Không biết là tiếp xuống Lương Châu chi chiến sẽ sinh biến cố, vẫn là lâu không tỏa chấn thiên kinh chi địa sẽ lại nổi lên dung chuyển, hắn hồi tưởng đến Lưu Trung Tần hồi âm, trong thư nói sáng, Ngụy Hoàng Tần Dương an phận tu dưỡng, hắn coi trọng Tống Hoàng hậu cùng Ninh Quý phi cũng chưa từng bị Ngụy Hoàng nhúng chạm, đến nay vẫn là Vân Anh tấm thân xử nữ, thích vương sát ra sự tình về sau, trong kinh Tam Vương lịch đảng đã toàn bộ để tội, thiên kinh bên trong lại không loạn thần tử. Một mảnh bình yên, duy nhất được bộ, chính là Lưu Trung Tần bức bách tại bên ngoài triều cục thế cùng nội các thành lập áp lực, cho phép Ngụy Hoàng tổ kiến Long Võ quân. Nhưng Long Võ quân thành viên đều là không có căn cơ hàn môn tử đệ, toàn bộ tại Lưu Trung Tần khống chế bên trong, càng có Vương Khuê kiểm chế, bất quá là tôn kép nhãi nhép mà thôi. Thêm nữa, Ngụy Hoàng không có chút nào võ đạo căn cơ, học nghề lực phản vệ, tu vi cắm ở luyện huyết cảnh rất lâu, dù cho có Long Võ quân tướng trợ, tại Lưu Trung Tần nghiêm mật giám thị bên dưới, ngắn ngủi thời gian cũng tuyệt không có khả năng nhấc lên sóng gió. Huống chi, hắn còn trao tặng Lưu Trung Tần linh cơ quyết đoán quyền lực, như thế cục không đúng, Lưu Trung Tần có thể lập tức đánh giết Ngụy Hoàng, như vậy tầng tầng bảo đảm, theo lý thuyết tuyệt không uy hiếp. Hắn đã từng suy nghĩ qua Lưu Trung Tần cùng Ngụy Hoàng cấu kết khả năng, nhưng kết hợp các phương mật tín bằng chứng, cũng không có nửa phần dị thường. Có thể phần này bất an, đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào? Tần Hoàng Huy nhìn chăm chú Lương Châu bản đồ, một lát sau, hắn hạ quyết tâm. Tất nhiên không cách nào thấy rõ bất an căn nguyên, vậy liền dùng tuyệt đối lực lượng nghiền nát hết thể có thể biến số. Không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng kết thúc Lương Châu loạn cục. Chỉ cần hắn có thể đại thắng về kinh, vô luận thiên kinh phát sinh cái gì dùng chuyện, hắn đều có lòng tin dốc hết sức trấn áp. Tâm niệm cố định, Tần Hoàng Huy lại không nửa phần do dự, ánh mắt gắt gao khóa chặt Yên Vân Yếu Sung phương hướng, trầm giọng hạ lệnh, truyền cho ý chỉ, hổ báo kỵ toàn thể xuất động, lao thẳng tới Yên Vân Yếu Sung. Một lát sau, ngoài trướng vang lên đinh tai nhức óc tiếng kèn. Sớm đã có chuẩn bị 20 vạn hổ báo kỵ chạy thẳng tới Yên Vân Yếu Sung mà đi, ven đường gặp địch, đều bị nghiền nát, không ai đỡ nổi một hiệp. Đối mặt như vậy cuốn theo thế sét đánh lôi đình đại quân, trên thảo nguyên lẻ tẻ tới lui thương lang kỵ binh, không một chi dám anh kỳ phong mũi nhọn, nhao nhao nghe ngóng rồi chuẩn, đem cái này rung động nhân tâm quân tình, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp bốn phương thảo nguyên. Lương Châu hùng quan, nghị sự đại trướng bên trong. Thiết Mộc Chân quan sát to lớn bản đồ quân sự, mắt sói bên trong mây đen giăng kín, một mảnh trầm ngưng. Một bên Đường Vương Tần Hoàng phán, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Tiên Vân yếu sung, đây chính là hắn căn cơ sở tại. Lúc trước bị A Sử Na Vân chiếm cứ, hắn còn không có cái gì cái gọi là, dù sao bây giờ hắn còn tại hợp tác với Thương Lang Vương đỉnh. Nhưng nếu là bị cái kia Lâm Nhạc, vị kia Kim Long Tiên Tiên chiếm đi, Tần Hoàng phán không dám nghĩ sâu, vợ con của mình thần quyến có thể gặp phải tuyệt cảnh, bây giờ duy nhất có thể để cho hắn hơi cảm giác an ủi, chính là Yên Vân yếu sung còn có Lương Châu Đồng gia chờ thế gia vọng tộc tọa trấn. Nghĩ đến vô luận thế cục như thế nào thối nát, Đồng gia cũng nên có năng lực hộ tống hắn thân quyến trốn xa đây, không phải là Đường Vương bị quan, mà là thế cục hôm nay để cho hắn không nhìn thấy một điểm hy vọng thắng lợi. Đầu tiên là Thích Vương sát giá thất bại, Khang Vương tự thiêu mà chết. Trong kinh nhận nút đã lâu vây cánh cũng bị nổ tận gốc. Lại đến Trung Nguyên chi địa, Từ Châu đã bị Ninh Vô Khuyết ổn định, Ninh Vương càng là bị giết, tất cả vây cánh toàn quân bị diệt. Lại nhìn chính mình cái này Lương Châu chiến cuộc. Thương Lang Vương đỉnh đại quân đường xa mà đến, rời xa cố thổ tác chiến, tại Lương Châu thức một cái trời đông giá rét, cho dù là hùng tài vĩ lực Thiết Mộc Chân, cũng đã sinh ra trở lại quê hương chi ý, huống chi giới trướng những cái kia nhớ nhà sốt ruột thảo nguyên binh sĩ. Thêm nữa, Thiết Mộc Chân mặc dù lấy thủ đoạn thiết huyết thu phục thảo nguyên chư bộ, nhưng căn cơ chưa ổn, dung hợp thế còn chưa hoàn thành. Như hắn lâu dài dừng lại Lương Châu, hãm sâu chiến tranh vũ bùn, Thương Lang Vương đỉnh nội bộ sợ sinh biến số một khi tại Lương Châu đại bại, hai người bọn họ thế lực lớn tập đoàn đều đem đối mặt không thể thừa nhận phản vệ, rơi vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Đường Vương trầm mặc, chư tướng cũng là lòng tràn đầy sầu lo. Cố Hương thổ địa bên trên, không chỉ có Vương thân tộc, cũng có vợ của bọn hắn lớn bé. Chi kia chạy thẳng tới Yên Vân yếu xung hổ báo kỵ, đã rõ ràng xe ngựa, thế muốn đoạt lấy chỗ kia hết hầu yếu địa. Một khi A Sử Na Vân thủ không được Yên Vân yếu xung, nhà của bọn họ Hương, bọn hắn đường về, liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ bị gắt gao vây ở Lương Châu nội địa, mà Đại Tần quân đội lại có thể tự do lựa chọn chiến trường, và có thể đối bọn hắn mở rộng săn bắn, lui có thể theo trông coi Yên Vân yếu sùng, lại chia binh thâm nhập thảo nguyên. Đến lúc đó Vương đỉnh dùng chuyển, bọn hắn những thứ này rời xa cố thổ tướng sĩ, liền trở thành không nhà để về cô hồn dã quỷ. Như vậy hung hiểm thế cục, trong trướng chư tướng người người thấy được rõ ràng, nhưng bọn họ trong lòng còn quanh quẩn một cái càng thêm chí mạng lo nghĩ, như hổ báo kỵ mục tiêu, căn bản không phải Yên Vân yếu sùng đâu. Yên Vân yếu sùng địa thế hiểm yếu, lại thêm A Sử Na Vân dưới trướng hơn 20 vạn đại quân đóng giữ, tuyệt không phải dễ gặm xương cứng. Vạn nhất đối phương là giả thoáng một thương, mục đích thực sự là dụ dỗ bọn hắn xuất binh chi viện Yên Vân yếu sùng, lại tại nửa đường bố trí mai phục, đó chính là địch nhiều ta ít, thập tử vô sinh chi cục. Nhưng nếu là án binh bất động, không phải biện binh, Yên Vân yếu sùng lại xác thực có bị công phá nguy hiểm. Dù sao Yên Vân yếu sùng phòng ngự trọng tâm vốn là nhằm vào quan ngoại thảo nguyên, mà không phải là quan nội nội địa. Hổ báo kỵ từ quan nội phát động thế công, độ khó cùng từ quan ngoại cường công, căn bản không thể so sánh nổi. Như vậy Dương Nhu, tiến thối đều là lo, sinh tử một đường, nên như thế nào phá giải? Ngàn bạn suy nghĩ tại trong đại trướng đan bảo. Bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Thật lâu, Thiết Mộc Chân chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã không nửa phần do dự, chỉ còn thiết huyết quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay trùng điệp đập vào trước người quân sự xa bàn bên trên, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta. Bộ tốt đóng giữ hùng quan, gia cố phòng ngự. Tất cả kỵ binh, lập tức chỉnh đốn tập kết, theo ta xuất phát ra khỏi thành. Mục tiêu, Yên Vân yếu sung. Sau khi ra lệnh, Thiết Mộc Chân uy nghiêm liếc nhìn trong trướng chư tướng, chém đinh chặt sắt nói, tại cái này mênh mông thảo nguyên bên trên, có thể quyết định thắng bại, cho tới bây giờ chỉ có kỵ binh, cũng chỉ có kỵ binh. Một đám tướng sĩ tất cả đều nghiêm nghị, từ đó không do dự nữa. Lương Châu chi chiến mấu chốt, không ở một thành đầy đất được mất, mà tại giã ngoại, ở khu vực này mênh mông thảo nguyên lực lượng đánh cờ. Thảo nguyên chư bộ rõ ràng nhất, thành trì đã là bình chướng, cũng là kỵ binh phần mộ. Một khi bị quân địch vây thành, kỵ binh mất đi đầy đủ bắn vọt khoảng cách, không cách nào tăng tốc, liền trở thành chậm chạp di động bia sống mặc người chém giết. Rất nhiều suy tính phía dưới, Lương Châu hùng quan đại quân đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cái kia đóng chặt mấy tháng hùng quan cửa thành, ầm vang mở rộng. Tất cả còn có thể chinh chiến chiến mã toàn bộ ra khỏi hàng. Hơn 10 vạn thảo nguyên kỵ binh trùng trùng điệp điệp xông vào mênh mông thảo nguyên, hướng về Yên Vân yếu sung phương hướng đội vã đi. Cùng lúc đó, Yên Vân yếu sung, A Sử Na Vân cũng nhận đến hổ báo kỵ làm đến nơi đến trốn cấp báo. Hắn vẹn vẹn do dự một lát, liền cùng Thiết Mộc Chân làm ra đồng dạng quyết đoán, lưu lại bộ tốt cố thủ Yên Vân yếu sung, chính mình thì tự mình dẫn 20 vạn kỵ binh đi đến thảo nguyên bảy trận nên địch. Thương Lang Vương đỉnh quân đội vốn là am hiểu thảo nguyên kỵ binh công kích, mà không phải là thành trì cố thủ. Kỵ binh cho tới bây giờ chỉ có công kích câu chuyện, không có cố thủ chi địa. Trong lúc nhất thời, Lương Châu đại địa bên trên, ba cái cường đại nhất tập đoàn quân sự, toàn bộ triển khai quyết chiến tư thế, muốn ở khu vực này thảo nguyên bên trên, nhất quyết sinh tử, đóng đô cả khôn. Chương 194, Thanh Long tông sư, Huyền Vũ khí hải, thu phục hoàng thành bắt đầu. Chương 194, Thanh Long tông sư, Huyền Vũ khí hải, thu phục hoàng thành bắt đầu. Cản Thành Cung, chủ điện Tần Dương ngồi xếp bằng lòng sàng bên trên, trần trụi trên thân bắp thịt rõ ràng, lộ ra cực kỳ cường hãn khí tức. Phía trên càng có một tầng cổ lão mà nặng nề tang thương khí tức, biểu hiện ra cái kia thân huyết đục phòng ngự viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Kinh người hơn chính là phía sau hắn lơ lửng một tôn cùng thân hình hắn không khác, nhưng cao lớn mấy lần màu vàng hư ảnh. Hư ảnh bên trên càng là có thanh long, huyền vũ hình bóng quấn quanh. Phản phất nhân hoàng ngự thanh long, huyền vũ chi biến. Chỉ là cái kia thanh long hình bóng ngưng thực như thật, mà sơ tu không lâu huyền vũ hình bóng, trên là sương mù mờ mịt mông lung hình thái, chưa thể hoàn toàn thành hình. Nhưng không thể nghi ngờ, trải qua cái này nhiều ngày khổ tu, Tần Dương tu vi lại lần nữa tiến rất xa. Địa chủ, Tần Dương cảnh giới, phàm võ đệ cửu cảnh, hóa phàm tông sư đỉnh phong, mệnh cách tiên phú, thiên đạo thủ cận, tím, âm dương giao thái, tím, thao thiết chi phệ, đỏ, uy tàng chất tước, đỏ, uy thọ tiên thu, đỏ, thần hồn tiên thành, đỏ, thể phách như long, đỏ, lưu ly đạo tâm, đỏ, long tượng chi lực, đỏ, kim cương chi kiên, đỏ, du long kinh hồng, đỏ, khí vận, 13 trượng màu vàng long vận, một năm có thể sinh 140,400 sợi khí vận chi lực công. Pháp, thanh long trang đệ cửu trọng, 100, 100, đại nhật thanh long quyết đệ cửu trọng, 100, 100, long tượng kim cương công đệ cửu trọng, 100, 100, bát quái du long bộ đệ cửu trọng, 100, 100, trường xuân bất lão công đệ cửu trọng, 100, 100, kiếm chấn sơn hà đệ cửu trọng, 100, 100, nhân hoàng đồ lục, thanh long luyện thể thuật phạm võ đệ cửu trọng, 0, 100, huyền vũ luyện thể thuật phạm võ đệ thất trọng, 0, 100, cái này một tháng đến, mệnh cách âm dương giao thái thành công tấn thăng màu tím, làm cho song tu đoạt được tài nguyên tu luyện lại lần nữa tăng gấp bội, lại dựa vào tuy là màu tím, công hiệu lại nghịch thiên tuyệt luân thiên đạo thủ cần còn có các loại thiên phú mệnh cách tăng thêm phía dưới, sáng tạo ra như vậy một ngày ngàn giảm tấn thăng tốc độ. Dù cho nhân hoàng đồ lục ghi lại luyện thể thuật thâm thúy vô cùng, tài nguyên tiêu hao rất lớn, Tần Dương cũng đã đặt chân thanh long tông sư cảnh giới. Giờ phút này trong cơ thể hắn nội kình đã toàn bộ chuyển hóa thành càng tinh khiết hơn bá đạo thanh long kình, càng bởi vì huyền vũ luyện thể thuật đột phá tới thông mạch, nội kình bên trong lại kẹp theo huyền vũ đặc hữu nặng nề chi ý, như vậy nội kình mạnh, liền chính hắn đều không xác định, cùng giai bên trong còn có ai có thể địch nổi. Lấy bây giờ nội tình, đột phá tiên thiên bất quá dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nhẹ nhõm chứng thành chân long, đế chủ bực này thượng vị thiên địa căn. Nhưng trong lòng Tần Dương rõ ràng, dù cho chứng được bực này thiên địa căn, cùng cái kia sớm đã thành tiểu thuần dương thiên địa căn, tu vi đạt tới luyện khí tầng 5, tương đương với tiên thiên ngũ trọng thiên, vinh thọ đế tần hoàng huy quyết đấu, cũng không có khác hẳn với lấy trứng chọi đá. Chỉ có chứng được thượng vị thiên địa căn bên trong, thanh long, huyền vũ bực này thần thú cấp chí tôn cái khác thiên địa căn, thậm chí nhân hoàng độ lục mục tiêu cuối cùng, nhân hoàng thiên địa căn. Lấy như vậy vô địch quyền hành phá cảnh tấn thăng, mới có hy vọng vượt qua cảnh giới khoảng cách, cùng đồng dạng chứng được thượng vị thiên địa căn vinh thọ đế bực này bá chủ nhân kiệt phân cao thấp. Có thể thời gian, sợ rằng đã không kịp vẹn vẹn một môn thanh long luyện thể thuật, hắn khổ tu hơn 2 tháng, cũng bất quá khó khăn lắm bước vào tông sư cảnh giới, khoảng cách viên mãn còn cần 1-2 tháng chi công, mà muốn chứng được nhân hoàng thiên địa căn, cần trước đem 5 môn thần thú luyện thể thuật toàn bộ khống chế, lại lấy tổng cương đúc nóng 5 thần thú chí lực, thành tựu phàm võ cực cảnh, tối hậu phương có thể phá cảnh xung kích nhân hoàng thiên địa căn. Có thể tự học thành thanh long luyện thể thuật về sau, hắn liền phát giác được huyền vũ luyện thể thuật tu luyện độ khó tăng gấp bội. Tu luyện 5 môn thần thú luyện thể thuật cần thiết thời gian, tinh lực cùng tài nguyên, tuyệt không phải một môn gấp 5 lần đơn giản như vậy, mà là mỗi nhiều tu một môn, độ khó liền thành lần tăng lên. Như vậy tính ra, một môn công pháp tháng tư viên mãn, thoạt nhìn cực kỳ thần tốc, có thể 5 môn công pháp tu xong, lại ít nhất cần 5-6 năm thời gian, lại thêm cuối cùng tổng cương đúc nóng thời gian, chỉ sợ sẽ không ít tại 5 môn công pháp tu luyện tổng cộng. Chọn bộ quá trình đi xuống, dù cho lấy thiên phú của mình cùng tài nguyên, cũng cần 10 năm chi công. Vĩnh Thọ Đế, làm sao có thể cho nhiều như vậy thời gian? Tần Dương âm thầm lắc đầu, trong lòng lo nghĩ càng lớn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được hoàng triều khí vận một trận kịch liệt rung chuyển. Tần Dương thu công đứng dậy, để trong điện khác một bên đồng dạng ngồi xếp bằng tu luyện Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ đám người cùng nhau mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. "Bệ hạ, phụ thân ta đại quân muốn chống đỡ kinh." Trong mắt Linh Hồng Dạ tràn đầy nhẹ cững, hai cái bóng loáng như ngọc trụ chân dài nhẹ nhàng xoay tròn, liền nhẹ nhàng đi tới Tần Dương bên người, ngựa khí khó nén vui sướng. Tống Tuyết cũng theo đó đứng dậy, dịu dàng cười nói, "Đúng vậy a bệ hạ, như vậy khải hoàn thịnh sự, chúng ta nên chuẩn bị một phen, ra khỏi thành nên đón cái này chi lao khổ công cao vương sư." Tần Dương nhẹ gật đầu, lại cười nói, "Thay quần áo đi." Lập tức, chỉ mặc khinh bạc áo ngủ bốn vị nương nương cùng nhau tiến lên, vây quanh tại Tần Dương bên cạnh, đều đâu vào đấy vì hắn chỉnh lý mỹ phục. Tống Tuyết khép lại áo, nhị tiểu dây buộc, Linh Hồng Dạ lý quán, đầu ngón tay sờ nhẹ ở giữa, mang theo nữ tử đặc thù nhu ấm, trong điện bầu không khí ấm áp lại trang nghiêm. Bốn vị trước sau bận rộn thời khắc, Tần Dương ánh mắt lại lặng yên trôi hướng Lương Châu phương hướng, ánh mắt một mảnh tĩnh mịch. Quả nhiên, Vĩnh Thọ Đế cuối cùng sẽ không cho hắn dư giả thời gian tu luyện, Lương Châu bên kia, chiến sự đã bộc phát. Như Vĩnh Thọ Đế một trận chiến công thành, nhanh chóng ổn định Lương Châu loạn cục khải hoàn hồi triều, hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ đám người cũng không phải là không phát hiện được Lương Châu khí vận dung chuyển. Các nàng thân là khí vận hoàng triều ngân nguyệt chi chủ, đối với bực này liên quan đến quốc vận biến cố tự nhiên mẹ cảm. Chỉ là hôm nay đúng lúc gặp Ninh Vô Quyết khải hoàn ngày đại hỷ, các nàng liền không hẹn mà cùng đem cái kia phần lo lắng âm thầm dằn xuống đáy lòng, chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ phần này sắp đến vinh quang. Vô luận như thế nào, cái này thiên kinh quyền hành chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, bốn vị đã là Tần Dương hầu hạ thỏa đáng. Ngay sau đó, Thanh Lam, Thanh Đại sắp bước vào điện, cẩn thận từng ly từng tí là Ninh Hồng Dạ quần áo vượng quan hạ y lý, Tần Dương thì chuyển hướng Tống Tuyết cùng Kiều Gia tỉ muội, trầm giọng phân phó, đợi chút nữa chấm cùng Hồng Dạ xuất cung nên đón Ninh Soái đại quân, hoàng thành đến tiếp sau thủ tục, liền giao cho các ngươi chủ trì. Tống Tuyết tiến lên một bước, cúi gối hành lễ, ngữ khí kiên định, bệ hạ yên tâm. Có sơ ảnh chủ tính, lại thêm thần tiếp tỉ muội đứng giữa điều hành, chờ bệ hạ trở về thời điểm, cái này hoàng thành tất nhiên đã vững vàng rơi vào chúng ta chi thủ. Tần Dương khẽ gật đầu, trong lòng bình phục. Từ âm dương giao thái tấn thăng màu tím về sau, mênh mông tạo hóa chi lực trở thành bốn phi huyết mạch trưởng thành tốt nhất chất xúc tác. Dù cho trễ nhất tu hành Tống Tuyết, bây giờ cũng đã luyện thành nhục thân 6 cảnh, bước vào thông mạch, mà sớm tu luyện tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu, càng là theo sát Linh Hồng Dạ bước chân, tiến vào tông sư. Bằng vào các nàng cái kia hồng thải phẩm cấp tịnh đế chi hoa thiên phú, có vinh cùng vinh, hai tổn hại phương tổn hại, liên thủ phía dưới năng lực thực chiến sớm đã viễn siêu cùng giai, dù cho đối mặt Linh Hồng Dạ cũng không kém bao nhiêu. Không có người có thể nghĩ tới, ngày xưa nhìn như mềm mại không chịu nổi đối phi, bây giờ lại đều người mang cường hãn tu vi võ đạo. Có các nàng tọa trấn hoàng thành xung làm ám tử, lại dựa vào chủ tính thật lâu kế hoạch, cùng với mượn linh vô khuyết trở về, hấp dẫn khắp cả kinh thành ánh mắt thời cơ làm việc, thu phục hoàng thành sự tình tự nhiên không có sơ hở nào. Nghĩ đến đây, Tống Tuyết vừa lúc đệm lên mũi chân, đem biểu tượng đế vương uy nghi bình ngày quán là Tần Dương vững vàng đeo lên. Nhìn trước mắt uy nghi hiển hách đế vương, lại nhìn một cái bên người phượng nghi tự nhiên linh hùng dạng, Tống Tuyết cùng tiểu gia tỷ muội trong lòng vui vẻ càng lớn, yêu kiều hạ bái, ôn nhu nói, thần thiếp cung chúc bệ hạ chuyến này thuận buồm xuôi gió, cũng mời bệ hạ lặng chờ hoàng thành về khôi phục tin lành. Tần Dương dắt qua linh hùng dạ tay mềm, lại cười nói, tốt, vậy chúng ta liền xuất phát. Một lát sau, đế vương kim loan tại Tống Tuyết, nhị tiểu đưa mắt nhìn bên dưới chậm rãi chạy khỏi tập cung, 300 long võ quân chen chúc hai bên, giáp trụ tươi sáng, dáng vẻ uy hoàng hướng ngoài cung mà đi. Bọn hắn chạm thứ nhất chính là Thái Hòa Điện phía trước rộng lớn quảng trường. Kim Loan đến thời điểm, Thái Hòa Điện phía trước sớm đã đứng trang nghiêm cả triều văn võ lúc này chỉnh tề quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kim Loan bên trong, Thần Dương đưa tay đưa đỡ, chúng ái khanh bình thân. Chờ bách quan toàn bộ đứng dậy, Thần Dương ánh mắt đảo qua quan võ đội ngũ, cuối cùng dừng lại tại trống chỗ hơn phân nửa cấm quân hệ thống chỗ đứng bên trên, cau mày, đạm mạc nói, "Trung thần, chư vị ái khanh, hôm nay chính là ta Vương sư khải hoàn ngày đại hỷ, tại sao cấm quân hàng ngũ lại trống chỗ nhiều như thế?" Quân thần hai mặt nhìn nhau, không ít người trong mắt mang theo cấm quân bầu không khí lại như vậy thối nát như mày, ghét bỏ. Mà Tiêu Sơ ảnh giả trang Lưu Trung Tần thì là tiến lên một bước, không người nói, "Bệ hạ, thần, cái này liền phái người đi đem bọn họ mang đến dứt lời." Nàng đưa tay vung lên. Tần Dương bên người hộ giá Long Võ quân bên trong, Tư Mã Thác lúc này tiến lên chắp tay lĩnh mệnh. Tiêu Sơ ảnh lại hướng cấm quân hàng ngũ bên trong đã trình diện quan võ chuyển tới một cái mịt mờ ánh mắt. Những cấm quân kia võ tướng trong nháy mắt hiểu ý, lúc này ra khỏi hàng quỳ xuống, cao giọng bẩm báo nói, "Bệ hạ, rất nhiều đồng liêu chỗ, chúng thuộc hạ rõ ràng nhất. Khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, từ chúng thuộc hạ dẫn đường tiến về gọi đến, nhất định không chậm trễ nên đón vương sư giờ lành." "Chuẩn." Lúc này, vài tên cấm quân võ tướng liền đi theo Tư Mã Thác xuất lĩnh trăm tên Long Võ quân, bước nhanh hướng về cung đình các nơi mà đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Tần Dương nhếch miệng lên một vệt đã tinh trước cười lạnh. Vương Khuê khí vận chi hỏa đã ảm đạm không ánh sáng, so như nến tàn trong gió hắn, không sống nổi. Chương 195, Vương Khuê đột phát, đế vương nên sư. Chương 195, Vương Khuê đột phát, đế vương nên sư hoàn thành, Nam trấn phủ ti. Bên trong đại điện, Cẩm Y Liễu vệ một đám cao tầng theo thứ tự ngồi xuống, bầu không khí lại lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Một tên tiên hộ nhìn hướng thủ tọa Vương Khuê, trầm giọng nhắc nhở, "Đại nhân, Thái Hòa điện bên kia, Ngụy hoàng lại so với dự định thời gian trước thời hạn nửa canh giờ đúng chỗ, chúng ta cũng nên lập tức khởi hành." Miễn cho bị cái kia Ngụy hoàng nắm chặt sai lầm, tại cả triều văn võ trước mặt rơi cái thất trách liên lụy. Ngồi ngay ngắn thủ tọa trong lòng Vương Khuê mơ hồ dâng lên một cỗ bất an, chần chừ nói, "Tổng quản đại nhân bên kia, vì sao đối với Ngụy hoàng trước thời hạn khởi hành sự tình, chưa từng trước thời hạn báo cho chúng ta?" Là tổng quản đại nhân bề bộn nhiều việc công việc quên nhắc nhở, hay là nói, liên tổng quản đại nhân cũng bị cái này Ngụy hoàng mơ mơ màng màng. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đều là đoán không ra các mấu chốt trong đó. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã dung không được lại nhiều trì hoãn. Vương Khuê đè xuống trong lòng cái kia lao lo lắng âm thầm, bưng lên trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt chén thuốc, ngửa đầu rầm 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 mấy tiếng, liền uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc vào cổ họng, mang theo vài phần đắng chát ấm áp, cùng ngày xưa không khác nhiều. Thả xuống thuốc bình, hắn lúc này đứng dậy, trầm giọng nói, "Tốt, việc này không nên chậm trễ, cái này liền xuất phát." Dứt lời, hắn nắm lên trên bàn phối kiếm, một ngựa đi đầu liền muốn đi ra ngoài. Có thể cương trực đứng thẳng người, trước mắt đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, trong thoáng chốc lại ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Ngay sau đó, một cỗ bức dứt kịch liệt đau nhức từ ngũ tạng lục phủ lan tràn ra, trong nháy mắt càn quét toàn thân. Trong lòng Vương Khuê kinh hãi, bản năng điều động trong cơ thể tông sư khí kình muốn chống lại, lại phát hiện khí kình không phản ứng chút nào, thậm chí liền điều động suy nghĩ đều khó mà chuyển đạt. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên xanh xám, há miệng liền muốn la lên cảnh báo, có thể trong cổ họng lại không phát ra được bất luận cái gì hoàn chỉnh âm thanh. Chỉ có ôi ôi thoát hơi âm thanh không ngừng tràn ra, cổ họng đã sớm bị vỡ vụn tụ huyết ngăn chặn. Lúc này, đi theo Vương Khuê đứng dậy chư tướng gặp hắn đứng thẳng bất động, đều là nghi hoặc không hiểu. Một tên cùng Vương Khuê xưa nay thần cận tiên hộ tiến lên một bước, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cao giọng hô, "Đại nhân, đại nhân ngài làm sao vậy? Thời điểm không còn sớm, chúng ta nên xuất phát." Cái này nhẹ nhàng vô một cái, lại trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọ rơm. Vương Khuê thân thể ầm vang hướng về sau ngã xuống, đập ầm ầm tại mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. "Đại nhân, đại nhân." Toàn trường lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cẩm Y Liễu vệ chúng tướng nhìn xem thất khiếu chảy xuống máu đen, sắc mặt tím xanh Vương Khuê, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhao nhao xuống lại tới, chân tay luống cuống. Một tên lá gan hơi lớn tiên hộ run rẩy vươn tay, mò về Vương Khuê xoắn mũi, đầu ngón tay vừa mới chạm đến băng lãnh da thịt, tựa như giật điện rút tay về, cả người lảo đảo lui lại mấy bước, sợ hãi nói, "Không, có không, có khí tức." Vương Khuê đại nhân chết. "Làm sao có thể? Đại nhân vừa rồi còn rất tốt cùng chúng ta nghị sự, uống thuốc." "Là chén kia thuốc." Có người đột nhiên nhìn hướng trên bàn trống không thuốc bình, sắc mặt trong nháy mắt tảm đạm, hiển nhiên, Vương Khuê là chúng độc. Chúng tướng hoang mang lo sợ, đang muốn hạ lệnh thông báo thái y, điều động cấm quân phong tỏa hiện trường. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một trận dày đặc giáp trụ tiếng va chạm. Ngay sau đó, số lượng kinh người Long Võ quân tại hai tên cấm quân đem cả vạn dẫn tới, trùng trùng điệp điệp xông vào Nam trấn phủ Ti Nha môn, trong nháy mắt khống chế từng cái cửa ra vào. Là đơn đối với Vương Khuê kính trọng lần này dẫn đội mà đến, rõ ràng là Long Võ quân phó soái Vương Mãnh cùng Tư Mã Thác. Hai người một bước vào đại điện, nhìn thấy trong sân Vương Khuê ngã trong vũng máu răng rắc, lúc này nghiêm nghị hét lớn, "Không tốt! Cẩm Ý Liễu vệ đại thống lĩnh Vương Khuê gặp chuyện bỏ mình." Nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Tất cả mọi người không được sở trường về động, người vi phạm lấy đồng nhu luận xử. "Ngươi!" Lập tức tiến về Thái Hòa điện hướng bệ hạ bẩm báo, thỉnh cầu bệ hạ thánh tài. Truyền lệnh âm thanh rơi xuống, Long Võ quân tướng sĩ lúc này tiến lên, đem ở đây Cẩm Ý Liễu vệ chúng tướng bao bọc vây quanh. Cẩm Ý Liễu vệ chư tướng thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, một tên thiên hộ nghiêm nghị chất vấn, "Tư Mã Thác, ngươi đây là ý gì? Bây giờ Vương đại nhân gặp chuyện bỏ mình, ngươi không nhanh chóng truy tra hung thủ, ngược lại đem chúng ta giam cầm ở đây, chẳng lẽ là nghĩ bao che tội đồ?" Nghe nhìn lẫn lộn, Tư Mã Thác sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, "Vương đại nhân tại các ngươi dưới mí mắt độ hại, các ngươi đều là hiện trường người hiểm nghi. Tại bệ hạ thánh chỉ hạ xuống phía trước, các ngươi chỉ cần tại cái này lặng chờ, không được có bất luận cái gì dị động. Đến tiếp sau tự có chuyên môn quản lý tra án người trước đến khám nghiệm hiện trường, đến lúc đó tự sẽ còn trừ bị một cái trong sạch." "Ngươi!" Cái kia thiên hộ tức giận đến toàn thân phát run, lại bị Long Võ quân tướng sĩ băng lãnh lưỡi đao ép đến không dám lên phía trước. Tư Mã Thác không tiếp tục để ý hắn, ngược lại nhìn hướng cùng nhau trước đến Ngự Lâm quân tướng lĩnh, chắp tay nói, "Còn 12 vị tướng quân phối hợp Long Võ quân làm việc. Bây giờ triều chính đều biết ta Long Võ quân cùng Vương Khuê nhất mạch thường có hiểm khích, là tránh hiểm nghi, khẩn cầu chư vị ra mặt, điều động xung quanh Ngự Lâm quân, hiệp trợ phong tỏa phiến khu vực này." Mấy vị Ngự Lâm quân tướng lĩnh liếc nhau, trong mắt khiếp sợ dần dần rút đi, cấp tốc cân nhắc lợi hại về sau, đã có lập kế hoạch. Một người trong đó lúc này trầm giọng nói, "Nên như vậy, chúng ta cái này liền điều binh hiệp trợ phong tỏa." Dứt lời, liền quay người vội vàng rời đi. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ Nam trấn phủ Ti xung quanh liền bị đại lượng cấm quân tầng tầng giới nghiêm, chật như nêm cối. Lại không người phát giác, cách đó không xa thành cung bên trên, hai đạo mảnh khảnh đẹp ảnh lặng yên biến mất, chỉ còn lại một tia nhàn nhạt lạnh lạnh thanh âm tiêu tán trong gió, Vương Khuê đã chết, chuyện nên hướng nương nương phục mệnh. Một bên khác, Thái Hòa điện phía trước, một trận tiếng bước chân dồn dập đi qua, trước đến báo tin Long Võ sĩ tốt lão đạo quỳ rạp xuống đế vương Kim Loan phía trước, chán trùng điệp võ, cao giọng bẩm báo, "Khởi bẩm bệ hạ, Cẩm Ý Liễu vệ đại thống lĩnh Vương Khuê, tại Nam trấn phủ Ti gặp chuyện bỏ mình. Bây giờ Tư Mã Thác tướng quân đã cùng giải quyết Ngự Lâm quân phong tỏa hiện trường chờ bệ hạ thanh tài." Lời nói này tại yên tĩnh Thái Hòa điện phía trước huyết tán ra đến, cả triều văn võ nghe thấy rõ rõ ràng ràng, lập tức xôn xao một mảnh, nguyên bản trang nghiêm bầu không khí trong nháy mắt bị giảo loạn. Tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Kim Loan bên trong, Tần Dương tức giận, thật can đảm. Quả thực là vô pháp vô thiên. Mới vừa có thích vương sát giáng họa, bây giờ lại dám đi cái này mà quỷ thủ đoạn, ám sát đường đường Cẩm Ý Liễu vệ đại thống lĩnh. "Người tới." "Võ Khởi, là ngươi điều động Long Võ quân, Ngự Lâm quân hợp tác bố trí canh phòng, phong tỏa tất cả cửa cung. Nội đình đám người, hết thảy cấm chỉ xuất cung. Khác truyền chấp ý chỉ, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện tam ti lập tức can thiệp, tra rõ Vương Khuê gặp chuyện một án. Đồng thời toàn diện tra rõ hoàng thành, nhất thiết phải đem cái này tiềm ẩn ở bên trong bên ngoài hoàng thành yêu ma quỷ quái toàn bộ đào ra, trảm thảo trừ căn. Bệ hạ như vậy lôi lệ phong hành, càng cương độc đoán, để cả triều văn võ bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, phía trước có thích vương sát giá, bây giờ liền chấp trưởng hình ngục truy bắt Cẩm Ý Liễu vệ đại thống lĩnh đều tại nhà mình công sở gặp chuyện, bệ hạ có cái này lôi đình chi nộ, cũng tại tình lý bên trong. Chỉ có Vinh Thọ đế cấp dưới, nghe thấy trong lòng kịch chấn, hoảng loạn, Vương Khuê thế nhưng là bọn hắn bây giờ trong triều nhân vật trọng yếu, càng là chấp trưởng cung cấm phòng ngự mấu chốt lãnh tụ, bây giờ đột nhiên gặp chuyện, không khác chặt đứt tay của bọn hắn bằng. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, đế vương hạ chỉ phong tỏa Nam trấn phủ ti, mệnh tam ti tra do ý chỉ truyền đặt lúc, một bên tổng quản đại nhân lại không phản ứng chút nào, phảng phất việc không liên quan đến mình. Chẳng lẽ tổng quản đại nhân nhìn không ra, một khi Cẩm Ý Liễu vệ chư tướng bị đẩy vào tam ti hội thẩm vòng xoáy, bọn hắn ẩn tàng rất nhiều nội tình tất nhiên sẽ bị từng cái đào ra, chứ cứ hoàng thành cấm quân căn cơ cũng đem triệt để giao động sao? Vì sao hắn lại nửa điểm ngăn cản chi ý đều không có? Lòng tràn đầy kinh nghi cùng bất an, lại tại lúc này không chỗ phát tiết. Dù sao, Ninh Mô Khuyết đắc thắng đại quân đã chống đỡ kinh, toàn bộ thiên kinh đều đang đợi đợi bọn hắn những thứ này quân thần xuất cung nên đón khải hoàn chi sư. Vực này thịnh điện bên trên, bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép dằn xuống trong lòng bối rối, cung kính đứng tại chỗ yên tĩnh chờ. Rất nhanh, hình bộ, đô sát viện, đại lý tự quan viên nhao nhao ra khỏi hàng lĩnh chỉ, vội vàng rời đi xử lý tình tiết vụ án. Toàn trường nôn nóng bầu không khí còn chưa hoàn toàn tiêu tan lúc, một trận thanh thúy chuông nhạc âm thanh đột nhiên vang lên. Phản phất vô sự phát sinh, Lưu Trung Tần tiến lên một bước, cao giọng tuân lệnh, giờ lành đã đến. Bài giá, xuất cung. Nên khải hoàn vương sư. Tiếng nói vừa ra, Thái Hòa môn ầm vang mở ra, Tần Dương mang theo Ninh Hồng Dạ đi vào cái kia chuyên dụng xuất cung đi dạo, càng cao to hơn, uy nghiêm đế vương Kim Loan. Long Võ quân tướng sĩ xếp chỉnh tề đội ngũ, tại phía trước mở đường, sau lưng, nghi trượng, bình phong theo thứ tự đi theo, tinh kỳ tung bay, khí thế to lớn. Đế vương Kim Loan dọc theo hoàng cung chính giữa trục trung tâm, đầu kia biểu tượng đại tần long mạch ngự nói chậm rãi tiến lên, cả triều văn võ tại Kim Loan sau đó, nhao nhao nghiêm túc áo mũ, theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ hoàng thành bên trong chạy khỏi, hướng về thiên kinh thành bên ngoài mà đi. Đội ngũ vừa ra hoàng thành, ngoài thành sớm đã chờ lâu ngày bách tính liền bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Đem vừa rồi Vương Khuê gặp chuyện đưa tới một ít phong ba, triệt để cọ rửa vô tung chương 196, Nam Giao đại điện, huyết tế khải hoàn chương 196, Nam Giao đại điện, huyết tế khải hoàn Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, tám thất thần tuấn bảo mã dẫn dắt đế vương Kim Loan chậm rãi tiến lên, uy nghi uy hoàng. Hai bên long võ quân tướng sĩ giáp trụ tươi sáng, dáng người thẳng tắp, hiển thị rõ đại tần vệ sĩ vũ dũng, đại tần long kỳ đón gió pháp phối, cờ trạng, ô phiến, búa dịu, bí đỏ chờ nghi trượng theo thứ tự gạt ra, trùng trùng điệp. Những nơi đi qua, bách tính sớm đã tự phát nước sạch hát đường phố, nhao nhao quỳ sát tại đất, tràn diện hùng vĩ mà trang nghiêm, hiển thị rõ đế vương uy nghi cùng dân tâm sở hướng. Càng làm cho hai bên bách tính mừng rỡ như điên chính là, Kim Loan màn kiệu cũng không rơi xuống, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đế vương cùng đế hậu thiên nhan. Trong lúc nhất thời, sơn hô vạn tuế thanh âm liên tục không ngừng, kéo dài không dứt. Ngồi ngay ngắn Kim Loan bên trong tần dương, ánh mắt đảo qua con đường hai bên, có thế sự xoay vần lão giả, có ngây thơ non nớt hài đồng, có chính vào trung niên hán tử, cũng có dung nhan tú lệ nữ tử. Nhìn xem trong mắt bọn họ thuần túy kính sợ cùng chờ đợi, tần dương trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Đây là hắn lần thứ nhất bước ra hoàng cung, cũng là lần thứ nhất cùng tầng dưới chót bình dân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Quá khứ, hắn nghe được phần lớn là quyền quý a du định hót cùng giấu giếm lời nói sắc bén ngôn ngữ, mà giờ khắc này, hắn nghe được là nhất chất phát, nhiệt liệt nhất gieo họ. Cái này khiến hắn chân thành cảm thụ đến, mình cùng thế giới này liên kết lại gần mấy phần. Hắn vương triều cũng không phải là chỉ tồn tại ở hư vô ảo tưởng bên trong, con dân của hắn cũng không phải băng lãnh nở cờ, mà là từng cái có tươi sống nhân sinh, giấu trong lòng đối với cuộc sống tốt đẹp khát vọng sinh mệnh. Bọn hắn kính sợ, ủng hộ chính mình, có lẽ là ủng hộ đế vương cái này trí cao vô thượng vị trí, nhưng phần này chờ đợi là chân thật. Bọn hắn khát vọng một vị minh quân dẫn dắt, khát vọng rời xa chiến loạn, khát vọng nắm giữ an ổn cuộc sống hạnh phúc, dù chỉ là ít một chút trôi dạt khắp nơi, ít một chút đói khổ lạnh lẽo. Mặc dù cái này đế vị là chấm ăn cắp mà đến, nhưng chấm tất nhiên muốn làm phải so với cái kia tàn khốc vinh thọ đế tốt hơn nghìn lần vạn lần. Tần Dương cầm thật chặt bên cạnh Linh Hồng Dạ tay mềm, trong lòng là vương tín niệm càng thêm kiên định. Linh Hồng Dạ đồng dạng đắm chìm tại cái này phần vạn dân triều bái vinh quang bên trong, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến lực lượng, nàng quay đầu nhìn hướng bên người đế vương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hạnh phúc, tay nhỏ xít sao cầm ngược trở về, thấp giọng thì thầm, "Bệ hạ, có thể dạng này bồi tại bên cạnh ngươi, Hồng Dạ đời này không tiếc." Vô cùng hạnh phúc nàng dừng một chút, lại mang mấy phần hoạt bát bổ sung, "Tuyết tỷ tỷ, niệm nô muội muội cùng niệm tiểu muội muội, giờ phút này, tất nhiên tại trong cung cực kỳ hâm mộ không thôi. Bệ hạ, chờ chúng ta hồi cùng, nhưng phải thật tốt đền bù các nàng một phen." Tần Dương nghe vậy, trong mắt hiện lên ôn nhu tiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, tất cả nghe theo ngươi." Một đường không nói gì, quân quận đội nghi trượng ngũ tại bách tính quỳ nên cùng gieo hò bên trong chậm rãi đi xuyên. Không ít bách tính tự phát đi theo đội ngũ cuối cùng, một đường đi theo, cho đến ngoài hoàng thành Nam Giao 10 dặm đỉnh nghỉ chân. Lúc này, Linh Vô Khuyết xuất lĩnh đại quân sớm đã tại Nam Giao bảy trận chờ. Trải qua chiến trận quân đoàn quân dung nghiêm chỉnh, giáp trụ tươi sáng, nồng hậu dày đặc thiết huyết quân sát chi khí khiến người nhìn mà phát khiếp. Linh Vô Khuyết ngồi cưỡi tại cao lớn trên chiến mã, cùng một đám tướng lĩnh đứng trang nghiêm tại sớm đã xây dựng tốt chủ trướng trước điện, ngẩng đầu đỡ ngực chờ đế vương, chúng thần cùng bạn dân kiểm duyệt. Làm đế vương Kim Loan chậm rãi đến phụ cận, huyên áo hiện trường trong nháy mắt rơi vào yên lặng. Kim Loan dừng hẳn nháy mắt, vạn quân tướng sĩ đồng thời tung người xuống ngựa, lấy cánh tay phải nắm tay nện hướng tâm miệng, cùng kêu lên lễ bái, "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Trang nghiêm bên trong, Tần Dương mang theo Ninh Hồng Dạ chậm rãi đi ra Kim Loan. Trong chốc lát, sơn hô vạn tuế thanh âm lại lần nữa bộc phát, liên tục không ngừng, hồi lâu không ngừng. Một lát sau, Tần Dương mới đưa tay ép xuống, tiếp theo tại toàn trường không tiếng động bên trong, từng bước một đi tới Ninh Vô Khuyết trước người, thận trọng đem nâng lên, khẩn thiết nói, "Lần này từ châu bình loạn, chấm toàn bộ dựa vào Ninh Soái. Chớ có Ninh Soái, thật là chấm phúc phận." Ninh Vô Khuyết mắt lộ kinh ngạc, cái này đế vương lời nói ra cùng hắn nhận biết cay nghiệt thiếu tình cảm lại có chênh lệch cực lớn. Nhưng lúc này, hắn không có suy nghĩ nhiều, trang nghiêm đáp lên nói, "Bệ hạ quá khen. Lần này có thể một lần hành động ổn định từ châu phản quân, toàn bộ dựa vào bệ hạ thiên uy kinh sợ, cả triều văn võ đứng giữa điều hành, kết lực chống đỡ, càng dựa vào dưới trướng tướng sĩ liều chết dùng mệnh, không phải là thần một người chi công." Tần Dương trùng điệp vỗ vỗ Ninh Vô Khuyết nâng tay lên cánh tay, cười văn nói, "Ninh Soái khiêm tốn. Chiến công của ngươi, chấm đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Huống chi, Ninh Soái còn vì chấm bồi dưỡng được như vậy mê người hồng dạng, chấm trong lòng vui vẻ không thôi. Lần này ngươi trở về, chấm tất nhiên muốn nhiều cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu, cùng bàn việc lớn quốc gia." Dứt lời, Tần Dương đích thân kéo lại Ninh Vô Khuyết cánh tay, dẫn hắn tiến lên, cho đủ vị này khải hoàn nguyên soái vô thượng tôn đình. Một bên Ninh Hồng Dạ cảm nhận được phụ thân trông lại ánh mắt, vội vàng về lấy một cái hạnh phúc an ổn ánh mắt. Thấy thế, Ninh Vô Khuyết viên kia bởi vì trình chiến trở về mà căng cứng tâm triệt để thả xuống, nữ nhi không lo, hết thảy liền đều mạnh khỏe. Tâm niệm đến đây, hắn yên tâm đi theo Tần Dương, đi vào đến tiếp sau từng cái trang trọng lễ chế phân đoạn bên trong. Tần Dương mang theo chúng tướng leo lên đài cao, tham vị ngồi xuống. Khải Hoàn thống soái Ninh Vô Khuyết dẫn đầu chủ yếu tướng lĩnh, gỡ giáp đi binh, cái này một động tác tượng trưng cho giải trừ thời chiến trạng thái, trở về bình yên chỉ thế. Sau đó, Tần Dương phát biểu ngắn gọn tuyên ý chiếu thư ngôn từ khẩn thiết khen ngợi các tướng sĩ trung dụng không sợ cùng hiển hách công trạng và thành tích. Sau đó, liền tự thân vì Ninh Vô Khuyết cùng chủ yếu tướng lĩnh ban cho ngự rượu, phần này vinh hạnh đặc biệt để chúng tướng rất được cổ vũ. Ngay sau đó, chính là tại chỗ ban thưởng. Kim lụa, đai ngọc, bộ đao, ngựa tốt, chân ngọn trở biểu tượng vinh dự cùng ân sủng vật phẩm theo thứ tự ban xuống, hiện thị do đế vương ân uy. Nghỉ, nhất sơ xác tiêu điều hiến tù binh vân loạn đúng hạn mà tới. Chủ trướng trong điện, quân thần đồng tâm nóng bỏng bầu không khí còn chưa tiêu tán, lễ quan liền cao giọng tuyên lệnh, hiến tù binh. từng tiếng quân lệnh hướng ra phía ngoài truyền lại, vang vọng Nam Giao. Trong chốc lát, từng hàng lấy Ninh Vương Thế Tử cầm đầu tù phạm, cái cổ mang gông xiềng, thân mặc biểu tượng tội nhân áo trắng, bị binh sĩ lấy dây thừng hệ cái cổ, như dắt dê áp giải mà ra. Quỳ. Mấy ngàn tử tù chỉnh tề quỳ rạp xuống đất, tạo thành hoàn toàn trắng bệnh bức từng người. Phía sau bọn họ, đứng hai lần số lượng hành hình binh sĩ, đao quang lạnh thấu xương, đằng đằng sát khí. Áp giải phía dưới, đám tử tù từng cái sắc mặt xám xịt, ánh mắt trống rỗng, không có lực phản kháng chút nào. Cho dù là trong ngày thường phong lưu phong khoáng, không ai bị nổi Ninh Vương Thế Tử, giờ phút này cũng mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. Chém. Không có dài dòng xử phạt tuyên đọc, phản quốc chính là lớn nhất nguồn gốc của tội lỗi. Tần Dương âm thanh băng lãnh mà quyết tuyệt, không mang nửa phần do dự, gọn gàng mà linh hoạt chỉ lệnh rơi xuống. Có người khóc ròng ròng, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người dọa đến tức đái chạy ngang, nhưng tất cả những thứ này đều không thể để người hành hình có nửa phần do dự. Đồ đao giơ lên cao cao, trùng điệp rơi xuống. Thang sổ sách trong điện, văn võ bá quan đem tận để ở trong mắt, chỉ thấy quần quần đầu người ứng thanh mà rơi. Trong lúc nhất thời, huyết tinh chi khí bao phủ ngũ trời, Nam Giao bên trên thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Được làm vua thua làm giặc, chạm thảo trừ can. Kẻ thất bại liền muốn tiếp thu kết cục này. Giờ khắc này, Tần Dương ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Như mình tại cùng Vĩnh Thọ Đế tranh phong xa xuất bại, chính mình vây cánh, hạ chàng sợ rằng so với cái này còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Chỉ có thể thắng, quyết không thể thua. Chương 197, Phượng Giá Trấn Phủ Ti, Ngụy Long Hiện Hình. Chương 197, Phượng Giá Trấn Phủ Ti, Ngụy Long Hiện Hình. Nam Trấn Phủ Ti Hoàng hậu Tống Tuyết Phượng đuổi tại Minh Phượng thân quân nghiêm mật bảo vệ bên dưới, chậm rãi giá lâm, màu son phượng liễn bên trên loan điệu hình dáng trang sức tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển, hiển thị rõ hoàng gia uy nghi. Hoàng hậu đương đương, thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Trong chốc lát, vô luận là phòng thủ phong tỏa Long Võ quân, Ngự Lâm quân, vẫn là hoảng loạn cầm y liễu vệ mọi người, tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu lễ bái, không người dám có nửa phần ngẩng đầu. Phượng đuổi bước vàng rơi xuống, thân vệ tiến lên trải tốt gấm đột, thả xuống chân đạp. Đại tần tôn quý nhất nữ nhân, hoàng hậu Tống Tuyết, tại Vân Tiên nâng đỡ chậm rãi đi xuống phượng đuổi. Dung nhan tuyệt thế vừa mới hiện ra, liền hình như có ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, càng đem Nam Trấn phủ ti mù mịt xua tán đi trong không. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có một người dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào thiên nhan, đó là chỉ thuộc về đế vương mị đợi tuyệt sắc. Thật dài phượng bảo bay rắc qua mặt đất, lưu lại một chuỗi nhu hòa tiếng vang. Tống Tuyết một đường đi tới Long Võ quân đại soái Võ Khởi trước mặt, mới khẽ hé môi son, âm thanh dịu dàng nói, "Vũ ái khanh bình thân." Tạ nương nương ngân điện. Võ Khởi không người lĩnh chỉ, chậm rãi đứng dậy. Hắn chỉ dám vội vàng liếc hoàng hậu một cái lấy đó kính ý, liền vội vàng rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn hướng hoàng hậu bên người Minh Phượng thân quân, đó là đế vương sớm nhất xây dựng thân quân, nghe đồn đều là nữ tử. Chỉ một cái, Võ Khởi liền trong lòng rung mạnh. Minh Phượng thân quân thực lực tổng hợp, lại viễn siêu lâu dài tu luyện Long Võ quân. Phóng tầm mắt nhìn tới, chúng nữ khí tức tất cả đều trầm ngưng nội liễm, không nửa phần lộ ra ngoài. Lấy hắn viễn siêu thường nhân cảm giác mới có thể rõ ràng phát giác, những thứ này nhìn như nũng nịu xinh đẹp nữ tử, mỗi một vị đều có ít nhất luyện huyết cảnh tu vi, trong đó không ít đã đạt đến luyện tạng cảnh, mà mấy vị kia mặc cao giai giáp trụ thủ lĩnh, càng là bất ngờ có thông mạch cảnh thực lực. Đế vương thân ảnh trong lòng hắn càng thêm thâm bất khả chắc. Hắn như biết, trong mắt hắn không có chút nào khí tức ba động, hiển thị rõ mềm mại hoàng hậu Tống Tuyết, cũng đã là trong giang hồ ít có thông mạch cảnh cao thủ, sợ rằng sẽ càng thêm rung động. Tại Võ Khởi khiếp sợ bên trong, Tống Tuyết duỗi ra cổ tay trắng đắp lên Vân Tiên trên cánh tay, bước bước liên tục hướng đi Nam Trấn phủ ti đại khách chính sảnh. Một lát sau, hoàng hậu giật dây mà ngồi, Võ Khởi, Tư Mã Thác các tướng lĩnh, cùng với hình bộ, đại lý tự, đô sát viện tam ti quan viên, đều là tại màn bên ngoài theo tự ngồi xuống. Hôm nay bệ hạ dẫn đầu quần thần đi về phía Nam ngoại Âu nên đón Linh Soái Khải Hoàn chi sư, trong cung lại đột phát cẩm y để vệ đại thống lĩnh Vương Khuê ngộ hại sự tình. Tống Tuyết âm thanh xuyên thấu qua rèm châu truyền ra, ôn hòa lại mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, để tránh chư vị quyền lực và trách nhiệm có phân, làm việc cả tay. Bệ hạ đặc mệnh ta tại cái này tòa chấn, đứng giữa điều hành, toàn quyền xử lý thanh tra thủ tục. Dứt lời, Tống Tuyết nhẹ nhàng xua tay. Bên cạnh Vân Tiên lập tức đi ra rèm châu, hai tay giơ cao một cái ấn tín và dây đeo triện, đó là đại biểu tiên tử đích thân đến đế vương ấn tín và dây đeo triện, ấn văn cổ phát, uy nghiêm tự sinh. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cả điện văn võ thấy thế, cùng nhau dập đầu hành lễ, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ tiêu hết. Chờ mọi người lễ bái xong xuôi, Tống Tuyết nhàn nhạt hạ lệnh, chư vị liền theo bệ hạ ý chỉ làm việc là được, nếu có chưa quyết sự tình, lập tức báo cáo, không được dây dưa lỡ việc. Là, nương nương. Có hoàng hậu tòa chấn, lại có đế vương ấn tín và dây đeo triện gia trì, ở đây chư thần trong lòng lập tức yên ổn. Trước kia điều động các phe rất nhiều ngăn cản, giờ phút này toàn bộ tiêu mất, thanh tra hành động thông suốt. Có đế hậu ý chí đẩy mạnh, tam ti quan viên tại Long Võ quân, trong Ngự Lâm quân tầng dưới tướng sĩ cùng đi, đối với toàn bộ cung đình mở rộng thám thức thanh tra. Cung nữ chỗ ở, thị vệ doanh trại, cấm quân doanh địa không một bỏ sót, toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt rơi vào trước nay chưa từng có nghiêm ngặt bầu không khí bên trong. Trong cung người đều là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ trụ sở của mình bị tìm ra cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật. Một khi bị tra ra điểm đáng ngờ, liền sẽ lập tức bị tam ti quan viên giam giữ vào tù, chặt chẽ thẩm vấn. Có số ít Ngự Lâm quân tướng sĩ bản năng phát giác không đúng, có thể giờ phút này cao tầng tướng lĩnh toàn bộ theo đế vương tiến về Nam Giao, rắn mất đầu phía dưới, căn bản tổ chức không dậy nổi ra dáng chống cự. Tại hoàng quyền tuyệt đối uy áp bên dưới, không người dám làm loạn, phạm cái kia chú cựu tộc trọng tội. Huống chi, đóng giữ phần lớn là trung hạ tầng tướng sĩ, tuyệt đại đa số người cũng không biết Ngụy hoàng bí ẩn. Dù cho số ít biết nội tình cốt cán phân tử, tại cái này đại thế trước mặt cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thanh tra hành động tiến triển đến thuận lợi đến kỳ lạ, một phần phần liên quan nghi tài liệu bị liên tiếp mang đi, từng bị có vấn đề nhân viên bị mời đi hiệp trợ điều tra. Tiêm đảng, hoặc là nói Vĩnh Thọ Đế vây cánh, tại rắn mất đầu dưới tình huống, giống như tán loạn bùn cát, mặc người thu thập. Làm cỗ này thanh tra chi phong càn quét đến trong cung chỗ sâu, đến đại nội tổng quản Lưu Trung Tần chỗ ở lúc, cuối cùng gặp phải ngăn cản. Đây là đại nội tổng quản Lưu đại nhân chỗ ở. Các ngươi sao dám đi quá giới hạn điều tra? Một tên Lưu Trung Tần dưới trướng cao giai hoạn quan nghiêm nghị bắt bỏ, Lưu đại nhân qua tay sự tình, đều là vương triều hạch tâm bí ẩn, các ngươi hôm nay nếu là dám sở trường bề động, ngày khác nhất định muốn bị hỏi tội giết cả. Có thể phiên này quát chói tai, tại phụng chỉ làm việc Tư Mã Thác trước mặt không hề có tác dụng. Có hoàng đế cùng hoàng hậu ở sau lưng nâng đỡ, hắn lực lượng mười phần, chỉ là lạnh lùng phất tay, cầm xuống. Dưới trướng Long Võ quân tướng sĩ như lang như hổ xông lên phía trước. Lưu Trung Tần dưới trướng vài tên cao tầng hoạn quan sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát mắng, thằng đại danh, ngươi dám. Nhưng bọn họ vừa mới tiến lên ngăn cản, liền bị Long Võ quân tướng sĩ trong nháy mắt chế phục, gắt gao đè xuống đất. Vì trên mặt đất hoạn quan chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các tướng sĩ lục tung, đem chỗ ở nội ẩn bí quyền tông, thư từng cái lục soát đi. Lưu đại nhân đây, ta muốn gặp Lưu đại nhân. Các ngươi chờ lấy. Lưu đại nhân trở về nhất định muốn đem các ngươi nghiền xương thành tro. Tư Mã Thác chậm rãi đi đến kêu gào hung nhất hoạn quan trước mặt, đưa tay chính là một cái vang dội bạt tai, hừ lạnh nói, bản tướng không biết cái gì Lưu đại nhân, chỉ biết tuân theo đương kim bệ hạ, hoàng hậu thánh dụ, trà dọ hoàn thành. Như các ngươi trong sạch vô tội, tự nhiên rất nhanh liền sẽ bị thả ra, như lòng mang ý đồ xấu, đừng trách bản tướng vô tình. Mang đi, các ngươi những loạn thần tặc tử, chờ bệ hạ từ Lương Châu trở về, tất nhiên không tha cho các ngươi. Cái kia hoạn quan còn tại gào thét. Tư Mã Thác sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị quát hỏi, thật can đảm. Đương kim bệ hạ giờ phút này đang tại Nam Giao nên đón Linh Soái Khải Hoàn, khi nào thân ở Lương Châu? Các ngươi trong miệng bệ hạ đến tột cùng là ai? Vài tên cao giai hoạn quan lập tức sắc mặt tạm đạm, mới giật mình chính mình lỡ lời. Có thể lật thủy nạn thu, một bên tam ti quan viên đã sớm đem bọn hắn ngựa ghi chép trong sổ. Bọn hắn đầy mắt hoảng sợ, gấp muốn giải thích, lại bị Tư Mã Thác hạ lệnh ngăn chặn miệng, cưỡng ép truy nã vào tù. Hừ. Tư Mã Thác âm thanh lạnh lùng nói, xem ra nghe đồn không giả, trong cung quả nhiên có quyền thần làm loạn. Những thứ này loạn thần tặc tử, càng đem đương kim bệ hạ như không có gì, thật là xem thường hoàng uy. Chư vị, chúng ta phụng mệnh tra án, nhất định muốn đối với những người này nghiêm hình tra tấn, hỏi ra bọn hắn phía sau chủ mưu. Tam ti quan viên sắc mặt tất cả đều biến đổi. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hoảng hốt giật mình, chính mình tựa hồ quấn vào một tràng dị thường tàn khốc máu tanh quyền thế tranh. Có thể nghĩ đến đế vương rõ ràng ý chỉ, hoàng hậu đích thân tỏa chấn, biểu tượng hoàng quyền ấn tín và dây đeo triện, thậm chí còn có thêm cái ngọc tỷ thánh chỉ, bọn hắn liền không dám có nửa phần do dự, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, vùi đầu cẩn cụ chăm chỉ tra án. An tâm phá án, tóm lại không sai, chuyện còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Huống chi, lần này tam ti hội thẩm toàn bộ hành trình công khai, tất cả hành động đều bại lộ tại Long Võ quân, Ngự Lâm quân nhìn chăm chú phía dưới, bọn hắn căn bản không có lén lút bàn bạc không gian. Mọi người không dám có nửa phần nghỉ ngơi, đem các phương thu thập mà đến điểm đáng ngờ tài liệu từng cái thẩm tra, đồng thời đối với giam giữ người hiểm nghi mở rộng ép hỏi, nghiêm hình tra tấn thanh âm tại chiếu trong ngục không dứt bên hai. Trong lúc nhất thời, hoàng cung chiếu ngục kín người hết chỗ, từng đầu rung động nhân tâm kết luận liên tiếp hiện lên, từng cái phủ đuổi bí án bị triệt để lộ. Cẩm Y Địa vệ, Ngự Lâm quân cao tầng thậm chí không ít trung tầng tướng lĩnh, lạm dụng chức quyền, cưỡng đoạt, cưỡng chiếm điền trạch, xem mạng người như cỏ rác, những thứ này từng đống tội ác lại vẫn chỉ là nhẹ nhất, liền đại nội tổng quản Lưu Trung Thần cũng đầy thân dơ bẩn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đủ loại sự tích khiến người nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng mọi người hoảng sợ, Vương Khuê chúng độc bỏ mình vụ án, tại những này kinh thiên tội ác trước mặt, lại lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Bọn hắn đào ra, là vương triều chỗ sâu, quyền hành đỉnh nhất là bẩn thỉu bí ẩn. Lưu Trung Thần đám người, lại căn bản không cùng Đường Kim bệ hạ một lòng. Bọn hắn cùng Lương Châu lui tới tất cả trong tín thư, đều là xương Đường Kim bệ hạ là trong cung Ngụy Long ngược lại đem Lương Châu trên thảo nguyên vị kia Kim Long Tiên Tiên đại tông sư phụng làm chân mệnh tiên tử, nôn tử cung kính đến cực điểm, mà vị kia Lương Châu Kim Long Tiên Tiên, tại trong tín thư càng là động một tí lấy chấm tự xưng, nôn ngữ ngả lớn trao tặng Lưu Trung Tần thay đổi Ngụy Long quyền sinh sát. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cỗ này phản loạn thế lực lại trải rộng trong cung, đại lượng cấm quân cao tầng đều là vây cánh, còn trong bóng tối phổ biến tiếng xấu vang xa Ngụy Long kế hoạch, từ dân gian tuyển chọn cùng đế vương dung mạo tương tự nam tử, Lưu Toan thực hiện con báo đổi thái tử âm mưu. Mấy ngàn phần Ngụy Long nhân tuyển bí ẩn tài liệu bị tìm ra, liên quan đến người trải rộng toàn bộ đại tần, bộ phận tài liệu thời gian thậm chí sớm hơn Đường Kim bệ hạ đăng cơ phía trước. Kết hợp sớm chút thời điểm trong kinh lưu truyền đế vương là yêm đảng chế tạo lời đồn đại, tất cả manh mối trong nháy mắt sâu chuỗi. Đế vương bị phân công Nam Việt trấn thủ thời điểm, liền đã rơi vào Kim Long Tiên Tiên lịch tặc khống chế, đế vương tại Tiên Đế Linh Tiền Sở Tác Sở Vi, căn bản chính là Kim Long Tiên Tiên âm thầm ra tay. Bằng không, đế vương tại sao muốn đối lãnh đô thống lớn hạ sát thủ? Rõ ràng là lúc ấy Kim Long Tiên Tiên muốn ăn mòn cấm quân quyền hành, lấy chấp trưởng đế vương, mà lãnh đại đô thống không thể nghi ngờ ngăn cản con đường của hắn bệ hạ cũng không phải là tiên tiên cảnh cường giả, cho nên trước đây gặp chuyện mới sẽ trọng thương, nguyên nhân chính là đế vương bị một mực khống chế, trên triều đình mới thường thường muốn nhìn Lưu Trung Tần ánh mắt làm việc, những thứ này nghịch đảng mới dám đối với đế vương không có chút nào kính sợ, động một tí lấy Ngụy Hoàng. Tương xứng, thậm chí tư tàng đại lượng dâm hế đế hậu cầu sách. Khó trách Lương Châu Kim Long tặc tử không dám lấy bộ mặt thật gặp người, nguyên lai là dịch dung tà thuật còn chưa đại thành, chỉ sợ bị người nhìn thấu. Khi mọi người nhìn thấy trong tín thư, Kim Long lịch tặc mệnh Lưu Trung Tần chuẩn bị sẵn sàng, chậm nhất đợi hắn tại Lương Châu đại thắng trở về, liền muốn đối với đương kim bệ hạ quy mô đồ đao, thực hiện cuối cùng đổi lòng kế hoạch lớn nội dung lúc, tam ti quan viên đều đã hưng phấn lại sợ hãi. Đào ra như vậy trọng đại cung đình bí ẩn, tham dự kinh thiên động địa như vậy đại sự, hoặc là bỏ mình diệt tộc, hoặc là công thành danh thoại, làm dạng dỡ tổ tông. Hoàng cung chiếu trong ngục bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, tam ti quan viên cùng ngự lâm quân tướng sĩ tất cả đều đổ mồ hôi chán, đối mắt nhìn nhau, cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Còn đứng ngay đó làm gì? Tiếp tục tra. Thời khắc mấu chốt, Long Võ quân đại soái Võ Khởi quả quyết đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, vậy hạ mệnh chúng ta tra rõ, bây giờ bất quá là thăm dò đại khái hình dáng, trong đó còn có đại lượng chi tiết gấp đón đỡ bổ sung. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ sau 3 ngày bệ hạ từ Nam giao trở về, chỉ trình lên một phần nói không tỉ mỉ đại khái. Chúng ta còn có trọng yếu nhất định tội phân đoạn còn chưa hoàn thành. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm tăng tốc, huống chi hoàng hậu nương nương còn tại Nam trấn phủ ti tòa trấn, chúng ta sơ bộ kết quả, cũng cần mau chóng nộp nương nương định đoạn. Đại sự như thế, nếu là lầm ở tại chúng ta trong tay, hạ chẳng tất nhiên thê thảm vô cùng. Mọi người tất cả đều nghiêm nghị, lúc này không chần chờ nữa, một lần nữa cúi đầu trước án, gia tốc công việc lưu đủ lên. Chỉ dùng 1-2 canh giờ, một phần tập hợp chủ yếu tội ác văn thư liền sửa soạn xong hết. Một đội Long Võ quân tinh nhuệ lập tức mang theo phần này mới mẻ xuất hiện văn thư, nhanh chóng chạy tới Nam trấn phủ ti, nộp hoàng hậu Tống Tuyết, những thứ này tiềm ẩn tại trong bóng tối ô uế, cuối cùng bị triệt để mang lên bên ngoài, tấu lên trên.